coi như là thiên cương cảnh cường giả có thể có ba khoảng trăm năm tuổi thọ, cũng đã là chập tối lão hủ. Táng Long chi địa mở ra vốn là một cái đều đại hoan hỷ việc trọng đại. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến, dĩ nhiên đến rồi một cái yêu nghiệt giống như quái thai, không sợ hoàng thất, không đem Đại Tần Vương quốc bên trong rất nhiều môn phiệt tông môn để ở trong mắt. Điều này làm cho người ở chỗ này tất cả đều sát cơ lẫm liệt, nhưng lại không dám manh động. Dù sao ngay khi vừa nãy, Tam Hoàng tử Tần Hồng bên người hai vị đan nguyên thất trọng cảnh cận vệ, bị cái kia đến từ Thành Châu Sở gia chi tộc thiếu niên mặc áo đen, phất tay háo vung lên, liền cho kích lùi ra. Đây là cỡ nào vai hùng? Này lại là cỡ nào chấn động lòng người? Chỉ là một người thiếu niên, lại làm cho Đại Tần Vương quốc các gia tộc lớn cùng tông môn cường giả, tất cả đều tâm thần tập trung cao độ, không dám lên trước. Sở Trần lãnh đạm con mắt nhìn về phía Tần Hồng bên người tên kia lão giả lông mày trắng. Người này cùng Liễu Thiên Minh như thế, đều hiểu đến liễm tức thuật. Vì lẽ đó ở khí tức nội liễm thời điểm, không người biết, đều sẽ đem hắn cho rằng một cái bình thường ông lão. Nhưng mà có thể đi theo ở Tam Hoàng tử Tần Hồng bên người, lại làm sao có khả năng sẽ là một người bình thường. Có thể nói, ở Sở Trần trong mắt, ông lão này liễm tức thuật quả thực chính là sức sẹo đến cực điểm. Chân chính liễm tức thuật hẳn là che giấu thân phận, đóa vơi trong bóng tối. Lao ra hỏa, xem cuộc vui nhìn lâu như vậy, rốt cục không nhịn được sao. Sở Trần ánh mắt bình tĩnh cùng lão giả lông mày trắng đối diện, cười lạnh nói, nếu như không muốn chết sớm 30 năm, tốt nhất là đừng đến gây chuyện ta. Ngươi trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi không khỏi quá lớn. Lão giả lông mày trắng ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, từ Tam Hoàng tử Tần Hồng phía sau đi ra. Ẩm. Chập tối lão hủ thân thể chấn động, trong khoảnh khắc thì có khí thế mạnh mẽ bắn ra. Hai con màu xanh dao long bóng mở, hiện lên ở trên đỉnh đầu hắn. Hai con thanh dao long ảnh lực lượng. Thiên cương cảnh nhị trọng. Nhìn thấy này lão giả lông mày trắng trên đỉnh đầu hiện ra màu xanh dao long bóng mở, tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, cảm nhận được cái kia tràn ngập áp bức tính khí thế mạnh mẽ. Cứ việc tất cả mọi người đều biết Đại Tần Hoàng thất gốc gác hùng hậu, từ cái kia Tam Hoàng tử bên người có ba tên đan nguyên thất trọng cảnh cận vệ liền không khó có thể thấy. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới. Đại Tần Hoàng thất dĩ nhiên cam lòng phái một cái thiên cương cảnh cường giả, thủ hộ ở Tam Hoàng tử Tần Hồng bên người. Hiển nhiên, này đã không đơn thuần là Tần Vương đối với vị này Tam Hoàng tử sủng ái, mặt khác cũng là cho thấy Tần Quốc Hoàng thất đối với Táng Long chi địa coi trọng. Tô Tiểu Nhu tâm tình cũng sốt sáng lên, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có thiên cương cảnh cường giả ở đây. Tuy rằng nàng biết Sở Trần có thể khắc họa mạnh mẽ linh văn, nhưng hắn dù sao chỉ là luyện thể cảnh tu vi, coi như là lại yêu nghiệt, lại nghịch thiên. Cũng không thể vượt cấp chống lại thiên cương cảnh chứ. Nay cũng không phải nói nàng không tin Sở Trần thực lực, mà là thiên cương cảnh cùng đan nguyên cảnh, hoàn toàn đã không phải đồng nhất loại khái niệm. Nhưng Sở Trần như trước thong dong, Tô Tiểu Nhu nhìn gò má của hắn, một viên lòng sốt sáng nhất thời liền an ổn rất nhiều. Đi theo Sở Trần bên người thời gian cũng không tính đoạn, nàng biết Sở Trần cũng không phải là một cái ngông của người, mà hắn nếu đối mặt thiên cương cảnh cường giả còn có thể bình tĩnh như thế cùng thong dong, liền tất nhiên có hắn dựa dẫm. Chỉ là Tô Tiểu Nhu không nghĩ ra, hắn đến cùng có thể dựa vào ra sao thủ đoạn, có thể làm cho hắn lấy luyện thể cảnh tu vi, chống lại thiên cương cảnh cường giả. Coi như hắn hồn lực hầu như có thể sánh vai đan nguyên cảnh cấp bậc, thế nhưng cùng thiên cương cảnh so ra, vậy cũng là cách biệt rất xa à. Chỉ có điều là chỉ là hai con thanh giao long ảnh lực lượng thiên cương cảnh nhị trọng mà thôi, nếu như ngươi có thể hiển hóa ra ngũ trảo thanh long hư ảnh, miễn cương còn có thể làm cho ta đánh giá cao ngươi vài lần. Sở Trần Từ Tốn nói. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này lần thứ hai mắt choáng váng. Bởi vì như vậy ngôn ngữ đâu chỉ là ngông cuồng, quả thực chính là hung hăng tới cực điểm. Đại Tần Vương quốc bên trong, thiên cương cảnh đã là sừng sững với đỉnh cao cường giả, mặc dù là ở Đại Tần trong hoàng thất, vậy cũng là để Tần Vương đều muốn lễ kính tồn tại. Nếu như Sở Trần là một vị tu vi mạnh mẽ cao thủ tuyệt thế cũng là thôi. Nhưng mà hắn nhưng chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tu vi liền tụ khí cảnh cũng chưa tới, lại vẫn phách lối như vậy. Mặc dù nói hắn nắm giữ linh văn thủ đoạn rất mạnh, nhưng từ vừa nãy ra tay tình huống đến xem, cũng chính là tương đương với đan nguyên cảnh cấp bậc, có thể kích thương chống lại đan nguyên thất trọng cảnh. Nhưng loại uy lực này linh văn chi thuật, là tuyệt đối không thể chống lại thiên cương cảnh cường giả. Nếu như đổi thành thiên cương cảnh nhị trọng cường giả ra tay, liền tuyệt đối không phải đả thương đơn giản như vậy, mà là vừa đối mặt, liền có thể dễ như ăn cháo đánh giết bất kỳ đan nguyên cảnh cao thủ, coi như là đan nguyên cảnh 10 tầng cũng không dùng. Những câu nói này rơi vào cái kia lão giả lông mày trắng trong tai, để hắn một tấm nét mặt già nua cũng là chìm xuống, Tam Hoàng tử Tần Hồng cũng biến sắc mặt, điềm nhiên nói, điếc không sợ súng tiểu xuất sinh, dĩ nhiên can đảm dám đối với ưng lão vô lễ. Ưng lão? Tần Hồng nói ra bạch mi thân phận của ông lão, nhất thời liền để những kia ở đây Đại Tần Vương quốc các đại thế gia cùng tông môn người tâm thần tập trung cao độ. Bởi vì bọn họ đều nghe nói qua, Đại Tần Hoàng thất có hai vị thiên cương cảnh cung phụng, một cái là Liệt Hỏa Vua Sư Tử, một cái là Bạch Mi Ưng Lão. Tần Hồng xưng hô người này là Ưng Lão, như vậy thân phận của hắn, tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Trên thực tế bọn họ cũng đã đoán được, chỉ là thân phận này từ Tam Hoàng tử Tần Hồng trong miệng nói ra, vẫn là chấn động lòng người. Bởi vì thiên cương cảnh cường giả, ở Đại Tần Vương quốc thống ngự mảnh này ranh giới bên trong, tuyệt đối là tối cường giả đứng đầu. Tần Hồng sắc mặt âm trầm cực kỳ, ánh mắt đảo qua các đại thế gia cùng tông môn người, nói, chư vị ai nếu có thể chém giết tên tiểu xuất sinh này, như vậy các ngươi từ Táng Long chi địa đoạt được, liền không cần lấy ra mảy may, hết mức quy các ngươi hết thảy. Tần Hồng lời vừa nói ra, nhất thời liền để các đại thế gia tông môn người ánh mắt sáng lên, bởi vì trước đó đến Táng Long chi địa trước đó, Đại Tần Hoàng thất cũng đã từng có quy định, bọn họ những người này tiến vào Táng Long chi địa sau chiếm được bảo vật vật liệu, đều cần giao nộp ra 3/10. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hồng cái hứa hẹn này, để bọn họ động tâm. Chúng ta Tiêu gia đồng ý vì là Tam Hoàng tử chém giết người này. Tiêu Việt đứng dậy, trên đỉnh đầu hiện ra 32 đầu bạch ngọc cự tượng bóng mờ, đại diện cho hắn đan nguyên 6 tầng cảnh tu vi. Sát theo đó, ở Tiêu Việt phía sau, liên tiếp lại đi ra hai người, đều là đan nguyên 5 tầng cảnh tu vi, đỉnh đầu hiện ra 16 con bạch ngọc bóng mờ. Ngoài ra còn có 4 người, một cái đan nguyên 4 tầng cảnh, một cái đan nguyên 3 tầng cảnh, hai cái đan nguyên 1 tầng cảnh. Đội hình như vậy vừa ra, nhất thời liền để người ở chỗ này hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên Tiêu gia vì lần này Táng Long chi địa hành trình, lại như vậy cam lòng dưới tiền vốn, lập tức liền lấy ra 7 cái đan nguyên cảnh cường giả. Một đám rác rưởi thôi. Sở Trần như trước là cái kia xem thường biểu hiện, nhấc vung tay lên, đầy trời linh văn phủ văn bày tán loạn. Tiêu gia này 7 cái đan nguyên cảnh cường giả vừa đứng ra, liền bị mạnh mẽ linh văn chi uy đánh hoành bay ra ngoài. Mặc dù là hai tên đan nguyên thất trọng cảnh liên thủ, cũng khó khăn kháng Sở Trần bản thân quản lý điều động linh văn chi uy, huống hồ là những này gà đất chó sành giống như rác rưởi. Chương 152, Đại Chu hoàng triều. Đại gia không phải sợ, hắn trưởng khống linh văn cũng tất nhiên hao tổn hồn lực. Hắn một tên thiếu niên mười mấy tuổi, hồn lực căn bản không thể mạnh mẽ đi nơi nào. Đang lúc này, Sở gia người đứng dậy, lấy Sở Hưng hóa thành thủ, tổng cộng có 5 vị đan nguyên cảnh cường giả. Tuy rằng đội hình như vậy không bằng Hoàng Thành Tiêu gia, nhưng cũng đã phi thường mạnh mẽ. Bởi vì cứ như vậy, vậy thì là 11 vị đan nguyên cảnh cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Trần Linh Văn coi như lợi hại đến đâu, cũng tất nhiên hai quyền khó địch bốn tay. Muốn ỷ vào nhiều người vây công sao? Thế nhưng rác rưởi nhiều hơn nữa, chung quy cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, không ra hồn. Sở Trần xem thường, chỉ thấy trong tay hắn linh ấn bỗng nhiên biến đổi, vờn quanh ở bên cạnh hắn rất nhiều linh văn phù văn, trong khoảnh khắc toàn bộ đều hướng về Tô Tiểu Nhu bay đi. Ầm. Khi này chút linh văn phù văn bay vào đến Tô Tiểu Nhu trong cơ thể sau khi, khí tức trên người nàng liền không ngừng kéo lên, nguyên bản tụ khí thập trọng tu vi, dĩ nhiên trong khoảnh khắc liền phá tan ràng buộc, bước vào đan nguyên cảnh. Mà cái này cũng chưa hết, Tô Tiểu Nhu cảm giác trong cơ thể bị cấm nguyên linh phủ phong ấn tu vi, vào đúng lúc này, toàn bộ đều giải che. Ngang. Trong khoảnh khắc, tựa minh lôi âm không ngừng từ Tô Tiểu Nhu trong cơ thể lan truyền ra. Đồng dạng là đan nguyên cảnh tựa minh lôi âm, nhưng là muốn so với ở đây những người khác càng thêm tràn ngập uy thế cùng áp bức. Chỉ thấy Tô Tiểu Nhu một bước bước ra, chỉ dựa vào trên người bắn ra khí thế mạnh mẽ, liền hóa thành quần quận dâng trào sức mạnh xung kích, đem cái kia Sở ra cùng Tiêu ra 11 cái đan nguyên cảnh hết mức bước lui. Cùng lúc đó, ở Tô Tiểu Nhu đỉnh đầu, hiện ra 64 con voi lớn bóng mờ. Hơn nữa nàng hiện không phải bạch ngọc cự tượng bóng mờ, cũng không phải thanh ngọc voi lớn, mà là đại biểu đan nguyên cảnh cực hạn hoàng kim cự tượng chi lực. Một con hoàng kim cự tượng chi lực, tương đương với 4 con bạch ngọc cự tượng lực lượng. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, Tô Tiểu Nhu mặc dù là đan nguyên thất trọng cảnh tu vi, nhưng cũng tương đương với người mang 254 đầu bạch ngọc cự tượng lực lượng đan nguyên 9 tầng cảnh. Mặc dù là Tô Tiểu Nhu bản thân nàng cũng khó có thể tin, tuy rằng quá khứ nàng tu vi dù là đan nguyên thất trọng cảnh, nhưng dựa vào địa giai thượng phẩm công pháp, cũng chính là tu luyện ra thanh ngọc cự tượng chi lực. Nàng biết điều này là bởi vì Mai Ngạo Quyết duyên cớ, cấm nguyên linh phủ phong ấn biến mất sau khi, thực lực của nàng so với bị phong ấn trước đó, mạnh mẽ đầy đủ gấp ba. Từng con thoáng như hoàng kim đổ bê tông mà thành voi lớn bóng mờ trôi nổi ở đỉnh đầu của nàng, khủng bố mà lại mạnh mẽ chân nguyên khí tức cuồn cuộn. Tiêu gia cùng Sở gia những kia đan nguyên cảnh võ giả, đừng nói là động thủ, liền tới gần cũng không dám tới gần. Như vậy khí thế, để tất cả mọi người tại chỗ đều biểu hiện kinh hãi, vậy cũng là hoàng kim cự tượng chi lực, so với cùng cảnh giới người mang bạch ngọc cự tượng võ giả mạnh mẽ 4 lần. có thể vượt hai cảnh giới đánh bại cường địch. Lẽ nào nàng tu luyện chính là thiên giai công pháp? Bạch Mi Ưng lao sắc mặt cũng lộ ra ngơ ngác, hắn sống hơn 200 năm, còn chưa từng gặp có người tu luyện ra hoàng kim cự tượng chi lực. Hắn tiếp xúc quá cao cấp nhất công pháp, chính là địa giai trung phẩm công pháp, ở đan nguyên cảnh giai đoạn, cũng chỉ là tu luyện ra thanh ngọc cự tượng chi lực. Thậm chí liền ngay cả địa giai thượng phẩm công pháp, cũng không thể tu luyện ra hoàng kim cự tượng chi lực, cái kia đã không phải địa giai công pháp có khả năng chạm đến phạm chủ, chỉ có trong truyền thuyết thiên giai công pháp mới có thể làm đến. Thật không nghĩ tới, lão phu này một đời, vẫn còn có hạnh có thể nhìn thấy có người tu luyện ra hoàng kim cự tượng chi lực. Đang khi nói chuyện, Bạch Mi Ưng lão cái kia một đôi mắt giả nua vần đủ, dường như hóa thành hung ưng giống như con mắt, lãnh liệt uy nghiêm đáng sợ. Đồng thời, hắn cất bước tiến lên, trên đỉnh đầu hai con màu xanh dao long bóng mở dương nanh múa vớt, hướng về 64 con hoàng kim voi lớn rít gào gào thét. Cứ việc ở về số lượng chênh lệch rất lớn, thế nhưng long lực lượng cùng tượng lực lượng khác biệt một trời một vực, đừng nói là bốn long lực lượng, mặc dù là lực lượng của một con rồng, đều không phải hoàng kim cự tượng chi lực có thể so sánh. Hoàng kim cự tượng chi lực cường đại hơn nữa, trung quy cũng chỉ có thể ở đan nguyên cảnh xương hùng vô song. Liên dương như 7, 8 tuổi tiểu hài, ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ là hài tử vương mà thôi, không thể là người trưởng thành đối thủ. Thân thể của ngươi đã lao hủ không thể tả, còn có 30 năm tuổi thọ có thể sống, xem ra ngươi là không muốn chết giả, kết thúc an lành. Sở Chân ánh mắt lạc ở cái này Bạch Mi Ưng lao trên người, trong giọng nói lộ ra sắc cơ. Làm sao ngươi biết ta chỉ có 30 năm có thể sống? Bạch Mi Ưng lão ngạc nhiên nhìn về phía Sở Trần. Hắn đông nhiên nghĩ đến, trước đó thiếu niên mặc áo đen này đã nói, nếu như không muốn chết sớm 30 năm, liền không nên tới chọc giận hắn. Khởi đầu hắn cũng không có để ý, nhưng giờ khắc này bị Sở Trần thẳng thắn nói ra, tâm tình của hắn nhất thời liền xuất hiện sóng lớn. Bởi vì hắn biết Sở Trần nói không sai, thân là thiên cương cảnh cường giả, hắn lẽ ra nên có thể sống ba khoảng trăm năm. Nhưng cũng bởi quá khứ cùng người giao thủ trong cơ thể lưu lại bệnh kín, tìm khắp y sư cũng khó hóa giải. Vì lẽ đó hắn nhiều nhất chỉ còn dư lại 30 năm tuổi thọ. Nếu như trong cơ thể bệnh kín chứng bệnh có thể giải quyết, hắn ít nhất có thể sống 70 năm. Thiên hạ này có thể làm cho ta đôi mắt này không thấy được đồ vật không nhiều. Sở Chân từ tốn nói. Như vậy ngươi nếu có thể thấy được, ngươi có thể có biện pháp trị liệu giải quyết. Bạch Mi Ưng lão ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Chân. Hắn sở dĩ lựa chọn trở thành đại tần hoàng tộc cung phụng, chính là muốn mượn hoàng thất sức mạnh tìm kiếm ý lý sư giải quyết bệnh kín. Chỉ tiếc đã qua 18 năm, hoàng thất tìm được rất nhiều tứ phẩm y lìa sư, những y lìa sư kia tuy rằng có thể thấy được trong cơ thể hắn bệnh kín, nhưng đã nếm thử các loại biện pháp, đều không có thể giải quyết. Bạch Mi Ưng lão nói ra câu nói này sau, trong lòng chính mình liền nổi lên cười khổ, một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, có thể nắm giữ cường đại đến linh văn chống lại đan nguyên cảnh, cũng đã là rất đáng gờm yêu nghiệt, lại làm sao có khả năng giải quyết liền tứ phẩm y lìa sư đều bó tay toàn tập chứng bệnh. Ta tự nhiên có biện pháp có thể hóa giải. Nhưng ta tại sao muốn ra tay giúp ngươi? Sở Trần cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn là nói bậy, một mình ngươi mười mấy tuổi tiểu xuất sinh, cũng dám nói loại này mạnh miệng. Tần Hồng tức giận quát mắng, liên quan với Ưng lão bệnh kín, hắn cũng là biết đến, hoàng thất nghị đến rất nhiều biện pháp đều không có thể giải quyết, tứ phẩm y sư đều bó tay toàn tập. Giờ khác này Sở Trần lại nói hắn có thể hóa giải, quả thực chính là hoang đường chuyện cười. Ở đây những người khác cũng đều rất không nói gì. Cái này Thanh Châu Sở gia chi tộc thiếu niên quả thực là cuồng không một bên, tự nhận là có thể trưởng khống điều động linh văn chi thuật, trên đời này sẽ không có ngươi không thể làm đến chuyện. Cũng thật là náo nhiệt a. Đột nhiên, một cái tiếng cười khẽ truyền đến, chợt tất cả mọi người đều dương mắt nhìn lên, sau đó liền nhìn thấy đoàn người cũng từ hẻm núi vào miệng, lối vào đi vào. Đám người chuyến này đủ có mấy chục, một mặt cờ xí theo gió lay động, mặt trên một cái chu tự, chấn động lòng người. Đại Chu hoàng triều người. Bất kể là ở đây các đại tông môn thế gia, cũng hoặc là cái kia Tần quốc hoàng thất tam hoàng tử Tần Hồng, tất cả đều sắc mặt kinh biến. Vũ Huyền đại lục quốc gia cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Yếu nhất dù là vương quốc, như đại Tần vương quốc. Ở vương quốc bên trên, dù là hoàng triều. Tây Huyền chi địa bên trong, Đại Chu hoàng triều thống lĩnh mênh mông cương vực, so với đại Tần vương quốc mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Chương 153, Luân hồi ấn. Táng Long chi địa còn chưa mở ra, thế cuộc cũng đã mây gió biến ảo. Đầu tiên là Sở Trần cái này Thanh Châu Sở ra một cái chi tộc xuất thân thiếu niên hoành sông mà đến, trưởng khống mạnh mẽ linh văn chi thuật, để rất nhiều đan nguyên cảnh cường giả bó tay toàn tập. Thiếu niên này còn chưa giải quyết. Đại Chu Hoàng Triều người dĩ nhiên cũng tới rồi. Tân Hồng nhìn thấy Đại Chu Hoàng Triều người xuất hiện ở đây, coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Táng Long Chi Địa mở ra sự tình tiết lộ rồi. Long Tước Sơn Táng Long Chi Địa lưu truyền rất nhiều truyền thuyết, chỉ là Táng Long Chi địa vị trí cụ thể cùng mở ra thời gian gần như đã không người hiểu rõ. Xem ra Đại Tần Vương quốc vận may rất tốt, dĩ nhiên đạt được ba vị thời đại bí ẩn. Ở từng đạo ánh mắt nhìn kỹ, cái kia Đại Chu Hoàng Triều cầm đầu một người thanh niên đi dạo đi tới, trên người hắn ăn mặc trường sam màu vàng, mặt mỉm cười, chậm rãi mà nói. Long Tước Sơn cùng Táng Long Chi địa nguyên do, bắt nguồn từ với ba vị thời đại, ba vị một trong Trảm Long Kiếm Tôn, cũng là bởi vì chém giết đầu kia mạnh mẽ Long Tước Thú, mà đạt được chém Long Tôn Hảo. Vì lẽ đó hắn mới sẽ nói Táng Long Chi địa thuộc về ba vị thời đại bí ẩn. Ngươi là? Tân Hồng nhìn về phía tên này Hoàng Sam thanh niên, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, chắp tay ôm quyền, thái độ phi thường khách khí. Làm càn. Nhìn thấy Đại Chu Thái Tử, dĩ nhiên dám tò gan không quỷ. Ở Hoàng Sam thanh niên phía sau, theo một người đàn ông tuổi trung niên, chỉ thấy hắn quát mắng một tiếng, một con cương khí ngưng tụ bàn tay lớn liền bay thẳng đến Tần Hồng tóm tới. Cương khí so với chân nguyên càng thêm mạnh mẽ cùng cô đọng, người này có thể lấy cương khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn, có thể thấy được chính là một vị thiên cương cảnh cường giả. Bạch Mi Ưng lão thân là Đại Tần Hoàng thất cung phụng, thấy có người đối với Tần Hồng ra tay, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn đồng dạng lấy cương khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn phải đem sự công kích của đối phương chống đỡ đỡ được. Vành! Hai con cương khí bàn tay lớn trên không trung đụng vào nhau, đáng sợ sóng khí phát sinh một tiếng nổ tung nổ vang, gợn sóng cuồn cuộn, bao phủ bát phương, đem từng khối đá tảng đều cho hất bay ra ngoài, trên không trung vỡ vụn trở thành bột mịn. Phúc! Sau một khắc, cái kia mới vừa rồi còn khí thế như cầu vồng chấn áp toàn trường Bạch Mi Ưng lão liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngang ra ngoài, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Điều này làm cho người ở chỗ này vẻ mặt kinh hãi. Chỉ thấy cái kia Hoàng Sam thanh niên đi theo phía sau người đàn ông trung niên đỉnh đầu, hiện hiện ra bốn con màu xanh dao long bóng mờ. Thiên cương cảnh tam trọng. Tu vi đến thiên cương cảnh loại tầng thứ này, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, hai con thanh dao long ảnh đối mặt bốn con thanh dao long ảnh, trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Hào không bất kỳ sự hồi hộp gì. Đồng thời, ở đây những này Đại Tần Vương quốc thế gia tông môn người, cũng đều biết vị này Hoàng Sam thanh niên lai lịch. Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử. Thái tử thân phận, đại diện cho người này chỉ cần bất tử, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tiếp nhận trở thành Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Chủ. Không chỉ có như vậy, bọn họ thân ở với Đại Tần Vương quốc, cũng đã từng nghe nói vị này Đại Chu Thái Tử một ít nghe đồn. Có người nói vị này Đại Chu Thái Tử võ đạo tư chất, vượt qua cấp 9. Là một cái danh chấn Tây Huyền Chi địa thiên tài, ở lúc 13 tuổi cũng đã là đan nguyên cảnh tu vi. Bây giờ 18 tuổi, tu vi liền đạt đến đan nguyên thất trọng cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi 20 tuổi, vị này Đại Chu Thái Tử tu vi liền có thể đạt đến đan nguyên 10 tầng cảnh viên mãn, vì là thiên cương cảnh đột phá làm chuẩn bị. Tân Hồng cả người đều bị dọa sợ, bên cạnh hắn Ưng lão là trong lòng hắn chỗ dựa lớn nhất. Giờ khắc này liền ngay cả Ưng lão đều bị người một trưởng vỗ hoành bay ra ngoài, thổ huyết trọng thương. Điều này làm cho hắn cảm nhận được sâu sắc tử vong nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, vị này Đại Chu Thái Tử bên người thiên cương cảnh cường giả, tùy tiện một đầu ngón tay, liền có thể ép chết hắn. Về phần hắn Đại Tần Hoàng thất hoàng tử thân phận, ở Đại Chu Thái Tử trước mặt, cũng là căn bản không đáng nhắc tới. Đừng nói là hắn, coi như cha của hắn Tần Vương đối mặt Đại Chu Hoàng Triều Thái Tử, cũng chỉ có thể cúi đầu. Ở Vũ Huyền Đại Lục, có thiên cương cảnh tam trọng cảnh cường giả tọa chấn, liền có thể khai sáng một phương vương quốc. Thế nhưng một phương hoàng trong triều, liền tất nhiên tồn tại có thiên cương 6 tầng cảnh cường giả. Túi chào thái tử. Tân Hồng chỉ có thể khuất nhục cắn răng, hai chân uốn lượn, được rồi một cái quỳ lạy đại lễ. Hắn là một cái kiêu ngạo người, nhưng sự kiêu ngạo của hắn cũng chỉ có thể hoành hành với Đại Tần Vương quốc bên trong. Giờ khắc này ngày đó cương 3 tầng cảnh cường giả khí tức tập trung vào hắn, hắn biết do nếu như chính mình không quỳ lạy, tuyệt đối là một con đường chết. Đại Chu thái tử chỉ là mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Căn bản liền hỏi do hắn lai lịch thân phận ý tứ đều không có. Loại này khinh bị không nhìn, để Tân Hồng cảm giác được sâu sắc khuất nhục, thậm chí không có vị này Đại Chu Thái Tử mở miệng, hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không dám đứng lên đến. Bọn ngươi thấy Thái Tử, còn không quỳ xuống. Đại Chu Thái Tử phía sau người đàn ông trung niên thân mang áo bào đen, ánh mắt lăng liệt, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Túi chào Thái Tử. Cung nên Đại Chu Thái Tử. Không người nào dám phản kháng, cũng không có người đảm dám mở miệng nghi vấn. Tất cả mọi người tại chỗ đều quỳ trở thành một mảnh, bất kể là những gia tộc kia thế gia người, cũng hoặc là Tần Hồng dưới trướng những kia thanh vân vệ. Đại Chu Thái Tử như trước là mặt mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng như vậy hiệu quả, bất quá khi hắn chú ý tới hai người khác thời điểm, một đôi mắt bên trong đột nhiên liền rõ ràng ra ác liệt phong mang. Bởi vì tất cả mọi người đều hướng hắn quỳ lạy, nhưng chỉ có hai người kia không có quỳ xuống. Một cái áo bào đen thiếu niên, xem ra không tới 15 tuổi. Một cái thiếu nữ mặc áo trắng. xem ra không vượt quá 20 tuổi, dung mạo khuynh thành, xinh đẹp tuyệt thế. Các ngươi vì sao không quỳ? Đại Chu thái tử ánh mắt ngưng mắt nhìn hai người này, phía sau hắn trung niên nhân áo đen trong tròng mắt sát cơ lẫm liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ đem hai người này đánh gục. Chỉ là một cái hoàng triều thái tử, cũng có tư cách để ta quỳ xuống. Sở Trần xem thường. Gia hỏa này còn dám như thế tùy tiện. Những kia quỳ trên mặt đất người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm, phải biết giờ khắc này xuất hiện nhưng là Đại Chu hoàng triều thái tử, ngươi coi như là lại cuồng, cũng nên có cái cực hạn chứ. Ở trong lòng bọn họ, cũng đã đem Sở Trần nhận định trở thành một cái tự cao tự đại ngớ ngẩn, dám như vậy cùng Đại Chu thái tử nói chuyện, kết cục tuyệt đối là tử vô cùng thê thảm. Tiểu xuất sinh muốn chết. Đại Chu thái tử sầm mặt lại, chợt phía sau hắn vị kia thiên cương ba tầng cảnh trung niên nhân áo đen nộ quát một tiếng, liền muốn ra tay đem cái này ngông cuồng đồ đập chết. Không muốn tổn thương nữ nhân này, người mang thiên giai công pháp, không tới 20 tuổi đàn nguyên thất trọng cảnh tu vi, có thể làm ta thái tử phi. Đại Chu thái tử mở miệng nói rằng. Phải. Cái kia áo bào đen người trung niên đáp một tiếng, chợt cương khí bàn tay lớn lần thứ hai ngưng tụ, thẳng đến Sở Trần mà đi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Sở Trần chắc chắn phải chết thời điểm. Sở Trần vẻ mặt nhưng vẫn cứ bình tĩnh thong dong, tựa hồ một cái thiên cương ba tầng cảnh cường giả ra tay với hắn, căn bản không đáng để lo. Hắn nhấc xoay tay một cái, to bằng nắm tay hư không bảo châu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Này viên hư không bảo châu bị hắn lấy hồn lực điều khiển, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, hai tay trong khoảnh khắc hóa thành tàn ảnh, kết ra linh ấn. Bất quá lần này hắn kết linh ấn không còn là nhân hoàng ấn. Bởi vì đối mặt thiên cương cảnh cường giả, hắn lúc trước lấy nhân hoàng ấn chấn áp những kia linh văn còn thiếu rất nhiều. Hắn lần này kết, là hắn đã từng đăng lâm 12 cấp linh văn sư sau khai sáng, luân hồi ấn. Chương 154, Kiếm Tôn hư ảnh. Sở Trần đời thứ nhất vị trí thời đại thượng cổ, linh văn cũng đã diễn hóa thành 12 cấp. Truyền thuyết thiên đế sáng tạo ra linh văn, diễn biến thiên đế ấn. Địa tiên đem linh văn thôi diễn, hóa thành 108 đạo, diễn biến địa tiên ấn. Sau đó cái thế nhân hoàng đem linh văn chi thuật tiến một bước phát dương quang đại, đem linh văn chia làm 12 cấp, biến hóa vô cùng, người sáng lập hoàng ấn. Này ba loại linh ấn, đại biểu linh văn một đạo chí cao vô thượng thành tựu. Sở Trần trải qua 8 thế luân hồi, cũng là mãi đến tận đời thứ 7 thời điểm, mới đưa linh văn một đạo tìm hiểu đến 12 cấp. Có thể nói, từ xưa tới nay có thể ở linh văn một đạo trên đi tới cấp 10 trở lên người đều là phượng mao cửu hấu tồn tại, 12 cấp linh văn sư, càng là như truyền thuyết. Tuy rằng Sở Trần đạt được nhân hoàng ấn, nhưng hắn nhưng hy vọng sẽ có một ngày có thể vượt qua thiên đế, địa tiên cùng người hoàng. Vì lẽ đó hắn khai sáng thuộc về riêng mình hắn tự thân linh ấn, luân hồi ấn. Truyền thuyết, thiên đế ấn chỉ có một đạo linh văn, đại biểu cực hạn. Địa tiên ấn cô đọng 108 đạo linh văn phù văn, bất luận cái nào linh văn phù văn đều chất chứa vô cùng ảo diệu, nhắm thẳng vào thông thiên đại đạo. Nhân hoàng ấn thì lại trấn áp tất cả, như linh văn bên trong hoàng giả. Sở Trần luân hồi ấn, nhưng là phong phú toàn diện, có thể điều động điều khiển tất cả linh văn. Lúc trước ở Thanh Châu thành thời điểm, hắn hồn lực còn rất nhỏ yếu thì, liền có thể dựa vào luân hồi ấn điều khiển Thái Ất Đoạt Thiên Đại trận bên trong linh văn, này liền đại biểu hắn luân hồi ấn chí cao thành tựu. Nhân hoàng ấn trấn áp tất cả, luân hồi ấn điều động tất cả. Dựa vào này hai loại linh ấn, Sở Trần ở linh văn một đạo, có thể nói là đi tới cực hạn cùng đỉnh cao. Này viên hư không bảo châu bên trong bao bọc linh văn, dù là trước hắn đi đường vòng đi chỗ đó tòa đại thác nước bên trong đoạt được. Hơn 3 vạn năm trước, ở đương đại được gọi là truyền thuyết ba vị một trong, Trảm Long Kiếm Tôn, trên thực tế dù là hắn đời thứ 3. Đời kia, hắn lấy sát chứng đạo, một tay cầm kiếm, tàn sát hết Vũ Huyền Đại Lục không biết bao nhiêu cường giả, chỉ vì đặt chân lên đỉnh cao nhất, tìm khắp thiên hạ, tìm kiếm Mai Lăng Hàn chuyển thế thân. Vì trở nên càng mạnh hơn, đời kia hắn sát tâm rất nặng, bất kỳ ngăn cản hắn con đường người, tất cả đều vung kiếm đồ chi, người khi hắn đồ người, thần khi hắn đồ thần, tuy là bộ tộc dám đến chặn hắn, hắn cũng không chút lưu tình tàn sát hết đối phương bộ tộc. Cùng Long Tước Thú trận chiến đó thì, tu vi của hắn còn chưa đặt chân lên đỉnh cao nhất, muốn so với Long Tước Thú yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó hắn ở khu vực này bố trí khắc họa vô số linh văn, cuối cùng mới đưa cái kia Long Tước Thú chém giết ở đây, trận chiến đó, hắn đạt được chỗ tốt, không lâu sau đó tu vi liền đặt chân lên đỉnh cao nhất, trở thành hiện nay mạnh nhất ba vị một trong. Tuy rằng hơn 3 vạn năm trước trận chiến đó, hắn khắc họa bố trí tuyệt đại đa số linh văn cũng đã tổn hại dập tắt. Một ít bảo lưu lại đến linh văn, cũng trải qua lâu đời tháng năm dài đằng đẵng không lại như ngày đó như vậy mạnh mẽ kinh thế. Nhưng Sở Trần đem thu thập lên, lấy luân hồi ấn đến điều động, đối phó một cái thiên cương cảnh võ giả, vẫn là không thành vấn đề. Ầm. Một luồng ngập trời kinh người khủng bố sát khí từ hư không bảo châu bên trong lan truyền ra. Trong khoảnh khắc, tất cả xung quanh đều như bất động, thiên địa thất thanh. Vành! Cái kia cương khí ngưng tụ bàn tay lớn còn chưa tới gần, liền bị sát khí vô hình xung kích, vỡ diệt trên không trung. Hư không bảo châu phát sáng, trong này bao bọc nếu là hắn đời thứ ba lưu lại linh văn. Mà đời kia hắn đi chính là sát lục chi đạo, như vậy hắn khắc họa lưu lại linh văn, cũng chất chứa kinh người sát ý cùng sát khí. Cùng lúc đó, một áp lực đáng sợ tràn ngập ra, hư không bảo châu phát sinh ánh sáng chậm rãi ngưng tụ ra một đạo phi thường mơ hồ hình người bóng mờ, tựa hồ trong tay nắm một thanh kiếm, quan sát chúng sinh, tỏa ra kinh thiên động địa đáng sợ khí tức. Đây là chất chứa ở linh văn bên trong, đời thứ ba Trảm Long kiếm tôn ý chí hình chiếu. Cứ việc chỉ là một đạo trải qua vô số năm tháng ý chí hình chiếu, cái kia cường giả tuyệt thế khí tức cùng ý thế, vẫn cứ không phải ở đây những người này có thể chống cự. Phúc! 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 Ở vô hình sát ý mà trùng kích vào, tại chỗ liền có rất nhiều người thổ huyết, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, không dám làm một cử động nhỏ nào. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì linh văn? Càng có kinh khủng như thế ý thế. Đại Chu Thái tử bên người vị kia trung niên nhân áo đen kinh hãi gần chết, cái kia tỏa ra khủng bố sát khí hình người bóng mờ. Hắn tận mắt đến là từng đạo linh văn ngưng tụ diễn biến mà ra. Cùng lúc đó, hắn bảo vệ bên người Đại Chu Thái tử nhanh chóng lùi về phía sau. Theo Đại Chu Thái tử đồng thời đến những người kia, cũng đều từng cái biểu hiện ngơ ngác đến cực điểm. Chẳng ai nghĩ tới, Sở Trần lại vẫn có nắm giữ cường đại như thế thủ đoạn cùng lá bài tẩy. Thiên cương tam trọng cảnh cường giả đều bị kinh sợ thối lui rồi. Tam hoàng tử Tần Hồng mặt xám như cho tàn, quỳ rạp dưới đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Thậm chí coi như cái kia Đại Chu Thái tử để hắn lên, hắn cũng không lên nổi. Bởi vì ở kinh khủng kia sát khí bao phủ xuống, hắn cảm giác trên đỉnh đầu chính mình như là lơ lửng một thanh kiếm, chỉ cần hắn dám vọng động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một chiêu kiếm chém giết. Tiểu hữu, ngươi làm như vậy, là muốn cùng chúng ta Đại Chu Hoàng Triều là địch sao? Trung niên nhân áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Trần, trong mắt lộ ra uy nghiêm đáng sợ đề phòng. Vừa bắt đầu, hắn căn bản cũng không có đem thiếu niên này để ở trong mắt. Thân là thiên cương cảnh cường giả, phất tay liền có thể đem ép chết. Nhưng giờ khắc này đối phương lấy linh văn biến hóa ra mơ hồ bóng người, nhưng phát ra kinh người khủng bố sát nghiệm, để hắn rõ ràng cảm nhận được sinh tử uy hiếp. Mặc dù hiện tại hắn mang theo Đại Chu Thái tử lui về phía sau rất dài một khoảng cách, vẫn là cảm giác cái kia sát nghiệm như một thanh kiếm gác ở trên cổ, có loại sinh tử bị người trưởng không cảm giác. Là địch. Sở Trần xem thường cười gằn, chỉ là một cái hoàng triều còn chưa có tư cách đối địch với ta. Ngươi như không chọc đến ta cũng là thôi, nếu là chọc ta nổi giận, như vậy ta liền đi một chuyến các ngươi hoàng triều hoàng thành, đồ một quốc gia lại có gì phương. Bây giờ thức tỉnh thứ 9 thế, trải qua lâu đời 5 tháng chìm nổi, Sở Trần sát tâm không giống như là trước đây như vậy nào. Nếu không, nếu như lấy hắn đời thứ 3 tính cách, căn bản là sẽ không nói những lời nhảm nhí này, phất tay liền đem những người này tàn sát hết. Sát tâm không nặng, nhưng không có nghĩa là Sở Trần nhân tử. Hắn không có trực tiếp giết người. Cũng là bởi vì những người này căn bản cũng không có bị hắn để ở trong mắt, nếu như đúng là đối với hắn có to lớn uy hiếp người, hắn đã sớm trực tiếp ra tay rồi. Nhưng mà Sở Trần không giết người, hắn những câu nói này lại giống như Chu Tâm nói như vậy, để cái kia Đại Chu Thái tử cùng hắc y lý sắc mặt của người trung niên trở nên cực kỳ khó coi. Bất kể là Đại Chu Thái tử cũng hoặc là Đại Chu Hoàng Triều, ở đây người trong miệng đều bất quá chỉ là, như vậy ngôn từ đã là đối với Đại Chu Hoàng Triều khinh bỉ cùng khiêu khích. Trăm nghìn năm năm tháng bên trong, Đại Chu Hoàng Triều uy chấn Tây Huyền chi địa, làm sao có khả năng nuốt trôi cơn giận này? Ngươi! Trung niên nhân áo đen bị tức sắc mặt tái xanh, thân là thiên cương tam trọng cảnh cường giả, giờ khác này lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi khinh bỉ cùng xem thường, để hắn có thể nào không giận? Làm sao, ngươi không phục? Sở Trần nhàn nhạt nói, ngươi đều có thể lấy lại ra tay thử xem, ta muốn chém ngươi, chỉ cần mấy mắt. Cứ việc Sở Trần âm thanh rất bình thản. Nhưng cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn, điều này làm cho trung niên nhân áo đen tâm thần tập trung cao độ, không nghĩ đến người này dĩ nhiên thật sự dám không đem Đại Chu Hoàng Triều để ở trong mắt. Chương 155, tiến vào Táng Long chi địa. Trong lúc nhất thời, song phương bầu không khí dương cung bạc kiếm. Cho tới tối vừa bắt đầu còn kêu gào cái không nghe những kia đại tần vương quốc người của các phe thế lực, toàn bộ cũng đã quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Sở Trần cũng không có ra tay. Một mặt là bởi vì hắn xem thường. Một mặt cũng là bởi vì 3 vạn năm trước lưu lại linh văn, sức mạnh đã còn lại không nhiều, dùng một điểm liền ít đi một chút. Đại Chu Thái tử bên kia cũng tương tự không dám vọng động. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra rồi, đối phương căn bản là không sợ Đại Chu Hoàng Triều, một khi muốn đánh nhau chết sống, bọn họ những người này nói không chắc phải tất cả đều chết ở chỗ này. Thái tử, người này bản thân quản lý linh văn không đơn giản, ít nhất cũng là cấp 4 cấp cao trở lên uy lực. Trung niên nhân áo đen trầm giọng nói rằng, mặc dù có chút thoại không có nói rõ, nhưng vị này Đại Chu Thái tử Thái tử, nhưng cũng có thể nghe ra trong này ý tứ. Vậy thì là để hắn nhẫn lại, không nên vọng động bên dưới cùng đối phương chém giết. Ta Đường Đường Đại Chu Hoàng Triều Thái tử Thái tử, ngươi để ta nhẫn. Thân mang hoàng sam thanh niên sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Thân phận của hắn vô cùng tôn quý, bất kể là đi tới chỗ nào đều là mọi người vần quanh, lúc nào ăn qua loại này khí. Từ trước đến giờ đều là người khác quỳ ở trước mặt của hắn, hắn lúc nào thấp quá mức. Trong cơ thể hắn liền chân khí gợn sóng đều không có, chỉ là một cái luyện thể cảnh run rế mà thôi, ta không tin hắn hồn lực có thể mạnh bao nhiêu, cấp 4 cấp cao linh văn lực lượng, há có thể là hắn có thể điều động. Đại Chu Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng, không giết người này, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Thái tử không thể. Cứ việc trung niên nhân áo đen cũng không cảm thấy một cái luyện thể cảnh thiếu niên có thể điều động trưởng khống cường đại như thế linh văn. Nhưng hắn cũng không dám đánh cược, bởi vì chức trách của hắn chính là bảo vệ vị này thái tử an nguy, một khi xảy ra vấn đề, hắn cũng trốn không thoát. Ai có thể nghĩ đến, nho nhỏ một cái trong vương quốc, dĩ nhiên sẽ gặp phải loại này không thể theo lẽ thường mà nói yêu nghiệt thiếu niên. Vụ. Đang lúc này, rõ ràng đã là mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương sắp sửa xuống núi. Thế nhưng cái kia trời chiều nơi xa tràn ngập ra màu máu vầng sáng, chỉ có thân ở với Long Tước Sơn bên này, mới có thể nhìn thấy. Mà nếu là thân ở với Long Tước Sơn bên ngoài, nhìn thấy sẽ chỉ là bình thường tà dương, sẽ không có màu máu quần mặt trời. Sở Trần bên người tòa kia tàn tạ tảng đá tế đàn, cũng đột nhiên liền bắn ra sán lạn ánh sáng. Vô số ánh sáng đan dệt, hình thành một tòa tinh mang trận đồ, đồng thời cũng hiển hiện ra vỗ một cái tản ra sán lạn ánh sáng môn hộ. Cánh cửa này, chính là Táng Long Chi Địa lối vào. Táng Long Chi Địa mở ra rồi. Truyền thuyết đây chính là thượng cổ Long Tước đấm máu nơi, có vận may lớn. Khi, làm. Thấy cảnh này có thể nói huyền bí cảnh tượng thì, tất cả mọi người tại chỗ đều tâm tư lung lay lên. Mới vừa rồi còn Dương Cung Bạt Kiếm Sở Trần cùng Đại Chu Hoàng Triều song phương, cũng đều đưa mắt tìm đến phía tàn tạ trên tế đàn phát sáng môn hộ. Nhìn thấy Sở Trần xoay người, Đại Chu Thái tử đưa cho bên người trung niên nhân áo đen một cái ánh mắt, ra hiệu hắn nhân cơ hội ra tay đánh lén. Nhưng mà trung niên nhân áo đen nhưng lắc lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ, bởi vì chỉ có hắn biết, tuy rằng thiếu niên kia xoay người bối đối với mình. Nhưng đối với phương đỉnh đầu linh văn diễn biến mơ hồ bóng mờ, kinh khủng kia sát ý nhưng là vẫn luôn tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn dám vọng động, tuyệt đối là lôi đỉnh một đòn. Chúng ta đi thôi. Sở Trần khoát tay háo một cái, căn bản cũng không có để ý tới Đại Chu Thái tử những người kia, giáp bên người Tô Tiểu Nhu tay, liền trực tiếp cất bước đi vào này phiến phát sáng môn hộ. Tô Tiểu Nhu không nghi ngờ có hắn, theo hắn đi về phía trước. Sở Trần biết tòa này tế đàn là một tòa không gian linh trận, chỉ có ở đặc biệt thời cơ. Tòa này không gian linh trận mới sẽ tự động mở ra, hình thành cánh cửa không gian. Bước vào cánh cửa không gian trong nháy mắt, thân ảnh của hai người liền chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, cái kia mơ hồ hình người bóng mờ tản mát ra khủng bố sát nghiệm, cũng tiêu tán theo không thấy hình bóng. Quỳ trên mặt đất Đại Tần Vương quốc những người này, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, phảng phất bộ kia ở trên cổ kiếm bị người rời, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại Chu Thái tử sắc mặt âm trầm, ánh mắt rơi vào Tần Hồng trên người. Ta xem ngươi ở đây khá có thân phận, hẳn là Đại Tần Vương quốc người của Hoàng thất chứ? Đúng, Thái tử Điện Hạ, ta là Vương quốc Hoàng thất Hoàng tử Tần Hồng. Ở Đại Chu Thái tử trước mặt, Tần Hồng thấp kém như một cái nô tài, cung kính nói. Hừng, ngươi đứng lên nói chuyện. Đại Chu Thái tử khoát tay háo một cái, nhất thời liền để Tần Hồng như được đại xá. Ngươi hiện tại lập tức thông báo Tần Vương, theo ta được biết, các ngươi Đại Tần Vương quốc Hoàng thất tổng cộng có hai cái thiên cương cảnh tu vi cung phụng, để tên còn lại cũng lập tức chạy tới. Đại Chu Thái tử trầm giọng nói rằng, mệnh lệnh ngữ khí, vô dung hoài nghi. Đây chính là Hoàng Triều Thái tử Tôn Uy, mỗi tiếng nói cử động, dù cho là Đại Tần Vương quốc Tần Vương, cũng chỉ có thể nghe theo hắn hiệu lệnh, không dám không nghe theo. Đồng thời, Đại Chu Thái tử vừa nhìn về phía bên người trung niên nhân áo đen, nói, Hà Nham, ngươi hiện tại lập tức đi Long Tước Sơn ở ngoài, đem tin tức lan truyền đến Hoàng Thành, để Đỗ Cung Phụng đến một chuyến. Liên tiếp một phen sắp xếp sau, Đại Chu Thái tử lạnh rên một tiếng. Trong tròng mắt sát ý băng hàn, đảm dám đối địch với ta, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, ta cũng phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đối với Sở Trần tới nói, bất kể là Đại Tần Vương quốc cũng được, cũng hoặc là cái kia Đại Chu Hoàng Triều cũng được, hắn đều không có để ở trong mắt, cũng không có để ở trong lòng. Đi vào cái kia phiến cánh cửa không gian sau, hắn cùng Tô Tiểu Nhu bóng người liền trong nháy mắt biến mất, sau đó liền đến một mảnh mênh mông vô tận trong thiên địa. Táng Long Chi Địa, là một tòa độc lập tiểu thế giới. Trên thực tế nơi này nguyên bản là không có tên tuổi, bởi vì hắn đời thứ ba chém giết đầu kia thượng cổ Long Tước thú, nơi này mới bị gọi là Táng Long Chi Địa. Hơn 3 vạn năm trước, hắn lấy giết chóc chứng đạo, vì tăng cao thực lực có thể nói là liều lĩnh đánh đổi. Sau đó hắn phát hiện tiểu thiên địa này, tồn tại có để hắn đặt chân lên đỉnh cao nhất cơ duyên tạo hóa. Đồng thời, Thượng Cổ Long Tức cũng phát hiện nơi này, lúc trước thực lực so với hắn còn cường đại hơn, nếu không có dựa vào linh văn chi huy, sợ là lúc trước bị chém giết ở đây thì sẽ không là con rồng kia tước, mà sẽ là hắn. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ nơi này. Tô Tiểu Nhu nhìn Sở Trần cái kia có chứa hồi ức biểu hiện, trong lòng nghi hoặc không rõ. Trên thực tế ta đến Long Tức Sơn, chính là muốn đến Táng Long Chi Địa nhìn một chút nó lúc nào mới sẽ mở ra, không nghĩ tới ta vận khí coi như không tệ, vừa vặn đuổi tới Táng Long Chi Địa 300 năm vừa mở. Sở Trần cười nói, nơi này thật không đơn giản, theo ta đi, không cần loạn xông. Nói câu nói này thời điểm, Sở Trần vẻ mặt hiếm thấy trở nên nghiêm nghị lên, nụ cười trên mặt cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Còn có thể cho ngươi ngưng trọng như thế địa phương. Tô Tiểu Nhu đúng là càng thêm hiếu kỳ, nàng theo Sở Trần lâu như vậy, rất ít ở trên mặt của hắn nhìn thấy nghiêm nghị vẻ mặt. Thanh Châu thành đại linh trận toán một cái. Bây giờ này Táng Long chi địa, xem như là thứ hai. Đừng tưởng rằng ta là đùa giỡn, Vũ Huyền đại lục vùng thế giới này tồn tại vô cùng lâu đời năm tháng, cho dù là những kia sừng sững với đại lục cao nhất cường giả, cũng không dám nói có thể hoành hành vô kỵ. Sở Trần trầm giọng nói rằng, thiên địa có cấm kỵ, mà có cấm kỵ, coi như là thần linh cũng phải tránh thật xa. Chương 156, cấm kỵ chi địa. Những câu nói này, Sở Trần cũng không phải đùa giỡn. Trên thực tế đối với chân chính có thể sừng sững với Vũ Huyền đại lục kim tự tháp cao nhất những cường giả kia tới nói, tu vi càng là mạnh mẽ, đối với vùng thế giới này bí mật hiểu rõ liền càng nhiều, trong lòng liền càng là hiểu ý tồn kính nể. Mặc dù là Sở Trần trải qua 8 thế luân hồi, tự hỏi đối với trong thiên địa này vô số bí ẩn tất cả đều có hiểu biết, cũng không dám nói hắn liền có thể ở vùng thế giới này hoành hành vô kỵ. Không nói những cái khác, hắn đời thứ nhất bị vây chết ở ác quỷ trong vực sâu. Cái kia ác quỷ thâm nguyên, chính là Vũ Huyền đại lục bên trong một chỗ cấm kỵ chi địa, cũng bị gọi là hẳn phải chết tuyệt địa. Mặc dù là sau đó hắn trải qua một đời lại một đời luân hồi, đến đời thứ 8 sáng tạo Linh Vương Cung, lấy chiến vương vô địch vai trưởng khống thiên hạ, trở thành Vũ Huyền đại lục chúa tể. Hắn cũng vẫn cứ không có đi tham ác quỷ thâm nguyên như vậy cấm kỵ tuyệt địa. Ở đời thứ nhất thời điểm, thực lực của hắn nhỏ yếu, cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng từ đời thứ hai bắt đầu, hắn mỗi một thế thành tựu đều sừng sững với Vũ Huyền đại lục đỉnh cao, tiếp xúc được rất nhiều cấm kỵ cùng bí ẩn. Không thể không nói, hắn đời thứ nhất thời điểm đúng là mạng lớn, xông vào ác quỷ thâm nguyên như vậy cấm kỵ tuyệt địa bên trong, dĩ nhiên có thể được cửu thế luân hồi quyết như vậy tạo hóa. Tuy rằng cuối cùng vẫn bị vây chết ở bên trong, ít nhất hắn mượn cửu thế luân hồi quyết thu được một chút hy vọng sống, đời thứ hai cũng thành công thức tỉnh. Sở dĩ đối với Táng Long chi địa như vậy nghiêm túc cùng nghiêm nghị, cũng là bởi vì ở Sở Trần xem ra, này Táng Long chi địa vị trí tiểu thế giới, cũng là tồn tại có cấm kỵ vị trí. Nhìn thấy Sở Trần như vậy trầm ngưng, Tô Tiểu Nhu liền biết hắn thật sự không phải đùa giỡn, biểu hiện cũng theo nghiêm nghị lên. Đồng nhiên, phía trước xa xa tựa hồ nhìn thấy một chùm sáng, cũng không nóng ánh, làm cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Theo ta đi. Sở Trần nói một câu, chợt liền lôi kéo Tô Tiểu Nhu tay, đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở người bên ngoài cũng đều dồn dập chuyển tống vào, nhưng cũng cùng Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu duy trì khoảng cách nhất định. Sở Trần đối với này cũng không để ý, hắn hướng về đoàn kia nguồn sáng vị trí tiến lên. Đã đi chưa bao lâu, một tòa đổ nát tàn tạ cung điện xuất hiện ở trước mắt. Này Táng Long chi địa bên trong vẫn còn có kiến trúc. Chẳng lẽ nói đã từng có cường giả ở đây ở lại quá? Có thể là trong truyền thuyết vị kia Trảm Long kiếm tôn. Đi ở Sở Trần phía sau của bọn họ người tự nhiên cũng đều nhìn thấy màn này, ngầm bắt đầu nghị luận. Sở Trần cũng không hề để ý, lôi kéo Tô Tiểu Nhu tay tiếp tục đi đến phía trước. Giờ khắc này những kia đại tần vương quốc người, đều lấy đại chu thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ thấy hắn phất phất tay, đại tần vương quốc mấy cái gia tộc người cũng chỉ có thể nhắm mắt tiến lên, tiến vào tàn tạ bên trong cung điện siêu tầm. Bất quá rất nhanh những người này liền đi ra, không thu hoạch được gì, tàn tạ trong cung điện không có thứ gì. Nhìn một chút này bên trong vách tường có phải là ẩn giấu bảo vật gì? Có người không tin tà, ken một tiếng rút đao ra kiếm, hướng về cung điện tàn tuyên bức tường đổ phách bổ tới. Chen. Đao kiếm chém vào ở phía trên, phát sinh sắt đá va chạm tiếng vang, tia lửa vang gấp nơi. Ngay khi tất cả mọi người đều kinh hãi với này tản tuyên bức tường đổ cứng rắn thì, trường đao gậy vỡ ra, mũi đao bắn lên, phù một tiếng, xé ra tay người kia đầu lâu xuyên thủng. Cái gì? Điều này làm cho người chung quanh kinh hãi đến biến sắc, dồn dập lùi về sau, tất cả xôn xao. Cái kia bị mũi đao xuyên qua đầu lâu người trợn to hai mắt, tựa hồ chí tử đều không hiểu tại sao mình sẽ như vậy không may. Chỉ là dùng đao chém vào, đao đứt đoạn mất không nói, chính mình còn bị đứt rời mũi đao giết chết, điều này cũng tử quá khổ rồi một chút. Có chút quái lạ. Người ở chỗ này đều không phải ngớ ngẩn, mà là các gia tộc lớn cùng tông môn tinh anh, đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ra tay người của Tiêu gia, tuy rằng tu vi không cao, nhưng là tụ khí thất trọng cảnh tu vi. Theo lý thuyết coi như đao đứt đoạn mất, cũng nhất định có thể phản ứng lại né tránh mới đúng. Tòa cung điện này quá tà môn. Không biết là ai nói một câu, người chung quanh đều dồn dập lùi về sau, loại này không cách nào giải thích tà dị sự kiện, khiến lòng người bên trong phát lạnh, kinh sợ. Hừ, bất quá là trùng hợp mà thôi, ngươi lại chém một đao thử xem. Đại Chu Thái tử chỉ Sở Gia một tên võ giả nói rằng, ta. Tên này Sở Gia võ giả biến sắc mặt, bất luận chuyện vừa rồi đến cùng có phải là trùng hợp, ai muốn ý nắm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Nhưng mà đối mặt Đại Chu Thái tử mệnh lệnh, tên này Sở Gia võ giả căn bản là không có cách phản kháng. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm, hướng về vừa mới cái kia Tiêu Gia võ giả công kích tàn tuyên bức tường đổ chém tới. Xa xa, Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu đã đi ra một khoảng cách. Hắn quay đầu lại nhìn thấy màn này, trên mặt hiện ra cười gằn. Người này cũng chết chắc rồi. Theo Sở Trần tiếng nói vừa hạ xuống, tên này Sở Gia võ giả trường kiếm vẫn không có chém trúng cái kia không trọn vẹn vách tường, một tia ô quang liền từ trên vách tường đột nhiên bay ra. A! Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng mà lên, người nghe được sởn cả tóc gáy. Chỉ thấy cái kia Sở Gia võ giả tỏ rõ vẻ sợ hãi, bị ô quang bắn trúng trong nháy mắt, thân thể dĩ nhiên quỷ dị bắt đầu hòa tan. Hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó cả người liền hóa thành một bãi hát thủy, hài cốt không còn. Cái gì? Đại Chu Thái tử thấy cảnh này, cũng là trực cảm giác một luồng khí lạnh từ bàn chân chui vào, toàn thân phát lạnh, bản năng lui về phía sau vài bộ. Trước đó cái kia thiên cương tam trọng cảnh trung niên nhân áo đen đã không ở. Nhưng bên cạnh hắn nhưng còn có mặt khác một vị thiên cương cảnh hộ vệ, giờ khác này cũng là biểu hiện lẫm liệt. Tất cả mọi người đều chỉnh tề như một lui về phía sau bộ, trên mặt cùng trong mắt vẻ mặt, tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Dù sao nếu như là bị một con mạnh mẽ hung thú, những người này ngược lại cũng không đến nỗi như vậy, tốt lắm ngạt cũng là có thể thấy được đồ vật, là bọn họ có thể hiểu được phạm chủ. Mà loại này có thể nói là thần quái giống như sự tình, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Đối với không biết khủng bố, ở những người này trong lòng lan tràn, thật lâu không tiêu tan, bầu không khí một lần rơi vào tĩnh mịch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại Chu Thái tử gầm lên, chợt giơ tay liền đem một bên Tần Hồng bộ tới, bàn tay ngắt lấy cổ của hắn, biểu hiện lạnh lùng đến cực điểm. Căn cứ bản Thái tử chiếm được tin tức, các ngươi Đại Tần Vương quốc ở 300 năm trước đã tới Táng Long chi địa. Như vậy ngươi nên là biết một ít chuyện chứ? Đại Chu Thái tử biểu hiện lạnh lùng chất vấn. Quá! Thái tử điện hạ bất giận, ta cũng không rõ ràng lắm a. Tần Hồng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết rõ tính mạng của mình đối với vị này Đại Chu Thái tử tới nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể, nói bóp chết hắn liền có thể bóp chết hắn. Ở khi ta tới cũng là tra xét một ít tương quan ghi chép, bên trong nói Táng Long chi địa bên trong có cấm kỵ, rất nhiều thứ đều không thể động, động thì lại hẳn phải chết. Trong đó cũng có ghi chép nói, có người nhìn thấy một tảng đá, chỉ là ở phía trên ngồi một thoáng, thân thể liền tiêu tan trở thành một mảnh xương máu. Bởi vì quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó ta cũng không tin những này ghi chép là thật sự, vì lẽ đó ta liền. Tần Hồng vội vã đem mình bản thân biết sự tình toàn bộ đều nói ra, bằng không hắn biết rõ chính mình đều sẽ khó giữ được tính mạng. Về phần hắn dựa dẫm Bạch Mi Ưng lão, giờ khác này nhưng là mặt không hề cảm xúc đứng ở bên cạnh, hắn cũng sẽ không vì một cái hoàng tử đi theo Đại Chu Hoàng Triều Thiên Cương cảnh cường giả liều mạng. Chương 157, Quỷ dị thi thể. Cái gọi là cấm kỵ, chạm vào hẳn phải chết. Thân ở với một mảnh thoáng như tràn ngập cấm kỵ ma thổ bên trong, điều này làm cho Đại Chu Thái tử không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Nghe xong Tần Hồng nói, hắn càng là trong mắt sát cơ hừng hực. Vì lẽ đó ngươi liền không nói. Đúng. Hắn hất tay chính là một cái tát đánh ở Tần Hồng trên mặt, vị này Đại Tần Vương quốc bị được sủng ái ái cùng chú ý tam hoàng tử trực tiếp liền bị đánh máu mũi giàn rùa, khuôn mặt sưng. Thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ lời oán hận, thậm chí ngay cả đoá cũng không dám đoá. Nếu như lại để ta biết ngươi có chuyện gì gạt, ta liền giết ngươi. Đại Chu Thái tử lạnh rên một tiếng, không có kế tục tìm Tần Hồng phiền phức. Dù sao Tần Hồng tốt xấu cũng là Đại Tần Hoàng thất hoàng tử, tuy rằng thân phận cùng hắn cách biệt rất xa, nhưng cũng không thể tùy tiện giết chết. Thật là đáng sợ. Tô Tiểu Nhu cũng nhìn thấy vừa mới cái kia người hóa thành hát thủy một màn, mặt cười bị dọa đến hơi trắng bệnh. Có ta ở, ngươi không cần lo lắng cái gì. Sở Chân nhẹ nhàng xoa xoa nàng cái kia nhu thuận thanh ti, âm thanh ôn nhu nói. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Nhu hiếu kỳ hỏi dò. Là cấm kỵ. Cấm kỵ là cái gì? Là chênh lệnh. cấm kỵ là chênh lệch. Tô Tiểu Nhu càng nghe càng là hồ đồ. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Sở Trần không có giải thích quá nhiều, bởi vì này còn không là Tô Tiểu Nhu có thể chạm tới cấp độ. Tương lai nàng nếu có thể khôi phục thức tỉnh Mai Lăng Hàn đời kia ký ức, như vậy có một số việc không cần hắn nói, nàng tự nhiên thì sẽ biết. Cái gọi là chênh lệch, chỉ chính là lưu lại cấm kỵ người, cùng đụng vào cấm kỵ người trong lúc đó tồn tại chênh lệch. Thần linh lưu lại đồ vật, đối với phàm nhân mà nói chính là cấm kỵ. Chạm vào hẳn phải chết. Mà những kia chân chính đáng sợ tuyệt tử cấm địa bên trong cấm kỵ, thì lại muốn càng thêm đáng sợ cùng khủng bố. A, lại về phía trước đã đi chưa hầu như, Tô Tiểu Nhu biến sắc mặt, suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai. Ở một mảnh tàn tuyên đoạn trong vách, nằm một bộ thi thể, cổ thi thể này một đôi mắt bị đào, cái khác vị trí đều còn bảo tồn hoàn hảo, mất đi con mắt viền mắt, còn đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi, lại như là vừa chết đi dáng vẻ. Mau lui lại. Sở Chân nhìn thấy cổ thi thể này trong nháy mắt, nhưng là sắc mặt kinh biến, không chút do dự lôi kéo Tô Tiểu Nhu lùi về sau, đồng thời trong tay hắn kết ấn, lấy luân hồi ấn ẩn giấu hắn cùng Tô Tiểu Nhu hai người khí tức. Đồng thời hắn đưa tay che Tô Tiểu Nhu miệng, cấm khẩu. Tô Tiểu Nhu nhìn thấy Sở Trần sắc mặt, điều này làm cho trong lòng nàng biết phát sinh không chuyện bình thường. Bởi vì nàng ở Sở Trần trên mặt cực nhỏ nhìn thấy nghiêm nghị vẻ mặt, nhưng ít nhất cũng là từng có. Thế nhưng như lúc này như vậy kinh biến ngơ ngác vẻ mặt, nhưng là một lần đều chưa từng xuất hiện. Có thể làm cho cái này cho tới nay đều thong dong hờ hững người đàn ông nhỏ bé sắc mặt kinh biến, mắt lộ ra ngơ ngác, cổ thi thể này lẽ nào phi thường đáng sợ. Mắt của ta. Đột nhiên, thoáng như một trận âm gió thổi tới, thanh âm khàn khàn vang vọng ở bốn phía, để người không thể nhận biết âm thanh đến cùng là từ cái nào một phương hướng truyền đến. Mắt của ta. Âm trầm âm thanh vang vọng không dứt, bộ kia viền mắt chỗ trống, máu tươi ròng ròng thi thể, đột nhiên không hề có điểm báo trước liền thẳng tắp chạm lên. Nhắm mắt. Sở Trần duỗi ra hai tay, che đậy Tô Tiểu Nhu con mắt. Tô Tiểu Nhu hơi động cũng không dám động, nàng phát hiện từ khi tiến vào cái này gọi là Táng Long Chi địa địa phương sau, nàng gặp được cùng trải qua, cũng đã hoàn toàn vượt qua nàng quá khứ hết thể nhận thức cùng thưởng thức. Mắt của ta. Ai nhìn thấy mắt của ta? Cái kia viền mắt chỗ trông thi thể lạnh lẽo mà lại cứng ngắc, miệng của hắn cũng không có bất kỳ động tác gì, âm thanh lại như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, âm phong từng trận. Nó hướng về Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu đứng địa phương đi tới, cứ việc động tác của nó rất cứng ngắc, nhìn như phi thường chậm, nhưng trên thực tế tốc độ của nó lại mau đến đáng sợ, chỉ là nháy mắt, liền đứng ở Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu trước mặt. Con mắt của ta. Nó duỗi ra hai tay, âm thanh trở về đãng ở Tô Tiểu Nhu bên tai, làm cho nàng thân thể mềm mại đều nhịn không được run rẩy lên. Bất quá cổ thi thể này hai tay nhưng không có hướng về Tô Tiểu Nhu thân đi, mà là hướng về Sở Trần hai mắt mà đi. Giống như là muốn đem hai mắt của hắn từ viền mắt bên trong đào móc ra. Cút. Sở Trần quát lạnh, đồng thời hai con mắt của hắn phát sinh biến ảo, hiện ra chín đạo kim sắc hoa văn. Cửu văn luân hồi nhãn. Từ khi tu luyện cửu thế luân hồi quyết sau, Sở Trần hai mắt liền phát sinh ra biến hóa, đồng thời mỗi lần chuyển sinh thành công sau khi thức tỉnh, trong mắt màu vàng hoa văn, sẽ thêm ra một đạo. Tại quá khứ tám thế chinh chiến cùng quật khởi bên trong, hắn cũng ra vào quá một ít tồn tại có cấm kỵ đại hung nơi. Hắn phát hiện chỉ cần gặp gỡ những kia tà dị đồ vật, hiện hiện ra luân hồi nhãn, liền có thể đem kinh sợ thối lui. Cửu văn luân hồi nhãn, đại diện cho một loại viên mãn, mở ra trong nháy mắt, liền để Sở Trần trên người bao phủ một luồng thần bí khó lường khí tức. Ngươi! Ngươi là cấm kỵ! Viên mắt chỗ trống thi thể rõ ràng không có mắt, nhưng thoáng như nhìn thấy Sở Trần này đôi cửu văn luân hồi nhãn. Hai tay của nó dừng lại ở giữa không trung, run rẩy chỉ vào hai mắt của hắn. Mang theo thanh âm hoảng sợ vang vọng ở bốn phương tám hướng. Ta là cấm kỵ. Sở Trần cũng là có chút sững sờ, quá khứ hắn tuy rằng cũng từng hiện hiện quá luân hồi nhãn, những kia tà dị đồ vật nhìn thấy con mắt của hắn sẽ rút đi, nhưng từ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Lẽ nào là bởi vì quá khứ thời điểm, ta luân hồi nhãn cũng không viên mãn. Sở Trần hít mắt, mà cái kia viền mắt chỗ trống thi thể thì lại không ngừng lùi về sau, phảng phất Sở Trần ở trong mắt nó, mới là càng thêm đáng sợ cùng cấm kỵ tồn tại. Đó là cái gì? Làm sao còn có một người? Đang lúc này, Đại Chu Thái tử mang theo một đám đi tới, tương tự cũng nhìn thấy cổ thi thể này. Thế nhưng khi, làm, thi thể lúc xoay người, bọn họ nhìn thấy cặp kia chỗ trống viên mắt, đồng thời cũng cảm nhận được trên người nó tràn ngập âm lãnh tử khí. Con mắt của ta. Thật nhiều con mắt của ta. Trong khoảnh khắc âm phong mãnh liệt, bốn phương tám hướng đều quanh quẩn khàn khàn âm ú âm thanh, như gào khóc thảm thiết. Mẹ của ta nha. Cháy mau. A. Sau một khắc, một mảnh hỗn loạn. Nay cụ quỷ dị thi thể tốc độ mau kinh người, chỉ là nháy mắt, liền xuất hiện ở một tên võ giả trước mặt, ra tay tốc độ cũng là nhanh như chớp giật, trực tiếp liền đem một người con mắt cho đào lên, đầm địa máu tươi. Nó trắng bệch cứng ngắc một đôi tay bãi lộng trong tay hai viên con người, kết quả không cẩn thận, hai viên nhãn cầu bị hắn cho bóp nát. A, con mắt của ta. Chết tiệt, ai hủy diệt rồi con mắt của ta. Chu vi âm phong càng thêm khủng bố, này cụ quỷ dị thi thể như là bị làm tức giận, đột nhiên đánh về phía cái kia bị nó móc xuống hai mắt võ giả, há mồm liền ở người võ giả này trên người gặm cắn lên. Người võ giả này phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gọi được kêu là một cái cực kỳ bi thảm, hắn rõ ràng người mang tu vi, nhưng dường như bị một cổ sức mạnh thần bí áp chế, chỉ có thể liền giống như người bình thường dãy rủa. Giang giác. Thi thể kia trực tiếp vặn gãy cổ của hắn, sau đó hai tay nâng đầu của hắn liền khiến cho kính gặm cắn, gặm máu tươi tung tóe. Những người khác đều bị dọa bối rối, một ít nhát gan càng bị sợ đến hai chân như nhũn ra, tiểu tiện không khống chế. Đều nhắm mắt lại. Thái tử điện hạ, nhanh nhắm mắt lại. Đang lúc này, Tần Hồng như là nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng hô một câu. Chương 158, bắt Dương Mục. Đối với Tần Hồng tới nói, trong lòng hắn ước gì giết chết đại chu thái tử cái này nhục nhã chính mình con kiếp. Thế nhưng hắn nhưng có thể suy nghĩ một chút, cũng không dám thật sự đi làm. Bởi vì hắn biết rõ, đại chu hoàng triều thái tử nếu như là chết ở nơi này, lớn như vậy chu hoàng triều hoàng chủ, tất nhiên sẽ thiên nộ với đại tần vương quốc. Một khi đối mặt đại chu hoàng triều lửa giận, đối với đại tần vương quốc tới nói tuyệt đối là một hồi tai nạn. Tần Hồng rất rõ ràng hắn có đạt được tất cả, đều là bởi vì hắn là đại tần vương quốc tam hoàng tử, là bởi vì cha của hắn là tần vương. Mà nếu như không có tất cả những thứ này, hắn liền chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó cứ việc trong lòng hắn hận không thể để cái kia quỷ dị thi thể đem đại chu thái tử cũng giết chết, hắn nhưng vẫn là nhắc nhở đối phương, không thể để cho chết ở chỗ này. Cái kia đại chu thái tử cũng bị dọa sợ, bởi vì chuyện như vậy, hắn cũng chưa từng nghe thấy. Tu vi đạt đến tụ khí cảnh, cũng đã có thể làm được lấy trong cơ thể cô đọng chân khí làm được quá cách không hại người mục đích, đan nguyên cảnh cùng thiên cương cảnh chân nguyên cương khí, tự nhiên càng thêm mạnh mẽ. Cái kia quỷ dị thi thể ôm một tên võ giả đầu lâu gặm nuốt cắn xé, nhát gan người cơ hồ bị sợ đến tiểu trong quần, gan lớn người nhưng là triển khai chiến kỹ, hướng về cái kia quỷ dị thi thể công kích quá khứ. Nhưng mà hết thể này căn bản vô dụng, hết thể công kích rơi vào cái kia quỷ dị thi thể mặt trên, liền một chút xíu vết thương đều không thể lưu lại. Vèo. Quỷ dị thi thể bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy máu tươi trên mặt trở nên dữ tợn dường như ác quỷ. Thân thể của nó chớp mắt lần nữa biến mất không gặp. Sát theo đó lại có một tiếng hét thảm vang vọng mà lên, căn bản cũng không có người nhìn thấy này cụ quỷ dị thi thể tốc độ cùng động tác, liền lại có một võ giả khác gặp tai vạn, bị đào đi tới hai mắt. Lần này, đại chu thái tử không còn dám có do dự, hắn dựa theo Tần Hồng nói tới đi làm, nhắm hai mắt lại. Đồng thời bên cạnh hắn cận vệ, còn có mang đến một đám hoàng triều cao thủ, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh hắn, đem hắn hộ vệ ở trung tâm, cũng đều nhắm hai mắt lại. Tình cảnh phi thường hỗn loạn. Có người cũng không nghe thấy Tần Hồng âm thanh, vì lẽ đó cũng liền không biết nhắm mắt. Kết quả không có nhắm mắt người toàn bộ đều nguy rồi độc thủ, con mắt bị tàn nhẫn móc xuống không nói, cái cổ cũng đều bị bẻ xuống, sau đó bị cái kia quỷ dị thi thể gặm nhấm cắn xé không ra hình dạng gì. Đáng tiếc đều không phải mắt của ta. Âm phong gào thét, khàn khàn âm ú âm thanh vang vọng ở bốn phương tám hướng. Quỷ dị thi thể hai mắt chỗ trống, như một cái mở mịt lữ khách, nó muốn tìm kiếm con mắt của chính mình, nhưng cũng tìm tới rất nhiều con mắt. Nhưng đều không phải chính hắn. Không là của ta. Nó lại từ một cái võ giả viền mắt bên trong đào ra hai viên nhãn cầu, nó muốn đem bỏ vào viền mắt của chính mình, làm thế nào đều thả không đi vào. Tại sao? Tại sao không phải ta? Quỷ dị thi thể lần thứ hai phát điên, đem hai viên nhãn cầu ném vào trong miệng. Xa xa, vẫn luôn nhắm mắt lại Tô Tiểu Nhu bên thai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng như một con chim non giống như, trốn ở Sở Trần trong lồng ngực lạnh run run. Chỉ có Sở Trần lạnh lùng nhìn tình cảnh này, trên thực tế ở tiến vào Táng Long chi địa trước đó, hắn cũng đã dự liệu đến những thứ này. Tồn tại có cấm kỵ tuyệt địa, có thể nói là bị nguyền rủa ma thổ. Cấm kỵ chủng loại có rất nhiều, có linh văn, có nguyền rủa, có cường giả hoán nghiệm vân vân. Như này cụ quỷ dị thi thể không thể nghi ngờ chính là một loại nguyền rủa, là một cái nào đó ngày xưa rất cường đại võ giả bị giết chết ở chỗ này, sau đó bị người đào đi hai mắt, gây nguyền rủa. Sở Trần trong lồng ngực ôm Sở Tiểu Nhu xoay người rời đi, còn những kia đại chu hoàng triều cùng đại tần vương quốc người, liên tiếp tao ngộ hai lần tà dị sự kiện, chỉ cần bọn họ không phải ngớ ngẩn, mặt sau liền sẽ cẩn thận một chút lên. Bất quá cuối cùng những người này có thể có mấy cái sống sót rời đi, liền rất khó nói. Không biết quá khứ bao lâu, Sở Trần bước chân dừng lại, nhìn thấy một cây cứng cắp cổ mộc sinh trưởng ở phía trước. Này cây cổ mộc cứng cắp như cầu long, có cao 7, 8 mét, khô héo trên cành cây, chỉ có 8 cái lá cây, nhưng cũng mỗi một chiếc lá đều tản ra hào quang óng ánh, như 8 viên mặt trời nhỏ. Bây giờ cái kia quỷ dị thi thể đã không ở, Tô Tiểu Nhu tự nhiên là mở mắt ra, nhìn thấy này cây cổ mục thì, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thật thần kỳ một cây thụ, mỗi một chiếc lá cũng giống như là một viên mặt trời nhỏ. Tô Tiểu Nhu thán phục. Nó là Bát Dương Mục. Bát Dương Mục. Nghe được Sở Trần nói ra tên, Tô Tiểu Nhu nghi hoặc không rõ, hiển nhiên là chưa từng nghe nói. Truyền thuyết ở cực kỳ lâu đời thời đại, Vũ Huyền Đại Lục là có 9 cái mặt trời, Cửu Dương vừa ra phần thiên trừ địa, sinh linh đồ thán, sau đó có tuyệt thế đại năng ra tay, lấy xuống 8 cái mặt trời, đem 8 cái mặt trời cho rằng hạt giống, bồi dưỡng ra Bát Dương Mục. Sở Trần cười giải thích nói rằng, đối với Tô Tiểu Nhu không biết Bát Dương Mục, hắn cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì thế gian này biết Bát Dương Mục, đồng thời trả lại giải truyền thuyết người, có thể nói rất thiếu. Viễn cổ đến nay có kỳ vật bảng, xếp hạng kỳ vật bảng 10 vị trí đầu mỗi một kiện kỳ vật, đều là thiên tài địa bảo, hơn nữa đều là độc nhất vô nhị, Bát Dương Mục ở kỳ vật bảng bên trong, liền đứng hàng đệ tam. Nghe được Sở Trần nói tới những này, Tô Tiểu Nhu tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là có loại không rõ giác lệ cảm giác. Ngưng mắt nhìn tới, cái kia Bát Dương Mục 8 cái lá cây, có một loại mênh mông, trang nghiêm, tuyệt diệu, huyền ảo khí tức lưu chuyển. Đây đối với Sở Trần tới nói, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Bát Dương Mục. Này cây ở kỳ vật bảng trên xếp hàng thứ 3 vị thiên tài địa bảo, bất luận người nào thấy đều muốn động lòng, coi như là thần linh cũng không thể ngoại lệ. Dù sao kỳ vật bảng xếp hạng thứ 10 bất luận một cái nào bảo vật, đều là độc nhất vô nhị, gần như không tồn tại. Thật muốn lấy xuống một mảnh Thái Dương Diệp A. Sở Trần tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng chỉ là muốn vừa nghĩ thôi, đời thứ 3 thì thân là Trảm Long Kiếm Tôn, vì là Vũ Huyền Đại Lục sừng sững với cao nhất 3 vị một trong. Hắn năm đó vì này cây Bát Dương Mục, nhưng là suýt chút nữa liền mệnh đều cho làm mất đi. Sau đó mấy đời, hắn cũng tới đã nếm thử, mặc dù là đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất đời thứ 8 chiến vương, đối với này cây Bát Dương Mục vẫn cứ là mong muốn mà không thể thành. Ngay khi Sở Trần hồi ức thời điểm, Đại Chu Thái Tử đám người kêu bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, nguyên bản mênh mông quần quận một đám người, bây giờ chỉ còn dư lại một nửa. Ngươi đều biết chút gì? Đại Chu Thái Tử đi dạo đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sở Trần. Bất kể là trước đó quỷ dị thi thể, vẫn là càng sớm hơn tàn tạ cung điện, này Sở Trần đều là thong dong mà qua, lông tóc không tổn hại. Trái lại hắn bên này mang đến một đám người, dĩ nhiên chỉ là mới vừa tới đến Táng Long Chi Địa sau không lâu, liền tử thương nặng nề, chỉ còn dư lại không tới một nửa người. Nhưng mà Sở Trần nhưng cũng không để ý tới hắn. Thái tử điện hạ hỏi ngươi thoại đây, ngươi không nghe sao? Ở Đại Chu Thái tử bên người, một tên thanh sam nam tử sắc mặt âm trầm khiển trách. Tên này thanh sam nam tử cũng là một vị thiên cương cảnh cường giả, trước đó trung niên nhân áo đen cũng không có cùng theo vào. Nhưng Sở Trần nhưng cũng không để ý, bất luận những người này muốn làm gì. Ở này Táng Long Chi Địa bên trong, hắn đều không sợ. Bởi vì không có ai so với hắn hiểu rõ hơn nơi này cấm kỵ. Chương 159, Tàng Bảo Chi Địa. Sở Trần kế tục đi về phía trước, loại này không nhìn khinh bỉ, để Đại Chu Thái tử sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong đôi mắt tràn ngập sát ý. Nhưng hắn nhưng không có phát tác, bởi vì đối phương có nắm giữ mạnh mẽ linh văn chi thuật, coi như là bên cạnh hắn thiên cương cảnh cường giả, cũng không chắc chắn đối phó. Hơn nữa này Táng Long Chi Địa khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị, sơ ý một chút sẽ tử, càng làm cho hắn không dám manh động. Đây là cái gì? Đại Chu Thái tử đám người, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia Bát Dương Mục. Không thể tới gần. Tần Hồng sắc mặt khó coi nói rằng, ở hoàng thất chúng ta có lưu lại ghi chép bên trong, đây là một cây tà mục, lâm chi hẳn phải chết. 300 năm trước, Đại Tần Hoàng thất mang theo một đám người đã tới Táng Long Chi Địa. Nhóm người kia cựu tử nhất sinh, cuối cùng sống sót từ Táng Long Chi Địa đi ra chỉ có vẹn vẹn mấy người. Bất quá chính là công việc này đi ra mấy người, mang ra đến rồi kinh người bảo vật, để Đại Tần Vương quốc có thể sừng sững không ngã. Thái tử điện hạ, chỉ phải xuyên qua mảnh này cấm thổ, liền có thể vào chân chính Tàng Bảo Chi Địa. Nhìn thấy vị này Đại Chu Thái tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tần Hồng mau mau nói rằng, không dám có chút ẩn giấu. Ở mảnh này tràn ngập cấm kỵ chi địa, mặc dù là Sở Trần cũng muốn cẩn thận một chút, từ đầu tới cuối, cái kia bao bọc mạnh mẽ linh văn hư không bảo châu, vẫn luôn trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Chỉ là đối với Sở Trần tới nói, hắn muốn phòng bị ngược lại không là nơi này cấm kỵ, bởi vì hắn giải nơi này cấm kỵ, biết nếu như lần tránh. Hắn phòng bị chính là Đại Chu Thái tử bên người những kia thiên cương cảnh võ giả, chỉ có dựa vào linh văn sức mạnh, hắn mới có thể chống lại, một khi không có linh văn thủ hộ. Bất kể là hắn cũng hoặc là Tô Tiểu Nhu, đều sẽ tính mạng đáng lo. Trên người ta cấm nguyên linh phù hóa giải. Tô Tiểu Nhu cảm thụ tự thân đã khôi phục lại đan nguyên thất trọng cảnh sức mạnh. Cũng không phải là hóa giải, mà chỉ là ta dùng những kia linh văn áp chế lại trên người ngươi cấm nguyên linh phủ. Sau 3 ngày, linh văn sức mạnh sẽ biến mất, tu vi của ngươi cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn, vẫn như cũ chỉ có thể phát huy ra tụ khí thập trọng cảnh tu vi. Sở Trần giải thích nói rằng, những kia linh văn, là lúc trước ở Thanh Châu thành thì, hắn lấy nhân hoàng ấn chấn áp phong ấn phá nát cấp 4 linh văn lực lượng. Tuy rằng linh văn đã không trọn vẹn, dựa vào hắn đối với linh văn trình độ, như trước có thể mang chi phát huy ra cấp 3 linh văn uy lực, có thể chấn áp tuyệt đại đa số đan nguyên cảnh cao thủ. Bất quá Sở Trần ở Long Tước Sơn bên trong tìm tới hơn 3 vạn năm trước lưu lại linh văn, vì lẽ đó những kia không trọn vẹn linh văn cũng là vô dụng. Cùng nhau đi tới, trong thiên địa tràn ngập thê lương khí tức. Liên phảng phất đây là một mảnh bị nguyền rủa cấm kỵ ma thổ. Đại Chu thái tử đoàn người không còn dám manh động, mặc dù là nhìn thấy gì, cũng không dám ra tay, cẩn thận lẩn tránh dưới, đúng là rất ít lại người chết. Dù vậy, có lúc đi tới, cũng lại đột nhiên có người ngã xuống đất, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, liền chết như thế nào cũng không biết. Cho đến quá khứ không biết bao lâu, bọn họ rốt cục đi ra cái kia như địa ngục ma thổ, nhìn thấy xanh biếc thanh sơn rừng già, xa xa dãy núi điệp lên, thoáng như một mảnh chưa bao giờ bị người thăm dò quá nguyên thủy tùng lâm. Dương mắt nhìn lên, có sơn mạch vắt ngang ở rừng già nguyên thủy nơi sâu xa, như một cái cự long chiếm giữ. Cổ mục như thiên cây, cành lá tạo ra như tán, che kín bầu trời. Rừng già nguyên thủy nơi sâu xa liên tiếp có tiếng thú gào liên tiếp, có thể thấy được nơi này ngủ đông số lượng kinh người hung thú. Càng khiến người ta kinh dị chính là, từ phía sau cái kia mảnh cấm kỵ ma thổ bên trong sau khi đi ra, tất cả mọi người liền đều cảm nhận được nồng nặc cực hạn nguyên khí đất trời. Này táng long chi địa nguyên khí đất trời dĩ nhiên như vậy nồng nặc. Đại Chu thái tử cũng phi thường giật mình, bởi vì coi như là hắn ở Đại Chu hoàng thành thời điểm, mượn dùng linh văn chi trận đến hội tụ nguyên khí đất trời, cũng không đạt tới hiệu quả như thế này. Xa xa nhìn tới, mênh mông vô bờ núi rừng bên trong, nguyên khí đất trời nồng nặc hình thành sương mù, có thể thấy được nồng nặc đến thế nào trình độ. Dựa theo lưu lại ghi chép, đi tới nơi này, thì sẽ không lại có thêm tà dị sự tình phát sinh. Tân Hồng thở phào nhẹ nhõm, dựa theo Đại Tần Hoàng thất ghi chép, năm đó xuyên qua phía sau cấm kỵ ma thổ đến đều nơi đây, tử thương vô số. Bất quá Đại Chu thái tử sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi chính mình để bên người Gừng Lợi Vân đi xin càng nhiều cao thủ, đến thời điểm một khi những người kia đi tới Táng Long chi địa, ở không biết tình huống điều kiện tiên quyết, sợ là muốn có không ít người chết ở trải rộng cấm kỵ khu vực này bên trong. Nhưng mà ván đã đóng thuyền, Đại Chu thái tử cũng biết tất cả chỉ nghe theo mệnh trời. Chợt, ánh mắt của hắn chính là co rụt lại, nói: Như vậy nồng nặc nguyên khí đất trời, này Táng Long chi địa bên trong tất nhiên ngủ đông sinh tồn có rất nhiều mạnh mẽ hung thú, đồng thời chịu đến nguyên khí đất trời thai nghén cùng tầm bổ, nơi này linh dược đan thảo cũng tất nhiên rất nhiều, các loại vật liệu kim thiết cũng đều có giá trị không nhỏ. Thái tử điện hạ nói không sai. Tân Hồng ở bên cạnh cười làm lành. Bất quá chúng ta tiến vào mảnh này rừng ra nguyên thủy phạm vi không thể vượt quá 300 dặm. Tân Hồng lại nhắc nhở nói rằng, nghĩ đến trong hoàng thất những kêu bí ẩn điện tịch ghi chép. Táng Long chi địa bên trong tuy rằng tàng bảo vô số, nhưng cũng tương tự hung hiểm vạn phần, nơi này ngủ đông sinh tồn hứa mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, đồng thời càng là thâm nhập, bị hung thú sẽ càng thêm mạnh mẽ cùng khủng bố. Thậm chí có hung thú dễ như ăn cháo liền có thể giết chết thiên cương cảnh cường giả. Hơn 300 năm trước, Đại Tần Hoàng thất mang theo các đại thế gia cùng tông môn cao thủ đồng thời tiến vào Táng Long chi địa, trong đó có không ít cao thủ chết ở mảnh này bên trong vùng rừng già nguyên thủy. Lần đó thăm dò, có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhưng là để Đại Tần Hoàng thất căn cứ đạt được sách cổ bí ẩn, thêm vào chính bọn hắn tổng kết kinh nghiệm, tìm tòi ra nơi đây một ít quy tắc. Thật nhiều linh dược. Đi vào cái kia rừng già nguyên thủy sau, Tô Tiểu Nhu liền cả kinh một sạ, bởi vì ở bên ngoài khó gặp linh dược, ở đây dĩ nhiên tùy ý có thể thấy được. Tuy rằng ở rừng già ngoại vì những linh dược này cấp bậc không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Sở Trần vật hái linh dược, tu vi của hắn cảnh giới vẫn còn luyện thể cảnh giới, những này cấp thấp linh dược đối với hắn mà nói tương tự cũng có tác dụng. Hống. Từng tiếng gào thét từ rừng già bên trong truyền ra, khi, làm, Sở Trần còn ở vật hái linh dược thời điểm, một đám hung thú lao ra, đem hắn cùng Tô Tiểu Nhu hoàn toàn vây quanh. Đây là một đám tử ban lang. Trước đó ở Thanh Vương Tháp thời điểm, Sở Trần liền gặp được. Đây là một loại cấp thấp hung thú, thực lực nằm ở luyện thể cấp độ, không đủ thành đạo. Sở Trần dường như căn bản cũng không có nhìn thấy này quần tử ban lang, như trước tự mình tự hái thuốc. Khi này quần tử ban lang nhào lên thời điểm, Tô Tiểu Nhu trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hàn mang lạnh lẽo. Một lát sau, mười mấy con lang thi lưu ở trên mặt đất, Sở Trần cũng vặt hái không ít linh dược, tuy rằng chung quanh đây cái khác linh dược còn có rất nhiều, hắn nhưng không lại đi vặt hái. Chúng ta đi thôi. Sở Trần khoát tay háo một cái, khi hắn mang theo Tô Tiểu Nhu mới vừa rời đi không lâu, thì có càng nhiều hung thú bị mùi máu tanh hấp dẫn mà đến, đem những kia tử ban làng thi thể nuốt. Nếu vận khí không tệ gặp gỡ Táng Long chi địa mở ra, như vậy không ở nơi này tu luyện tới tụ khí cảnh, thực sự là có lỗi với chính mình à. Giấu trong lòng lượng lớn linh dược, cứ việc đều chỉ là một ít cấp thấp linh dược, Sở Trần tâm tình nhưng rất tốt. Hắn định tìm một chỗ yên tĩnh, trước tiên đem tu vi tăng lên lại nói. Chương 160, luyện thể thập trọng. Nguyên bản dựa theo Sở Trần dự định, hắn là muốn phải xuyên qua Long Tức Sơn, một đường đi về phía tây, sau đó đi tìm kiếm Thanh Châu bị đoạt đi tạo hóa vận thế, cuối cùng đi tới đâu. Táng Long chi địa 300 năm mở ra một lần, khi hắn đi tới Long Tức Sơn thời điểm liền biết, hắn đuổi tới thời điểm tốt. Ở thứ 9 thế sau khi giác tỉnh, thân ở với Thanh Châu Sở gia tu luyện đoạn thời gian đó bên trong. Sở Trần đối với đời này thì có rất nhiều mưu tính cùng dự định. Này Long Tức Sơn Táng Long chi địa, hắn là dự định chờ sau này tu vi đạt đến cảnh giới nhất định cấp độ sau đi vào nữa. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa vặn đuổi tới Táng Long chi địa lần này mở ra. Hắn thực lực hôm nay quá yếu, chỉ có luyện thể cảnh tu vi. Coi như hắn có nhiều hơn nữa kinh thiên động địa thủ đoạn, cũng là chịu đến tu vi hạn chế mà không được triển khai ra. Vì lẽ đó này Táng Long chi địa bên trong có chút cơ duyên tạo hóa, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không cách nào đạt được. Bất quá chỉ phải xuyên qua cấm kỵ khu vực, đi tới nơi này mảnh rừng già nguyên thủy, đối với Sở Trần tới nói nhưng là một cái tăng cao thực lực địa phương tốt. Táng Long chi địa bị gọi là tàng bảo chi địa cũng không phải là chỉ là hư danh, nơi này bảo vật liệu xác thực rất nhiều, không riêng có thể tăng cao thực lực, còn có thể khắc họa linh văn vân vân. Mảnh này rừng già nguyên thủy rất lớn, Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu sau khi đi vào, liền vẫn luôn hướng về cố định phương tiến về phía trước. Cho tới Đại Chu Thái tử những người kia đi tới nơi nào, Sở Trần không biết, cũng sẽ không đi quan tâm. Lần này từ Thanh Châu Thành rời đi, Sở Trần bên người mang theo lò luyện đan, dược đỉnh cùng khí đỉnh, có đầy đủ số lượng linh dược sau, hắn liền tìm đến một chỗ nơi yên tĩnh, mở lô luyện đan, ngao đỉnh chế thuốc. Sở Trần luyện chế đan dược rất nhiều, mặc dù nói chính hắn căn bản dùng không được nhiều đan dược như vậy, nhưng Thanh Châu Sở gia nội tình quá mỏng, bất kể là luyện thể cảnh thế hệ tuổi trẻ, cũng hoặc là tụ khí cảnh đời trung niên, thanh niên, đều cần những đan dược này đến tăng cao tu vi cùng thực lực. Tu vi đạt đến luyện thể cửu trọng, một khi đạt đến luyện thể cửu trọng đỉnh cao, liền mang ý nghĩa hoàn thành rèn luyện da thịt, gân cốt, ngũ tạng quá trình. Dựa vào thập địa chiến tôn quyết, Sở Trần còn mở ra thân thể tam đại bí lực, thân thể lực lượng so với phổ thông luyện thể cảnh võ giả mạnh mẽ gấp đôi. Từ luyện thể cửu trọng đến 10 tầng, võ giả tu luyện liền bắt đầu dính đến kinh mạch huyền bí. Cần đem thân thể người bên trong một cái kinh mạch mở ra, quán thông kinh mạch cùng đan điền, như vậy mới coi như bước vào luyện thể thập trọng. Bước vào giai đoạn này, luyện thể cảnh võ giả ngưng luyện nguyên khí, sẽ từ các vị trí cơ thể vận hành ở trong kinh mạch, cuối cùng hướng về đan điền hội tụ. Đồng thời theo nguyên lực không ngừng hội tụ với đan điền, trải qua thời gian lắng đọng cùng đánh bóng, sẽ từ nguyên lực lột sắc thành làm thật khí, như vậy là có thể từ luyện thể thập trọng, bước vào tụ khí một tầng. Luyện thể cảnh, là đem nguyên lực cô đọng tại thân thể các nơi. Tu khí cảnh, nhưng là đem nguyên lực hội tụ với đan điền, cuối cùng lột sắc thành làm thật khí, so với nguyên lực càng thêm mạnh mẽ. Võ đạo tu luyện tiến cảnh, là một cái lột sắc quá trình, mỗi một cảnh giới đều có không giống đặc tính, cũng không đơn thuần là thực lực tăng lên đơn giản như vậy. Khi, làm, lột sắc tích lũy đến mức độ nhất định, sẽ thăng hoa, liền dường như tu vi võ đạo đạt đến thiên cương cảnh sau, võ giả tuổi thọ sẽ thoát khỏi thân thể phàm thai ràng buộc. Từ hơn 100 năm tuổi thọ, tăng lên tới ba khoảng 100 năm tuổi thọ. Vụ. Ngồi xếp bằng ở một hang núi bên trong, Sở Trần thân thể rung động, vờn quanh ở bên cạnh hắn nồng nặc thành vụ thái nguyên khí đất trời, cũng đều bị chấn động sụp đổ ra đến, như nổ tung một đoàn mây mù. Cửa động nơi, Tô Tiểu Nhu làm hộ pháp cho hắn, cảm ứng được Sở Trần trên người đột nhiên bắn ra một luồng mạnh mẽ khí tức. Cứ việc luồng hơi thở này đối lập cho nàng bây giờ đan nguyên thất trọng cảnh tu vi tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng nếu như là đặt ở luyện thể cảnh cấp độ, luồng hơi thở này liền có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Tối thiểu ở Tô Tiểu Nhu nhận thức bên trong, nàng xưa nay chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy có một người có thể ở luyện thể cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Ồ! Liên tiếp không ngừng như tiếng gào từ Sở Trần trong cơ thể vang vọng truyền ra. Phổ thông luyện thể thập trọng, là 15 như lực lượng. Nhưng Sở Trần đột phá đến luyện thể thập trọng trước mắt, cơ thể hắn lực lượng, liền đạt đến 30 như lực lượng. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, một cái kinh mạch quán thông đan điền. Kèm theo hắn hô hấp thổ nạp, từng sợi tinh khiết nguyên khí đất trời bị thu nạp đến trong cơ thể, ở trong kinh mạch vận hành lưu chuyển, hội tụ đến đan điền. Chỉ là những này nguyên khí đất trời tiến vào đan điền sau cũng không có ngưng luyện thành chân khí, trước sau như một vẫn là dung nhập vào thân thể bên trong, tăng lên thuần túy thân thể lực lượng. Nhu Nhi, ngươi biết một hổ lực lượng tương đương với bao nhiêu ngưu lực lượng sao? Sở Trần chậm rãi mở mắt ra, cười hướng về Tô Tiểu Nhu hỏi. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, có người nói 30 ngưu lực lượng có thể tương đương với một con xích sắc hổ hồn lực lượng. Tô Tiểu Nhu trả lời nói đến, trong con ngươi xinh đẹp lưu truyền khó mà tin nổi dị thải. Bởi vì vừa nãy nàng nghe rõ ràng, Sở Trần trong cơ thể, chính là lan truyền ra 30 đạo ngưu hống thanh âm, mang ý nghĩa hắn ở luyện thể thập trọng cảnh, nắm giữ 30 ngưu lực lượng, tương đương với phổ thông tụ khí một tầng một con xích sắc hổ hồn lực lượng. Vẹn vẹn ở luyện thể cảnh giới liền làm đến một bước này, khó có thể tưởng tượng hắn như đột phá đến tụ khí cảnh, sẽ cường đại đến mức nào. Tô Tiểu Nhu cảm thấy, Sở Trần một khi bước vào tụ khí một tầng, sợ là hắn có sức mạnh thân thể, đều sẽ rất xa vượt quá một con hoàng kim hổ hồn lực lượng. Dù sao liền Mai Ngạo Quyết như vậy thiên giai công pháp đều có thể tiện tay lấy ra, nàng tin tưởng Sở Trần công pháp tu luyện, tất nhiên cũng là loại này đẳng cấp, thậm chí có thể càng mạnh hơn. Chim nổi tám thế luân hồi năm tháng, Sở Trần vừa nhìn liền nhìn ra Tô Tiểu Nhu nội tâm suy nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười, nói, công pháp của ta cũng không thích hợp ngươi, cũng không phải càng cường đại công pháp liền càng lợi hại, mà là thích hợp nhất ngươi tự thân công pháp, mới có thể làm cho ngươi ở võ đạo trên đường đi càng xa. Hơn. Bất quá ngươi nói đúng là không sai, 30 ngưu lực lượng, xác thực có thể tương đương với một con xích sắc hổ hồn lực lượng. Đang khi nói chuyện, Sở Trần chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên trong lúc đó, cơ thể hắn phát sáng, loại này ánh sáng cũng không phải nguyên lực cũng không phải thật khí ánh sáng, mà là thuần túy thân thể chất chứa một loại tràn ngập linh tính sức mạnh. Hống. Một tiếng hổ gầm vang vọng, ở Sở Trần trên đỉnh đầu, trực tiếp liền ngưng tụ ra một con hổ hồn bóng mờ. Nhưng mà, cũng không phải như Tô Tiểu Nhu suy đoán xích sắc hổ hồn lực lượng, mà là một con hoàng kim hổ hồn. Trực tiếp chính là hoàng kim hổ hồn. Tô Tiểu Nhu đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động, bởi vì này có chút không hợp với lẽ thường. Ta công pháp tu luyện nếu là cô đọng hổ hồn, vậy thì tất nhiên là hoàng kim hổ hồn, nếu là cô đọng tượng minh lôi âm, cũng tất nhiên là hoàng kim cự tượng chi lực, tương lai sức mạnh của ta nếu có thể đạt đến thiên cương cảnh cấp độ, như vậy ta ngưng luyện long hồn hư ảnh, cũng tất nhiên là ngũ trảo chân long. Sở Trần ngạo nghễ nói rằng, hắn thập địa chiến tôn quyết cuối cùng tám thế luân hồi tâm huyết, có thể nói môn công pháp này ngưng tụ trí tuệ của hắn cùng tâm huyết kết tinh. Mặc dù là Mai Lăng Hàn kinh diễm và cổ, nàng khai sáng Mai Ngạo Quyết cũng phải so với thập địa chiến tôn quyết thua kém. Dù sao Mai Lăng Hàn lại làm sao kinh diễm tuyệt đại, nàng trung quy cũng chỉ là sống đời kia. Sở Trần nhưng tồn tại tám thế, tích lũy vô số kinh nghiệm, lắng đọng lâu đời trí tuệ. Chương 161, quái vật khổng lồ. Tự thứ 9 thế sau khi thức tỉnh, đủ loại sự tình liền liên tiếp không ngừng, cường địch cũng là liên tiếp xuất hiện. Sở Trần sự tiến bộ tu vi nhưng thủy chung đều ở vững bước nền vững chắc căn cơ bên trong tăng lên. 13 tuổi luyện thể thập trọng, đặt ở Đại Tần Vương quốc, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Bình thường cũng chỉ có những kia nắm giữ võ đạo cấp 7 trở lên tư chất người mới có thể đạt đến. Mà nắm giữ người có tư chất cỡ này, ở Đại Tần Vương quốc đã có thể được xưng là thiên tài giống như nhân vật. Bất quá ở Sở Trần trên người, đáng sợ nhất không phải hắn 13 tuổi liền tu luyện tới luyện thể thập trọng cảnh giới, mà là hắn chỉ dùng khoảng một tháng thời gian, liền từ quá khứ luyện thể 2 tầng, tu luyện tới luyện thể thập trọng. Sắc thực nói, hắn sau khi thức tỉnh bắt đầu lúc tu luyện, liền đem bộ thân thể này quá khứ luyện thể 2 tầng tu vi phế bỏ, giống như với trùng tu. Này nói cách khác, hắn dùng thời gian một tháng, hoàn thành từ luyện thể 1 tầng, đến luyện thể thập trọng cảnh tu luyện. Chuyện càng đáng sợ là, hắn luyện thể thập trọng cảnh, có thể hiện hóa ra một con hoàng kim hổ hồn lực lượng. Đây chính là tương đương với tụ khí một tầng cao cấp nhất sức chiến đấu rồi. Mà hết thể này đối với Sở Trần tới nói, chỉ có điều là vừa cất bước. Hắn hồn lực cũng tương tự đang tăng lên, nhưng mà vẫn chưa đột phá đến đan nguyên cấp. Dù sao muốn đột phá đến đan nguyên cảnh cấp bậc, đây là đại cảnh giới hồng câu. Cũng không phải nói Sở Trần không cách nào để cho hồn lực đột phá, trên thực tế dựa vào Cửu Thiên Thần Đế quyết, thêm vào hắn thân thể bao bọc tám thế hồn lực, đừng nói là đan nguyên cảnh cấp bậc hồn lực, coi như là thiên cương cảnh, chiến linh cảnh, thậm chí càng mạnh hơn niết bàn cảnh, hắn cũng dễ như ăn cháo liền có thể làm được. Nhưng vấn đề là, hắn không thể làm như vậy. Thân thể có hồn phách, linh hồn cùng thể phách là cùng một nhịp thở, lẫn nhau y lìa tồn. Nếu như linh hồn quá mức mạnh mẽ, mà thân thể không rất mạnh mẽ, như vậy thân thể liền không cách nào gánh chịu hồn lực, do đó dẫn đến thân thể tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Đồng dạng, nếu như thân thể quá mức mạnh mẽ, mà linh hồn không đủ mạnh, liền không cách nào điều động thân thể, một thân thực lực không cách nào phát huy không nói, đáng sợ hơn chính là thân thể tinh lực nhấn chìm linh hồn, do đó hồn phi dập tắt, không lưu lại một bộ mạnh mẽ thân thể sắc không. vì lẽ đó Sở Trần cũng chỉ có thể duy trì hồn lực tăng lên vừa vặn đạt đến hắn thân thể có khả năng gánh chịu trình độ. Bởi vì cơ thể hắn đầy đủ mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn mới có thể ở luyện thể thập trọng cảnh giới, đem hồn lực tăng lên tới nửa bước đan nguyên cấp. Dựa theo Sở Trần dự tính, chỉ cần tu vi của hắn có thể đạt đến tụ khí một tầng, như vậy hắn hồn lực hẳn là cũng có thể phá tan ràng buộc, chân chính bước vào đan nguyên cảnh cấp bậc. Đến vào lúc ấy, hắn coi như là không mượn dùng linh văn sức mạnh, cũng có thể chính diện chống lại đan nguyên cảnh võ giả. Hắn hôm nay nhìn như mạnh mẽ, dựa vào linh văn thậm chí có thể cùng thiên cương cảnh chống lại. Nhưng trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, cái kia chung quy không phải hắn sức mạnh của chính mình. Ngay khi Sở Trần tăng lên tu luyện bản thân thời điểm, thời gian ở vô thanh vô tức lặng yên trôi qua. Đến Đại Chu Thái tử chi mệnh, thiên cương tam trọng cảnh võ giả Gừng Lợi Vân đem tin tức lan truyền đến Đại Chu Hoàng Triều. Biết được Thái tử gặp phải cương địch, Đại Chu Hoàng Triều lập tức liền phái càng nhiều cường giả đi Long Tức Sơn mà tới. Đồng thời Đại Tần Vương quốc cũng hưởng ứng, biểu thị đồng ý lấy Đại Chu Hoàng Triều như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối với Đại Tần Vương quốc tới nói cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì Vương quốc cùng Hoàng Triều quốc lực cách biệt rất xa. Nếu Táng Long Chi Địa bí mật đã bị Đại Chu Hoàng Triều biết, như vậy Tần quốc Hoàng Thất cũng rất rõ ràng, này Táng Long Chi Địa bọn họ là không gánh nổi. Cùng lúc đó, tin tức lan truyền nhanh chóng, Đại Tần Vương quốc quanh thân thế lực khắp nơi cũng đều nghe nói Táng Long Chi Địa sự tình, tới rồn rập. Trong lúc nhất thời, Đại Tần Vương quốc Long Tước Sơn biên cảnh nơi, nhất thời liền trở thành muôn người chú ý tập trung nơi. Bất quá khi những người này đi vào Táng Long Chi Địa sau, liền phát hiện nơi này cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy là một chỗ bảo vật khắp nơi bí tàng. Dương Gia Nguyên Thủy Chu Vi khu vực là một mảnh sinh linh cấm nhập tuyệt địa, những kia cấm kỵ đáng sợ một khi chạm đến, hầu như chính là đột tử kết cục, như chúng nguyên liền rủa, không thể tránh miễn. Tuyệt đại đa số người đều không biết những chuyện này, vì lẽ đó ở cấm kỵ tuyệt địa bên trong chết rồi rất nhiều người. Theo liên tiếp có người đụng vào cấm kỵ mà chết, hắn người sống cũng dần dần tìm tòi đến một chút quy tắc, không dám ở cấm kỵ tuyệt địa bên trong tùy tiện đi loạn, cũng không dám tùy tiện lộn xộn này đồ vật bên trong. Một khi gặp phải tà dị tồn tại, cũng là lập tức lùi xa, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Mà một khi xuyên qua quá cấm kỵ tuyệt địa khu vực, tiến vào mảnh này bên trong vùng rừng Gia Nguyên Thủy, tất cả mọi người đều kinh hỉ phát hiện, trong truyền thuyết Táng Long Chi Địa quả nhiên danh bất hư truyền, các loại linh dược đan thảo, bảo vật vật liệu chỗ nào cũng có, đến không xuể. Người khác làm sao, Sở Trần không thèm để ý. Trên thực tế tại quá khứ 5 tháng bên trong, từ khi hắn ở đời thứ 3 chém giết Long Tước Thú sau, Táng Long Chi Địa bí mật cũng đã truyền ra ngoài. Mỗi khi gặp 300 năm, Táng Long Chi Địa sẽ mở ra một lần, tại quá khứ thời đại, có thể nói là toàn bộ Tây Huyền Chi Địa các đại hoàng tộc, thế gia, cùng với tông môn việc trọng đại. Tiến vào Táng Long Chi Địa cũng không có tu vi hạn chế, thế nhưng Táng Long Chi Địa chu vi cấm kỵ tuyệt địa bên trong, càng là tu vi mạnh mẽ võ giả tiến vào, cấm kỵ xuất hiện xác suất sẽ càng lớn, hơn cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Sở Trần liền sẽ không quên, năm đó hắn ở đời thứ 3 thì, tu vi cũng đã đặt chân lên đỉnh cao nhất, trở thành 3 vị một trong, vì là lúc đó Vũ Huyền Đại Lục cao cấp nhất một trong tam đại cường giả. Nhưng ở Táng Long Chi Địa chu vi cấm kỵ tuyệt địa bên trong, nhưng là suýt chút nữa cựu tử nhất sinh. Sau đó hắn đời thứ 4 chuyển thế thức tỉnh, ở tu vi vừa cất bước sau đó không lâu, đuổi tới một lần Táng Long Chi Địa mở ra, ở cái kia chu vi cấm kỵ tuyệt địa bên trong, bị cấm kỵ, liền còn lâu mới có được đời thứ 3 thì đáng sợ như vậy. Táng Long Chi Địa là Sở Trần ở đời thứ 3 phát hiện. Mỗi một thế luân hồi chuyển sinh, hắn đều đã tới nơi này rất nhiều lần, có thể nói không có ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn nơi này bí mật. Đồng thời, một đời lại một đời tiến vào cùng bố cục, ngoại trừ những kia cấm kỵ giống như khu vực cùng tồn tại, hắn ở đây đủ có thể không sợ tất cả. Ầm. Một tòa hồ nước khổng lồ bên bờ, Sở Trần hai tay hóa thành tàn ảnh, lấy luân hồi ấn thủ pháp không ngừng kết ấn. Kèm theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, hồ nước bên trong phá tan một đạo to lớn của nước, dường như có cái gì quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Hồ nước lăn lộn phun trào, khuấy động ra vô số sóng lớn, có hào quang óng ánh lượn lờ ở hồ nước bầu trời. Một bàn tay lớn ngang trời, như một ngọn núi cao, che đậy thiên nhật. Tô Tiểu Nhu bị dọa đến mặt cười trở nên trắng, cảnh tượng như vậy quả thực là quá mức chấn động lòng người. Hồ nước này bên trong lẽ nào ẩn giấu cái gì hung thú đáng sợ? Nàng nắm thật chặt Sở Trần góc áo, cứ việc trong lòng rất sợ sệt, nàng cũng không có lựa chọn đào tẩu, như trước kiên quyết không rời đứng ở Sở Trần bên người. Ngưng mắt nhìn tới, Sở Trần vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh thong dong. Từ bên trong hồ nước tham thân mà ra bàn tay lớn, tràn ngập kim loại cảm xúc, da rẻ dường như đồng thau đổ bê tông mà thành, ánh sáng lấp lóe, đồng thời còn có vô số linh văn khắc ở bên trên, tràn ngập khí tức mạnh mẽ. Ầm. Lại là một tiếng nổ vang, một người cao tới tiếp cận trăm trượng quái vật khổng lồ từ bên trong hồ nước khiêu nhảy ra, thân thể khổng lồ, phóng dưới một mảnh to lớn bóng tối. Chương 162, Thúy Ngọc Đồng. Tại quá khứ 5 tháng, từ đời thứ 3 mãi cho đến đời thứ 8, Sở Trần đã tới Táng Long Chi Địa vô số lần. Bởi vì hắn biết tương lai 5 tháng, hắn tất nhiên luân hồi chuyển sinh, cứ việc liệu sẽ có thức tỉnh tràn ngập không xác định nhân tố. Nhưng vì tương lai một khi sau khi giác tỉnh đi tới nơi đây, hắn dĩ nhiên là muốn lưu lại hậu chiêu cùng lá bài tẩy. Giờ khắc này từ bên trong hồ nước xuất hiện, là một vị có tới cao trăm trượng đại sinh vật hình người, toàn thân như đồng thau đổ bê tông mà thành, lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, có từng đạo linh văn khắc vào bên ngoài thân, hóa thành óng ánh phù văn, như từng viên một ngôi sao tô điểm. Đây là một bộ con rối, cũng không phải là huyết nhục sinh vật, là hắn ở đời thứ 7 thời điểm, lấy vô số vật liệu khắc họa linh văn, phối hợp luyện khí thuật, luyện chế mà thành cấp 7 con rối. Võ đạo 6 đại cảnh giới, luyện thể cảnh, tụ khí cảnh, đan nguyên cảnh, thiên cương cảnh, chiến linh cảnh, niết bàn cảnh. Này 6 đại cảnh giới là công sở đều biết cấp độ phân chia. Chỉ có thể sừng sững với vũ huyền đại lục cảnh giới đỉnh cao cấp độ tồn tại, mới sẽ biết ở võ đạo 6 cảnh bên trên, vẫn tồn tại cảnh giới càng cao hơn. Nay cụ cấp 7 con rối sức mạnh, liền vượt qua cảnh giới thứ 6 niết bàn, đặt ở vũ huyền đại lục trên, gần như có thể quét ngang tuyệt đại đa số truyền thừa. Chỉ thấy Sở Trần trong tay kết ấn, cao trăm trượng đại to lớn con rối thân hình thu nhỏ lại, hóa thành cao hơn 2 mét, cung kính vâng theo đứng trước mặt của hắn. Tô Tiểu Nhu lần thứ 2 chấn kinh rồi, Sở Trần trên người bí mật quá nhiều, nàng càng thêm xem không hiểu. Đúng. Ở Sở Trần dưới sự chỉ huy, cấp 7 con rối đem một ngọn núi đánh xuyên qua, chợt từ trong lòng núi lấy ra một khối xanh tươi như ngọc thỏi đồng. Thúy Ngọc Đồng. Sở Trần đem khối quáng thạch này cầm trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Khối này đồng có ích lợi gì? Tô Tiểu Nhu hiếu kỳ hỏi dò. Mặc dù có chút sự tình nàng mặc dù hỏi, Sở Trần cũng sẽ không nói. Nhưng có chút vấn đề, Sở Trần vẫn là sẽ trả lời, cái này cũng là Tô Tiểu Nhu tìm tòi ra đến một ít quy luật. Sở Trần đối với này ngược lại cũng không để ý, giải thích, đây là một loại kỳ vật, tuy rằng còn chưa có tư cách xếp vào kỳ vật bảng, nhưng cũng là dùng ngọc bích rất khó mua được đồ vật, lấy chi khắc họa linh văn, có thể hóa giải tuyệt đại đa số phong ấn. Trên người ta cấm nguyên linh phù có thể giải mở ra. Tô Tiểu Nhu thông minh nhanh trí, lập tức đã nghĩ đến mấu chốt của vấn đề điểm. Trên người nàng cấm nguyên linh phù dù là một loại phong ấn loại linh văn. Sở Trần gật gật đầu, trên thực tế hóa giải cấm nguyên linh phù cũng có những thủ đoạn khác, chỉ là dù sao có chút rườm rà. Dùng Thúy Ngọc Đồng luyện hóa khắc họa linh văn hóa giải cấm nguyên linh phù loại này cấp thấp phong ấn có chút lãng phí, nhưng Sở Trần nhưng cũng không để ý. Mấy ngày sau, hắn tự mình ra tay, cứ việc lấy hắn hiện tại ngưng luyện thanh linh hỏa còn luyện hóa không được Thúy Ngọc Đồng như vậy kỳ vật. Nhưng dựa vào hắn ở mảnh này Táng Long Chi Địa bên trong lưu lại linh văn phụ trợ, hắn vẫn là dễ như ăn cháo liền luyện hóa. Tô Tiểu Nhu trên người cấm nguyên linh phù phong ấn bị triệt để hóa giải, từ nay về sau, nàng cũng có thể làm từng bước tu luyện Mai Ngạo Quyết, đều sẽ hát vang tiến mạnh. Đây là Sở Trần hy vọng nhìn thấy sự tình, bởi vì Tô Tiểu Nhu tu luyện cảnh giới càng cao, như vậy nàng thức tỉnh xác suất sẽ càng lớn. Đồng thời đối với Sở Trần tới nói, nếu như Táng Long Chi Địa không có mở ra, như vậy hắn muốn giải quyết Thanh Châu thành Thái Ất Đoạt Thiên đại trận, còn cần lãng phí một ít tay chân mới được, từng bước một bố cục mới được. Nhưng nếu Táng Long Chi Địa mở ra, nơi này có hắn quá khứ lưu lại hậu chiêu, chỉ là một cái cấp 7 đại linh trận, Sở Trần liền không cần để ở trong mắt. Mà vào lúc này, từ ngoại giới mà đến thế lực khắp nơi tới dồn dập, tuy rằng ở cấm kỵ tuyệt địa bên trong sẽ chết đi một nhóm người lớn, nhưng Táng Long Chi Địa phụ cận tuyệt địa bên trong, cấm kỵ cũng không tính quá mức đáng sợ, dù sao vào những võ giả này cấp độ đều tương đối thấp, còn chưa có tư cách xúc động những kia chân chính đáng sợ cùng khủng bố cấm kỵ. Táng Long Chi Địa mở ra tin tức lan truyền nhanh chóng, lần này không chỉ là Đại Chu Hoàng Triều hành thò một chân vào, còn có cái khác mạnh mẽ tông môn thị tộc, truyền thừa gốc gác không chút nào so với Đại Chu Hoàng Triều kém bao nhiêu. Đại Tần Vương quốc người, lấy Tần Hồng dẫn đầu, lựa chọn phụ thuộc vào Đại Chu Hoàng Triều. Giờ khác này Đại Chu Thái Tử cùng một cái hai tay chắp sau lưng thanh niên đi chung với nhau, một đám người sau lưng mênh mông cuồn cuộn. Ở này bên trong vùng rừng già nguyên thủy xuyên hành là bọn họ. Đương nhiên, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì bọn họ ở núi rừng trung hành tiến vào, nhìn thấy Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu. Bên cạnh bọn họ làm sao còn có một người? Có người mặt lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì lúc trước lúc tiến vào bọn họ đều rất rõ ràng chỉ có hai người mới đúng. Bây giờ Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu bên người, nhưng có thêm một cái cao hơn 2 mét trắng hán. Cái kia không phải là người, mà là một bộ con rối. Xem ra các ngươi nói tới cái này Sở Trần đạt được rất tốt linh văn truyền thừa, dĩ nhiên có thể luyện chế ra con rối. Cùng Đại Chu Thái Tử đứng chung một chỗ thanh niên chậm rãi nói rằng, con rối cũng là linh văn một đạo kéo dài mà ra, linh văn dựa theo đặc thù quy luật sắp xếp tổ hợp, có thể hình thành linh văn chi trận. Nếu như đem linh trận thuật phối hợp luyện khí thuật hai người kết hợp lại, như vậy liền có thể kéo dài ra thuật điều khiển rối. Linh văn sư tuy rằng hiếm thấy, nhưng ở Vũ Huyền Đại Lục ngã, cũng không có thiếu, thế nhưng rất nhiều linh văn sư bên trong, tinh thông linh trận người liền muốn rất thiếu. Mà tinh thông linh trận trong đám người, còn hiểu đến luyện khí thuật, đồng thời có thể luyện chế ra con rối người, thì lại càng thiếu. Cho nên nói, coi như đồng dạng là linh văn sư, đối với linh văn chi thuật nắm giữ cùng trình độ, cũng là có 3-7 loại phân chia. Có thể luyện chế ra con rối, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất linh văn sư, bởi vì không riêng tinh thông linh văn cùng linh trận, còn hiểu đến luyện khí. Hắn mới bất quá là một cái nho nhỏ luyện thể cảnh giới, coi như hiểu được linh văn, cũng khẳng định không phải chính hắn luyện chế con rối. Có thể là vận khí của hắn tốt, đạt được một vị hàng đầu linh văn sư truyền thừa, còn phải đến một bộ con rối. Đại Chu thái tử đám người nói, Sở Hưng Hóa cũng ở hàng ngũ này, đối với Thanh Châu Sở gia Sở Trần, có thể nói là địch ý tràn đầy. Bởi vì hắn biết Sở Trần chính là Sở Vân Sơn con trai, đồng thời còn đem một phong thư tiên đưa đến Sở gia dòng họ, nói là không lâu sau đó đều sẽ đăng lâm Hán Bạch Thành, muốn Sở gia dòng họ thần phục. Nếu là lấy trước, Sở Hưng Hóa là tuyệt đối không tin, nhưng ở đã được kiến thức Sở Trần quản lý nắm mạnh mẽ linh văn sau khi, hắn liền dao động. Bởi vì dựa vào vậy cũng lấy chống lại thiên cương cảnh cường giả linh văn, cái này chi tộc thiếu niên, vẫn đúng là nắm giữ lay động Sở gia dòng họ tư bản cùng năng lực. Vì lẽ đó hắn liền muốn mượn này Đại Chu thái tử tay, đem Sở Trần diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Lục Huyền sư huynh tu vi kinh người, như loại này run rế giống như tiểu nhân vật, há có thể vào đạt được mắt của ngươi. Đại Chu thái tử cười nói, lấy thân phận của hắn cùng bối cảnh, nhưng còn như vậy khen tặng một người, có thể thấy được bên cạnh hắn người thanh niên này lai lịch cũng tuyệt đối không bình thường. Thanh niên này tên là Lục Huyền, đến từ Thiên Huyền Tông. Mà Thiên Huyền Tông là Tây Huyền chi địa hàng đầu tông môn, so với Đại Chu hoàng triều còn muốn càng thêm mạnh mẽ, có chiến linh cảnh cường giả tọa chấn. Táng Long chi địa mở ra, để Thiên Huyền Tông cũng đạt được tin tức, liền liền đem này Lục Huyền phái tới, thâm hậu bối cảnh, coi như là Đại Chu thái tử cũng phải khách khí đối xử, xưng hô hắn một tiếng sư huynh. Chương 163, một đòn mất mạng. Võ đạo 6 cảnh bên trong, chiến linh cảnh đã là thứ 5 cảnh giới. Có cường giả như vậy tọa chấn, Thiên Huyền Tông ở Tây Huyền chi địa, có thể xưng được là đỉnh cấp đại tông môn. Càng là mạnh mẽ tông môn truyền thừa, liền càng là có thể tiếp xúc được một ít thế nhân khó có thể tiếp xúc được bí ẩn cùng cấm kỵ. Tỷ như Thiên Huyền Tông liền biết liên quan với Táng Long chi địa một ít truyền thuyết. Vì lẽ đó bọn họ biết được Táng Long chi địa mở ra tin tức sau, cũng không có để chiến linh cảnh cường giả lại đây, mà chỉ là phái tới một người tuổi còn trẻ một đời bên trong đệ tử, đồng thời còn có mấy vị thiên cương cảnh cường giả. Bởi vì bọn họ biết, tu vi càng mạnh người, liền càng là dễ dàng xúc động cấm kỵ, chết đi xác suất lại càng lớn. Thiên cương cảnh vừa vặn xem như là một cái ranh giới, nói có mạnh hay không, nói nhược cũng không yếu, vừa đúng sẽ không đưa tới những kia đáng sợ cùng khủng bố cấm kỵ sức mạnh cùng tồn tại. Đoàn người mênh mông quần quận đi tới, cầm đầu Lục Huyền, một đôi mắt trong nháy mắt liền rơi vào Tô Tiểu Nhu trên người, lập tức liền không rời mắt nổi. Được lắm mỹ nhân tuyệt sắc. Lục Huyền trong mắt lộ ra than thở, dù cho hắn thân là Thiên Huyền Tông đệ tử, có thể nói kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy như vậy khuynh thành cảm động tuyệt sắc. Vị cô nương này, xin hỏi phương danh. Lục Huyền đi dạo đi tới, hướng về Tô Tiểu Nhu chắp tay ôm quyền. Hắn cũng đã nghe Đại Chu thái tử nói về nữ nhân này, nhưng hai nghe là giả, mắt thấy là thật, chỉ có chân chính nhìn thấy thời điểm mới sẽ chân chính có loại kia kinh diễm cảm giác. Huống hồ hắn còn biết, nữ nhân này thân ở với đan nguyên thất trọng cảnh, nhưng là cô đọng 64 con hoàng kim cự tượng chi lực, mang ý nghĩa nàng công pháp tu luyện, vượt qua địa giai phạm chủ, có thể là trong truyền thuyết thiên giai công pháp. Loại này cấp bậc công pháp, coi như là bọn họ Thiên Huyền Tông cũng phải động lòng, bởi vì mặc dù là ở tại bọn hắn Thiên Huyền Tông bên trong, cao cấp nhất công pháp cũng bất quá là địa giai thượng phẩm mà thôi. Nếu như không biết lai lịch, tự nhiên không dám vọng động. Nhưng nghe Đại Chu thái tử đám người từng nói, nữ nhân này quá khứ người mang nguyền rủa bị người bán được phong nguyện nơi, bây giờ cái kia nguyền rủa đã không ở, tự nhiên cũng là không kiêng rẻ gì. Cho tới nàng thiếu niên bên cạnh, Lục Huyền càng là xem đều không có đi liếc mắt nhìn, bởi vì xuất thân của đối phương dưới cái nhìn của hắn có thể nói là thấp kém đến cực điểm, chỉ có điều là một cái liền đan nguyên cảnh võ giả đều không có gia tộc nhỏ thôi. Tô Tiểu Nhu cũng không để ý tới Lục Huyền, tựa hồ ở trong mắt của nàng ngoại trừ Sở Trần ở ngoài, liền không còn gì khác người. Điều này làm cho Lục Huyền sắc mặt nhất thời liền trở nên âm trầm. Thật là to gan. Ngươi có biết Lục Huyền sư huynh chính là đến từ Thiên Huyền Tông? Đại Chu thái tử tức giận quát mắng. Thiên Huyền Tông tính là thứ gì? Nếu không muốn chết, cút. Sở Trần lạnh giọng nói rằng, ánh mắt khinh bỉ đảo qua Đại Chu thái tử cùng Lục Huyền đám người. Được lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh. Đứng ở Lục Huyền cùng Đại Chu thái tử người phía sau tức giận mắng. Đặc biệt là Đại Chu thái tử bên này người, có không ít người ở tiến vào Táng Long chi địa trước đó, cũng đã thấy được thiếu niên này là cỡ nào ngông cuồng. Nhưng lại không nghĩ rằng người này ở Thiên Huyền Tông đệ tử trước mặt, còn dám như thế tùy tiện, quả thực chính là điếc không sợ súng. Lục Huyền nghe xong lời này, cũng là trong tròng mắt lộ ra sắc ý, một đôi ánh mắt như hóa thành lợi kiếm, phải đem Sở Trần chém giết. Can đảm dám đối với công tử chúng ta bất kính, muốn chết. Đứng ở Lục Huyền phía sau một ông già trực tiếp liền giơ tay hướng về Sở Trần tóm tới. Ầm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang vang vọng, cái kia ra tay ông lão tại chỗ bay ngang ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh, toàn bộ ngực đều bị đánh ao ham xuống, hai mắt trợn lên tròn vo, chết oan chết uổng. Vào lúc này, tất cả mọi người tại chỗ mới nhìn thấy ra tay chính là Sở Trần đứng phía sau con rối hình người, này cụ con rối toàn thân như đồng thao đổ bê tông, cùng người không khác nhau chút nào, trên mặt lạnh lẽo cực kỳ, không có bất kỳ vẻ mặt, như một bộ máy móc. Này đột ngột chuyện đã xảy ra, để người ở chỗ này tất cả đều kinh hãi gần chết, bởi vì này cụ con rối hình người không khỏi cũng quá mạnh mẽ, dĩ nhiên đem một tên đan nguyên cửu trọng cảnh cao thủ một đòn mất mạng. Lục Huyền giận dữ, bên cạnh hắn cao thủ đông đảo, đan nguyên cửu trọng cảnh cũng không tính là gì. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía sau hắn một tên toàn thân đều bao phủ ở đấu đồng dưới người đè lại bờ vai của hắn, khi, làm, Lục Huyền nhìn về phía hắn thì, lắc lắc đầu. Này cụ con rối hình người không đơn giản. Thanh âm người này khàn khàn, nghe có chút tang thương, như là một ông già. Lục Huyền sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn là biết bên người vị này đấu đồng người, nghe được liền hắn đều nói như thế, tâm trạng sinh ra kiên kỵ. Còn chưa cút. Sở Trần nheo mắt lại, trên người phát ra một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Càng là tu vi cao người, liền càng là có thể cảm nhận được cái kia như nghẹn ở cổ họng khủng bố cùng uy hiếp. Ngươi làm càn. Lục Huyền triệt để nổi giận, cứ việc hắn mang trong lòng kiêng kỵ, nhưng là chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Hắn không tin một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, coi như cho hắn một cái vô cùng cường đại con rối, hắn thì lại làm sao có thể điều động. Cho ta bày trận, giải quyết đi này cụ con rối, ta phải đem tên tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Theo Lục Huyền ra lệnh một tiếng, phía sau hắn rất nhiều Thiên Huyền Tông cao thủ dồn dập triển khai thân pháp tản ra, đem Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu vị trí hoàn toàn vây quanh. Linh văn chi trận, chỉ có linh văn sư mới có thể trưởng khống cùng điều động. Nhưng thiên nhân chi trận nhưng không như thế, chỉ cần có trận đồ, hiểu được trận pháp sử dụng, số lượng đầy đủ mà lại tu vi phù hợp võ giả, liền có thể thông dong bố trí đi ra, phát huy ra to lớn uy lực. Đại Chu thái tử mang theo người của mình lui về phía sau bộ, trong mắt lộ ra cười gằn. Đồ điếc không sợ súng, lại dám làm tức giận Lục Huyền sư huynh, lên trời xuống đất đều không ai có thể cứu ngươi. Đại Chu thái tử cười lạnh nói. Trước đây, Tam hoàng tử Tần Hồng hung hăng cực kỳ, nhưng gặp phải Đại Chu thái tử liền trở thành tôn tử, vì trên mặt đất ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Thế nhưng giờ khắc này hắn ở Thiên Huyền Tông đệ tử Lục Huyền trước mặt, tương tự cũng là thân phận ải một tầng, trong lời nói tất cả đều là khen tặng cùng lĩnh hót. Như người như thế, Sở Trần căn bản cũng không thèm một cố. Tuy rằng ta lười ra tay chém giết rác rưởi, bởi vì cái kia sẽ chỉ là ô uế tay của tôi, nhưng nếu như có rác rưởi hung hăng điếc không sợ xuống hướng về ta khiêu khích, như vậy ta cũng không ngại đại khai sát giới. Sở Trần thản nhiên nói. Tiểu xuất sinh chết đến nơi rồi còn dám càn rỡ. Thiên Huyền Phong Lôi trận nhưng là Thiên Huyền Tông đỉnh cấp linh trận như thành, có thể đồ thiên cương, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Đại Chu thái tử lạnh giọng nói rằng. Ồn ào. Sở Trần ánh mắt lạnh lùng hướng về hắn quét tới. Ngươi xuất ra thân hoàng triều ở trong mắt ta nhiều nhất toán một cái thí, ta xem thường với cùng ngươi loại này rác rưởi run dễ tính toán, nhưng nếu chọc giận ta, san bằng các ngươi hoàng thành bất quá là dễ như ăn cháo. Sở Trần lời nói này, trực đem Đại Chu thái tử tức đến gần thổ huyết, sắc mặt cũng là đỏ bừng lên, hắn quả thực là từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn lối như vậy người. Làm sao? Ngươi không phục? Có tin ta hay không chỉ cần một câu nói, liền có thể lấy xuống đầu ngươi. Sở Trần híp mắt nói rằng. Đại Chu quá tử khí đến giơ chân, tiểu xuất sinh ngươi liền hung hăng đi, khiêu khích ta Đại Chu hoàng triều, lại khiêu khích Thiên Huyền Tông, trời đất bao la, đều liền không còn có dung thân của ngươi chỗ, chỉ cần ra này Táng Long chi địa, bản thái tử tất nhiên xuất lĩnh đại quân, san bằng ngươi ở Thành Châu cái kia gia tộc nhỏ, chó gà không tha. Chương 164, dị biến. Ồ, ngươi muốn tiêu diệt ta Thành Châu Sở gia? Sở Trần một đôi mắt lánh liệt lên, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đến thời điểm thật sự làm như vậy. Nếu không, tương lai của ta tất nhiên đi san bằng các ngươi hoàng triều hoàng thành. Khí sát ta vậy. Đại Chu thái tử quả thực liền muốn bị tức điên rồi. Được rồi. Đang lúc này, Lục Huyền quát lạnh một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhu, nói, đem nữ nhân này lưu lại, ta có thể để cho ngươi đi, tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi muốn trên người nàng công pháp. Sở Trần xem thường cười gằn, thiên giai công pháp lại sao lại là các ngươi loại này rác rưởi có khả năng chia sẻ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ta Thiên Huyền Tông chính là Tây Huyền Chi địa đỉnh cấp đại tông, như đến thiên giai công pháp có thể tiến thêm một bước, như hổ thêm cánh, mà ngươi bất quá là một cái thấp kém xuất thân gia tộc nhỏ đệ tử, thiên giai công pháp há lại là ngươi loại này rác rưởi có khả năng chia sẻ câu nói này, hẳn là do ta tới nói chứ. Lục Huyền lạnh rên một tiếng, thẳng thắn nói ra mục đích của mình. Hắn muốn chính là Tô Tiểu Nhu trên người công pháp, có thể tu luyện ra hoàng kim cự tượng chi lực, đây là chỉ có thiên giai công pháp mới có thể làm đến. Hơn nữa cũng chỉ có thiên giai công pháp, mới có thể ở thiên cương cảnh giai đoạn, tu luyện ra so với thanh giao long ảnh càng mạnh mẽ hơn cầu long hư ảnh, thậm chí chân long bóng mở. Thực sự là chuyện cười, một cái liền vạn năm gốc gác đều không có môn phái nhỏ, cũng dám liếm cái mặt nói mình là đỉnh cấp đại tông. Sở Trần vẫn như cũng là xem thường. Người muốn chết. Lục Huyền trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một chiêu kiếm ngưng tụ chân nguyên, hướng về Sở Trần chém ngang mà đi. Cùng lúc đó, ở này Lục Huyền trên đỉnh đầu, hiện ra 254 đầu thanh ngọc voi lớn bóng mở. Đan nguyên cựu trọng cảnh. Nay Lục Huyền tuổi cũng là chừng 25 tuổi, cũng đã tu luyện tới như vậy cảnh giới, mà lại cô động chính là thanh ngọc voi lớn bóng mở, so với Tô Tiểu Nhu thực lực còn cường đại hơn gấp đôi. 254 đầu thanh ngọc voi lớn bóng mở lít nha lít nhít xuất hiện trên không trung, cảnh tượng như vậy có thể nói là phi thường có tính chấn động. Mỗi một đầu voi lớn bóng mờ đều toàn thân như ngọc bích, cao 2-3 trượng, thanh thế kinh người, khí tức khủng bố. Tô Tiểu Nhu vừa muốn ra tay, đã thấy Sở Trần giơ tay vung một cái, một tia sáng tím hiện ra, như lưu quang, đến thẳng Lục Huyền mi tâm. Nay tử quang bên trong, rõ ràng là Sở Trần tiến vào Long Tức Sơn trước đó, lấy tử huyền thiết luyện chế mà thành phi đao. Cứ việc phi đao mỏng như cánh ve, dùng liêu không nhiều, nhưng toàn thân đều là lấy tử huyền thiết luyện chế mà thành, sắc bén vô cùng. Ở hồn lực điều động cùng không chế giới, phi đao như quang, như là một đạo màu tím cầu vồng, tốc độ nhanh khiến người ta khó có thể phản ứng lại. Chen! Lục Huyền cũng không nghĩ tới Sở Trần sẽ sử dụng tới thủ đoạn như vậy, hắn lúc này hoành kiếm đón đỡ, tử huyền phi đao va chạm ở hắn trường kiếm trên, phát sinh sắt đá va chạm tiếng vang, xuyên kim liệt thạch. Chỉ là nháy mắt, phi đao liền hóa thành lưu quang một lần nữa bay trở lại, trôi nổi ở Sở Trần bên người. Hồn lực khống vật. Lần này, Lục Huyền phía sau vị kia đấu đồng người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Võ giả linh hồn lực sẽ kèm theo tu vi tiến cảnh mà tăng lên, nhưng ở linh hồn lực sử dụng cùng điều động phương diện, nhưng chỉ có luyện hồn công pháp mới có ghi chép, nắm giữ trong đó bí thuật, mới có thể đem linh hồn lực tác dụng mở phát ra. Bình thường võ giả tu luyện tới đan nguyên cảnh sau khi, có một ít xuất thân người tốt, liền có thể tiếp xúc được luyện hồn công pháp. Nhưng bọn họ tiếp xúc đến đều là cấp thấp nhất cùng phổ thông luyện hồn công pháp, nhiều nhất có thể dùng hồn lực tiến hành nhận biết cùng tra xét, khó có thể nắm giữ cái khác diệu dụng. Mà giờ khắc này, một cái luyện thể cảnh thiếu niên, dĩ nhiên dùng ra hồn lực khống vật thủ đoạn, chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói chỉ cần linh hồn lực đạt đến đan nguyên cảnh cấp bậc liền có thể sử dụng hồn lực khống vật năng lực. Nhưng loại năng lực này nhưng có một cái tiền đề, vậy thì là nhất định phải tu luyện chính là huyền giai trở lên luyện hồn công pháp mới được. Nếu như luyện hồn công pháp cấp bậc không đủ, như vậy coi như là thiên cương cảnh cường giả, cũng không làm được hồn lực khống vật. Đây chính là luyện hồn công pháp tầm quan trọng. Cùng cảnh giới võ giả, có thể lấy hồn lực khống vật người, không thể nghi ngờ thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn dạng hóa, dễ như ăn cháo liền có thể áp chế hồn lực trưởng khống không bằng đối thủ của mình. Có thể nói, võ đạo tu luyện cảnh giới càng là đến mặt sau, tu vi càng cao, đối với luyện hồn công pháp khát cầu lại càng lớn. Giờ khắc này Sở Trần sử dụng tới loại thủ đoạn này, chỉ cần là rõ ràng trong này nguyên do người đều không khó suy đoán ra, hắn tất nhiên là tu luyện một môn huyền giai trở lên luyện hồn công pháp. Xem ra chúng ta Thiên Huyền Tông lần này không chỉ là có thể đạt được một môn thiên giai công pháp, còn có thể thu hoạch được một loại mạnh mẽ luyện hồn công pháp. Bao phủ ở đấu đồng dưới thanh âm khàn khàn truyền đến, một đôi âm lãnh con mắt rơi vào Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu trên người, đem công pháp giao ra đây, nếu không, để cho các ngươi sinh tử không thể do kỷ. Khi ta là cái thất gỗ trên hiếp đắp sao? Chỉ bằng một mình ngươi chỉ là thiên cương lục trọng cảnh, cũng dám uy hiếp ta. Sở Trần mặt lộ vẻ châm biếm. Cái gì? Thiên cương lục trọng cảnh. Ngươi ở chỗ này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dùng một loại kính nể cùng ngơ ngác ánh mắt, nhìn về phía cái kia mang theo đấu đồng bóng người. Đại Chu Thái tử sở dĩ hung hăng, dù là bởi vì bọn họ Đại Chu Hoàng Triều tồn tại có thiên cương lục trọng cảnh cường giả tòa chấn. Mà giờ khắc này, một vị thiên cương lục trọng cảnh tồn tại, liền chạm ở bên người của bọn họ. này làm sao không khiến người ta chấn động cùng sợ hãi. Đặc biệt là Tần Hồng đám người càng là kinh hãi gần chết, bởi vì loại cảnh giới này tồn tại, căn bản là không phải bọn họ có khả năng chạm tới. Không nói những khác, chỉ bằng này một vị thiên cương cảnh 6 tầng, liền có thể quét ngang Đại Tần Vương quốc không có địch thủ, tiêu diệt Đại Tần Vương quốc hoàng thất đều là chuyện dễ dàng. Càng khiến người ta kinh dị chính là, ai cũng không thể nhìn ra vị này đấu đồng người tu vi. Sở Trần dĩ nhiên có thể một lời nói ra. Không chỉ là Tần Hồng, Đại Chu Thái tử đám người, liền ngay cả Lục Huyền cùng cái kia đấu đồng người, cũng đều là sức sở. Bởi vì Sở Trần xác thực là nói không sai, đấu đồng người tu vi vẫn đúng là chính là thiên cương lục trọng cảnh cường giả. Nhưng vấn đề là, một cái mười mấy tuổi luyện thể cảnh thiếu niên đối mặt thiên cương lục trọng cảnh cường giả, không nên mang trong lòng sợ hay sao? Nhưng tuyệt nhiên ngược lại chính là, Sở Trần biểu hiện phi thường thong dong cùng chấn định, thậm chí là xem thường. Chẳng lẽ nói thiếu niên này lai lịch thật không đơn giản? Nếu không, hắn từ đâu mà đến mạnh mẽ luyện hồn công pháp, thậm chí là thiên giai công pháp? Nhưng mà trong lòng tuy rằng có kiêng dè, nhưng đối mặt thiên giai công pháp cùng mạnh mẽ luyện hồn công pháp, đây đối với Thiên Huyền Tông tới nói là một cơ hội. Bởi vì Thiên Huyền Tông tuy rằng được xưng Tây Huyền Chi địa đỉnh cấp đại tông, trên thực tế sức lực nhưng cũng không đủ đủ, nếu như có thể đạt được mạnh mẽ thiên giai công pháp cùng luyện hồn công pháp, như vậy tất nhiên liền có thể làm cho Thiên Huyền Tông thực lực tổng hợp tăng lên một nấc thang còn chưa hết. Ầm. Đang lúc này, Táng Long Chi địa mảnh này rừng già nguyên thủy nơi sâu xa, một đạo thô to thần quang ngút trời mà lên, xuyên qua vòng trời, như một cái chống đỡ thiên thần trụ phóng ra hóng ánh lóa mắt thần mang. Đó là cái gì? Chẳng lẽ nói có dị bảo xuất thế sao? Thân ở với bên trong vùng rừng già nguyên thủy thế lực khắp nơi nhân mã, toàn bộ đều bị này cố cự động tĩnh lớn hấp dẫn, dồn dập dương mắt nhìn lên. Hống. Liên tiếp tiếng thú gào vang vọng không dứt, ở rừng già nguyên thủy nơi sâu xa, chiếm cứ thực lực mạnh mẽ hung thú, kiêu ngạo ngập trời, hung uy tràn ngập. Chương 165, chân chính Táng Long chi địa. Sở Trần tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia trùng vào mây trời vòm trời thần quang chi trụ, điều này làm cho con mắt của hắn hơi nheo lại. Chúng ta đi. Hắn đi dạo hướng về rừng già nguyên thủy nơi sâu xa đi đến, có thể nói từ vị trí này tiếp tục thâm nhập sâu, quang sẽ tao ngộ đến cực kỳ hung thú đáng sợ, có thể dễ dàng sẽ rách nát tan thiên cương cảnh cường giả. Người trẻ tuổi, đứng lại cho ta đi. Cái kia thiên cương lục trọng cảnh đấu đồng người khàn khàn mở miệng, trung quy vẫn là sâu trong nội tâm tham lam, vượt trên trong lòng đối với Sở Trần cái kia phân thong dong chấn định kiên kỵ. Muốn chết. Sở Trần lạnh rên một tiếng, chợt bên cạnh hắn theo con rối hình người một bước bước ra, hoành đương ở cái kia đấu đồng người trước mặt. Ầm. Đấu đồng người trực tiếp ra tay, 32 đầu màu xanh dao long bóng mở hiện lên ở trên đỉnh đầu không, khí thế bàng bạc mênh mông, hắn bàn tay cương khí ngưng tụ, hai tay kết ấn, sử dụng tới một môn mạnh mẽ chiến kỹ, hướng về con rối hình người đánh giết mà đi. Nhưng mà, đối mặt thiên cương lục trọng cảnh cường giả một đòn toàn lực, con rối hình người nhưng cũng không thèm nhìn tới, đấm ra một quyền. Kèm theo đáng sợ nổ vang vang vọng, khủng bố sóng khí nổ tung bao phủ, đem chu vi tất cả mọi người đều cho hất bay ra ngoài. Trình độ như thế này sức mạnh cùng va chạm, đã vượt qua bọn họ nhận thức, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phúc! Một đám lớn máu tươi bắn tóe, ở tất cả mọi người không thể tin tưởng sợ hãi trong ánh mắt, cái kia thiên cương lục trọng cảnh đấu đồng người, bị con rối hình người một quyền đánh nổ, hài cốt không còn. Tình cảnh này, như hình ảnh ngắt quãng ở tất cả mọi người trong con ngươi, vô tận sợ hãi đầy dây toàn thân. Con rối hình người có một đôi con ngươi màu vàng óng, không có chứa bất kỳ tình cảm, chỉ là ánh mắt quét ngang, liền để Đại Chu Thái tử, Lục Huyền, Tần Hồng đám người bị dọa đến hồn vía lên mây, trong lòng run sợ. Bất quá hắn nhưng không có ra tay, tựa hồ đối với nó tới nói, những người này chỉ là run rế, xem thường. Khi, làm, tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sở Trần đã mang theo Tô Tiểu Nhu biến mất ở xa xa núi rừng bên trong, cái kia con rối hình người cũng biến mất không còn tăm hơi. Quá! Quá khủng bố! Giờ khắc này Lục Huyền, nơi nào còn có nửa phần kiêu căng tự phụ dáng vẻ, nếu như hắn biết Sở Trần người ở bên cạnh hình con rối mạnh mẽ như vậy cùng khủng bố, coi như là ta cho hắn 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc nửa phần. Thiên cương lục trọng cảnh cường giả đều có thể một quyền đánh nổ, như vậy con rối quả thực là khủng bố đến cực điểm, ai đi trêu chọc hắn, tuyệt đối là đi chịu chết. Ở Lục Huyền phía sau, Đại Chu Thái tử cùng Tần Hồng đám người bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hoàn toàn bị sợ vỡ mật, hai chân như nhũn ra, liền đứng đều chạm không trực. Đối với Đại Chu Thái tử những người kia mà nói, Sở Trần căn bản là lười ra tay giết. Hắn hướng về rừng già nguyên thủy nơi sâu xa đi đến, dọc theo đường đi phạm là có hung thú xuất hiện, đi theo hắn người phía sau hình con rối liền sẽ xuất thủ, một quyền đánh giết. Cấp 7 con rối, sức chiến đấu vượt qua niết bàn cảnh, ngoại trừ tồn tại có cấm kỵ khu vực, hoàn toàn có thể hoành hành. Mặc dù nói mảnh này Táng Long chi địa bên trong còn có thật nhiều cái khác đủ loại bảo vật, nhưng Sở Trần cũng đã không lãng phí thời gian nữa đi sưu tầm, ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn rừng già nguyên thủy nơi sâu xa đạo kia phóng lên trời của sáng, chỉ có nơi đó mới là mục tiêu của hắn. Bất chi bất giác, Sở Trần bước vào khu vực đã là mạnh mẽ hung thú chiếm giữ ngủ đông địa phương, nơi này hung thú số lượng đã không nhiều, thế nhưng mỗi một con hung thú đều là vượt qua thiên cương cảnh cấp bậc. Vụ như đồng thao đổ bê tông mà thành cường đại khôi lội hóa thành trăm trượng khoảng cách, một bàn tay lớn hạ xuống, Sở Trần nắm Tô Tiểu Nhu tay nhảy lên, chật bàn tay lớn giơ lên, đem hai người bọn họ, đặt ở trên bả vai. Ở Sở Trần dưới sự chỉ huy, nay cụ con rối sải bước bước lên phía trước, ngủ đông chiếm giữ với khu vực này bên trong mạnh mẽ hung thú, tất cả đều tránh lui, không dám trêu chọc. Cũng không lâu lắm, dựa vào cấp 7 con rối tốc độ, Sở Trần đi tới chỗ cần đến vị trí. Đó là một tòa cao vót mà lên núi cao, một đạo ánh sáng óng ánh trụ từ trên đỉnh ngọn núi mà lên, trùng vào mây trời vòng trời. Đi. Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu từ cấp 7 con rối trên bả vai hạ xuống, theo hắn giơ tay chỉ tay, cấp 7 con rối bỏ qua to lớn bước chân, nghĩa vô phản cố liền hướng về cái kia xa xa núi cao đi đến. Cấp 7 con rối có tới cao trăm trượng lớn, sau khi nó càng ngày càng tới gần ngọn núi kia nhạc thời điểm, thân hình lại có vẻ càng ngày càng nhỏ bé, như sơn nhạc như có cao vạn trượng lớn, nguy nga như thái cổ thần sơn. Hống. Đang lúc này, một tiếng chấn động thiên địa rít gào lay động vòng trời. Bầu trời dường như vải rách giống như mãnh liệt lay động, giống như là muốn bị này rít lên một tiếng xé rách. Tô Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng cảm nhận được một luồng sợ hãi khí tức tràn ngập ở này chư thiên bên trên. Cùng lúc đó, ở cái kia phóng lên trời thần quang bên trong, một con toàn thân quấn vòng quanh hào quang óng ánh long hình sinh vật xoay quanh trên không trung, qua lại ở mây mù. Cái kia, đó là trong truyền thuyết chân long. Tô Tiểu Nhu đôi mắt đẹp trừng lớn, nàng phát hiện đi theo Sở Trần bên người đều là có thể nhìn thấy các loại khó mà tin nổi huyền bí việc. Hay là đi. Sở Trần lắc lắc đầu, bởi vì cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nơi này mặc dù bị gọi là Táng Long chi địa, cũng không phải là bởi vì hắn ở đời thứ ba thì chém giết đầu kia mạnh mẽ long tức thú. Dù sao hắn chém giết long tức thú địa phương, là ở tiểu thiên địa này bên ngoài Long Tức Sơn bên trong. Mà Táng Long chi địa danh tự này nguyên do, nhưng là bởi vì tiểu thiên địa này nơi sâu xa, nghi hình như có một tòa mai táng chân long vùng cấm. Vạn trượng hùng vĩ núi cao đỉnh, có long hình quang ảnh xoay quanh ở mây mù trong lúc đó. Ở năm tháng dài đằng đằng trước, Sở Trần liền từng phát hiện qua nơi này. Cũng tìm kiếm đến nơi đây bí mật. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, nơi này đến cùng là núi cao dưới mai táng một con chân long, cũng hoặc là trấn áp một con chân long. Chân long, là trong truyền thuyết sinh linh, đương đại từ lâu không thể nhận ra, chỉ có nắm giữ chân long huyết thống hung thú sinh sôi sinh tồn, nhưng không thấy thuần huyết chân long. Dù cho là mỗi một thế đều sừng sững với Vũ Huyền Đại Lục đỉnh cao, Sở Trần cũng không dám nói mình có thể đem hết thể đều làm rõ. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì tu vi càng cao, thân ở địa vị càng cao, hắn giải liền càng nhiều, tương tự không biết cũng càng nhiều. Bất quá Sở Trần nhưng rất rõ ràng, chỗ này chân chính táng long nơi, chỉ có ở thần quang ngút trời, long hồn hiển hiện thì mới có thể đi vào, hắn suy đoán là bị trấn áp ở cái kia núi cao phía dưới chân long, chính đang đối kháng với phong ấn. Hiển nhiên đối với hai loại thuyết pháp, Sở Trần càng nghiêng về người sau. Cũng không lâu lắm, con rối trở về, chỉ là thân thể của nó cũng đã tàn tạ không thể tả, cái kia nguyên bản lập lòe đồng thau ánh sáng lộng lây thân thể, giờ khắc này lờ mờ tối tăm, hình thể cũng là xuất hiện vô số vết rách, mặt trên khắc họa linh văn phù văn, cũng đều phá diệt tiêu tan. Nó đem một cái tinh xảo hộp ngọc thả xuống, sau đó cả người liền dường như bị gió vừa thổi, biến thành cho bụi. Một bộ có thể quét ngang Vũ Huyền Đại Lục, có thể xưng tụng là gần như vô địch giống như cấp 7 con rối. Liền như vậy tan thành mây khói. Chỉ vì nó xông vào cái kia chân chính táng long nơi. Sở Trần đối với này cũng không ngoài ý muốn, chân chính táng long nơi tồn tại có cực kỳ đáng sợ phong ấn sức mạnh, đừng nói chỉ là một cái cấp 7 con rối, coi như là hắn quá khứ mạnh nhất đời thứ 8 chiến vương, đối với đó cũng không thể làm gì. Cho tới này con trong hộp ngọc đồ vật, tự nhiên cũng là hắn ở đời thứ 8 cho tương lai thứ 9 thế lưu lại. Sau khi Sở Trần đưa tay đem này con hộp ngọc mở ra sau khi, lại phát hiện trong hộp ngọc, giống tuyết. Đồ đâu? Sở Trần sắc mặt trong nháy mắt liền biến sắc. Chương 166, đời thứ 7 túc địch. Kết quả như thế, mặc dù là Sở Trần cũng không có dự liệu được. Đời thứ 7 thời điểm, hắn ở mảnh này Táng Long chi địa bên trong lưu lại một vị cấp 7 con rối. Đời thứ 8 hắn vẫn chưa dùng đến con khôi lỗi này, cho nên liền đem này đạo hậu chiêu, kéo dài đến thứ 9 thế. Dựa theo hắn nguyên bản tính toán, mặc dù là thứ 9 thế thực lực không đủ, chỉ cần đem con khôi lỗi này cho gọi ra đến, lấy chi tiến vào chân long táng địa, vẫn cứ có thể bắt được đời thứ 8 lưu lại cái thứ kia. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Nhưng Sở Trần làm thế nào cũng không nghĩ tới, hắn bắt được hộp ngọc sau khi, bên trong dĩ nhiên là không. Bị người tiệt hồ. Sở Trần đệ trong nháy mắt đã nghĩ đến khả năng này. Dù sao năm đó hắn có thể phát hiện táng long chi địa, ở hắn đời thứ 8 chuyển sinh luân hồi này mấy ngàn năm qua, tự nhiên cũng có thể có cái khắc cường giả phát hiện táng long chi địa bên trong bí mật. Hay là này trong đó có một vị thực lực mạnh mẽ giả mạnh mẽ xông vào chân long táng địa mà vào, lấy đi hắn lưu ở đồ nơi đó. Điều này làm cho Sở Trần sắc mặt có chút âm trầm, mặc dù nói chuyện này trách nhiệm ở hắn, là hắn đời thứ 8 thời điểm quá mức tự tin cùng tự phụ, cho rằng đem đồ vật đặt ở chân long táng địa tất nhiên an toàn vô cùng, ngoại trừ hắn ở ngoài, không có ai có thể lấy đi. Kết quả nhưng là hắn bị người cho làm mất mặt. Không chỉ có như vậy, ở cái kia trong hộp ngọc, còn có lưu lại một hàng chữ nhỏ. Quân Thái Ất, Lưu. Nhìn thấy trong hộp ngọc lưu tự, Sở Trần trên người trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra một luồng ác liệt đến cực điểm sát nghiệm. Là ngươi. Thời khắc này, Sở Trần dường như trong phút chốc cái gì đều hiểu. Quân Thái Ất là hắn đời thứ 7 túc địch. Tám thế luân hồi chìm nổi bên trong, Sở Trần ở đời thứ 7 thì, linh văn một đạo đạt tới đỉnh cao, mà cùng hắn cùng chô với một thời đại Quân Thái Ất, cũng là một thiên tài linh văn sư. Ở thời đại kia, hai người lấy linh văn đánh cờ, hắn lấy linh trận bảy trận, Quân Thái Ất liền đến phá giải, đã từng một lần cho hắn tạo thành quá phiền toái không nhỏ. Không qua đi đến, Sở Trần đem linh văn một đạo đạt tới đỉnh cao, ở một lần linh văn trong quyết đấu, mạnh mẽ đem Quân Thái Ất giáo huấn một trận. Nể tình Quân Thái Ất cũng coi như là hiếm thấy thiên tài, hắn không có hạ sát thủ, lưu hắn một cái mạng. Nhưng lại không nghĩ rằng sau đó hắn đời thứ 8 sau khi giác tỉnh, phát hiện hắn ở đời thứ 7 thì lưu lại truyền thừa cùng hậu chiêu đều bị người cho xóa đi, nhiều lần điều tra, dĩ nhiên là cái kia Quân Thái Ất gây nên. Điều này làm cho Sở Trần sát ý trung thiên, sáng tạo Linh Vương cung chinh chiến thiên hạ, thể muốn Quân Thái Ất lưu lại nơi này thế gian tất cả vết tích toàn bộ xóa đi. Nhưng mà Quân Thái Ất nhưng phảng phất biết chiến vương chính là hắn, vì lẽ đó từ ẩn giấu lên, vẫn luôn ngủ đồng với trong bóng tối. Đời thứ 8 chung kết, hắn mở ra thứ 9 thế luân hồi, này đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Hắn lần thứ 2 lưu lại hậu chiêu, vì là thứ 9 thế làm mưu tính. Đi không nghĩ tới lưu ở chỗ này hậu chiêu, lại bị Quân Thái Ất phá hoại. Quân Thái Ất là một thiên tài linh văn sư, tại quá khứ thời đại không có hắn ở, tuyệt đối là Vũ Huyền Đại Lục đứng đầu nhất linh văn sư, không người có thể ra ở hai bên. Thái Ất đoạt thiên đại trận, dù là Quân Thái Ất sáng tạo ra đến linh trận. Như vậy năm đó hắn biến mất rồi hơn 200 năm sau, thiên hạ thế lực khắp nơi phong vân mà động, liên thủ vây công Linh Vương cung, cuối cùng Linh Vương cung tự vòm trời rơi rụng, chiến vương thời đại chung kết, trong này hay là liền tồn tại có Quân Thái Ất cái bóng. Lại sau đó, Thanh Vương Đoạn Phi Thiên bị người mưu hại, hay là người kia, chính là Quân Thái Ất. Bất quá nhất làm cho Sở Trần nghi hoặc chính là, Quân Thái Ất ít nhất là 7.000 năm trước nhân vật, hắn là làm sao có thể tồn sống lâu như thế. Còn có hắn thứ 9 thế cảm giác tỉnh địa phương ngay khi Thanh Châu, mà Quân Thái Ất tính toán Đoạn Phi Thiên địa phương cũng ở Thanh Châu, tất cả những thứ này, chẳng lẽ đều là đối với Phương cố ý mà sắp xếp. Liên nghĩ tới những thứ này, Sở Trần sắc mặt liền trở nên khó xem ra, trên người tràn ngập sát ý cũng càng thêm mãnh liệt cùng đáng sợ. Tô Tiểu Nhu đứng ở Sở Trần bên người, nàng chưa từng gặp Sở Trần như giờ phút này giống như sự phẫn nộ. Nàng cũng có thể cảm giác được, Sở Trần đè nén lửa giận trong lòng. Tựa hồ chỉ cần lửa giận của hắn một khi phát tiết đi ra, toàn bộ Vũ Huyền Đại Lục đều muốn nhấc lên một hồi một trường máu me. Hẳn là không phải ta nghĩ tượng như vậy, khẳng định là ta nghĩ nhiều rồi. Sau một hồi, Sở Trần ánh mắt ngóng nhìn chân long táng địa, hắn có thể chắc, cái kia Quân Thái Ất nếu như biết hắn thứ 9 thế thân là ở Thanh Châu trong thành thức tỉnh, khẳng định đã sớm đến giết hắn. Cho nên nói tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp. Hắn thứ 9 thế sau khi thức tỉnh, dĩ nhiên lần thứ 2 kỳ phùng địch thủ. Bị đời thứ 7 thì túc địch. Quân Thái Ất, đùa lượt nhưng là sẽ tự thiêu. Sở Trần trong mắt sát khí ngưng tụ, cửu văn luân hồi nhãn hiện ra, để hắn này một đôi mắt dường như nhìn thấy thiên địa vạn vật bản nguyên, như thần tiên giáng trận. Đời thứ 7 thì, Quân Thái Ất chính là bại tướng dưới tay hắn. Hiện nay trải qua 8 thế luân hồi lắng động cùng tích lũy, hắn thức tỉnh thứ 9 thế, cũng đem cửu thế luân hồi quyết tu luyện viên mãn, mở ra cửu văn luân hồi nhãn. Có thể nói, thứ 9 thế là hắn trước nay chưa từng có mạnh mẽ nhất một đời. Đời này bên trong, ai như đối địch với hắn, liền nhất định chỉ có thể là cái kia trong năm tháng xương khô, bị hắn dẫm đạp trước thi thể hành. Thập tử vô sinh, cựu thế luân hồi, cứ việc hắn giờ phút này còn chỉ là một cái luyện thể cảnh tiểu võ giả, thế nhưng đạo tâm của hắn, là vô địch. Người ở chỗ này chờ ta. Sở Trần đem hộp ngọc thu hồi, đống nhiên nói rằng. Hộp ngọc này bên trong đồ vật tuy rằng không có, nhưng có thể bị hắn đời thứ 8 dùng để gánh chịu bảo vật, bản thân liền không phải phổ thông vật phàm. Người muốn đi làm cái gì? Tô Tiểu Nhu hơi thay đổi sắc mặt, nơi này quá nguy hiểm, ta không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Đi theo Sở Trần bên người lâu như vậy, nàng cũng đại khái thăm dò rõ ràng Sở Trần một ít tính khí, ở hắn mở miệng thời điểm, Tô Tiểu Nhu liền biết hắn muốn đi đăng lâm tòa kia vạn trượng núi cao. Thần quang trùng vào mây trời, xé rách vòng trời, có long hình sinh vật ở giữa trời cao xoay quanh bay lượn. Vừa nãy thời điểm, Sở Trần cũng không có tự mình đi tới, mà là để cú đấm kia liền có thể đánh chết thiên cương lục trọng cảnh cường giả con rối đi tới, có thể thấy được trong này hung hiểm. Đáng sợ hơn chính là, cái kia con rối sau khi trở về liền biến thành cho bụi, dường như gặp khó có thể tưởng tượng kiếp nạn cùng nguyền rủa. Thế gian này không có cái gì là không chút nào tồn tại nguy hiểm, ta không tự mình đi xem một chút, trong lòng bất an. Sở Trần từ tốn nói, hắn làm ra quyết định, trên căn bản thì sẽ không có khả năng cứu vãn. Ta muốn cùng đi với ngươi. Tô Tiểu Nhu cầm lấy tay của hắn nói rằng, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đi tới chỉ có thể là ta trói buộc. Sở Trần vỗ vỗ tay của nàng, cứ việc lời nói như vậy nói ra làm người rất đau đớn, nhưng hắn nói nhưng là lời nói thật. Cuối cùng, Tô Tiểu Nhu vẫn là lựa chọn nghe theo Sở Trần sắp xếp. Ở nàng ánh mắt ngóng nhìn bên trong, Sở Trần từng bước một hướng về cái kia chân long táng địa đi đến, vạn trượng núi cao dưới, thân hình của hắn nhỏ bé thấp kém như một hạt bụi. Tới gần chân long táng địa trong nháy mắt, một luồng khủng bố uy thế liền đột nhiên giáng lâm, chính là ở luồng áp lực này bao phủ xuống, dù cho là cái kia cấp 7 con rối mạnh mẽ thân thể cũng khó mà chống đỡ được, sau khi đi ra liền biến thành cho bụi. Sở Trần mới bất quá là luyện thể cảnh giới, theo lý thuyết căn bản không thể đem thân thể rèn luyện đủ mạnh. Thế nhưng hắn đem Cửu Văn Luân Hồi nhãn mở ra, cái kia giống như núi uy thế liền tiêu tan không thấy hình bóng. Cửu Thế Luân Hồi quyết tràn ngập sắc thái thần bí cùng truyền thuyết, tu luyện được Luân Hồi nhãn đồng dạng cũng là như thế. Năm đó ra vào các đại tuyệt địa của cái chết, này một đôi Luân Hồi nhãn không biết có bao nhiêu lần cứu tính mạng của hắn, năm đó hắn có thể đi vào chân long táng địa lưu lại hậu chiêu, cũng là bởi vì hắn có này đôi Luân Hồi nhãn duyên cớ. Chỉ là quá khứ hắn Luân Hồi nhãn còn chưa đạt đến 9 văn viên mãn cảnh giới, vì lẽ đó coi như có thể trung hòa một ít nơi đây phong ấn cấm kỵ oai, nhưng cũng không cách nào toàn bộ trung hòa. Bây giờ, hắn mở ra Cửu Văn Luân Hồi nhãn, càng là uy thế hoàn toàn tiêu tan, để hắn như dẫm trên đất bằng, từng bước một đăng lâm tòa này vạn trượng núi cao. Thời khắc này, thoáng như hắn mới là nơi đây chủ nhân, hắn mới là nơi đây chúa tể, nơi đây thần. Chương 167, tìm kiếm cấm kỵ. Đối với Sở Trần tới nói, hắn ở lại chỗ này bảo vật tuy rằng rất quý giá, nhưng cũng không thị phi muốn chiếm được không thể. Nhưng mấu chốt của vấn đề nhưng cũng không ở chỗ đời thứ 8 lưu lại bảo vật bị người lấy đi. Mà là hắn có một số việc nhất định phải biết rõ, làm cái rõ ràng. Trải qua 8 thế luân hồi lâu đời lắng đọng cùng tích lũy, ở thứ 9 thế thành công sau khi thức tỉnh, trên thực tế liền ngay cả Sở Trần chính hắn đều không có chú ý tới, tâm thái của hắn có thể nói là coi trời bằng vung. Hắn cảm thấy dựa vào 8 thế luân hồi lắng đọng tích lũy, thế gian này có thể bị hắn để ở trong mắt người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó hắn làm theo ý mình, dù cho gặp phải tu vi vượt xa đối thủ của hắn, cũng có thể dựa vào mạnh mẽ hồn lực cùng linh văn chi thuật hóa giải nguy cơ, chém giết cường địch. Thẳng đến về sau, hắn phát hiện Thanh Châu thành bị Thái Ức Đoạt Thiên đại trận bao phủ, hắn một phần vận thế bị đoạt. Mặc dù là vào lúc đó, Sở Trần cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn chắc tin chắc chính mình có thủ đoạn có thể phá tan đại trận này, đồng thời còn nhất định sẽ đem hậu trường bố trí tính toán tất cả những thứ này người bắt tới, diệt truyền thừa, lột ra chóc thịt. Nhưng mà, mãi đến tận đi tới Táng Long Chi địa sau, hắn phát hiện đời thứ 8 lưu lại đồ vật bị người lấy đi, đối phương thậm chí còn hung hăng cực kỳ ở trong hộp ngọc lưu tự. Điều này làm cho Sở Trần hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được hắn đem tất cả những thứ này đều muốn quá đơn giản. Đồng thời, điều này cũng làm cho hắn cảm giác ham sâu với tình thế nguy cấp bên trong, dường như có bóng tối bao phủ hắn, để trong lòng hắn bất an. Cửu Văn Luân Hồi nhãn mở ra, chân long táng địa tràn ngập khủng bố uy thế đối với hắn không được chút nào ảnh hưởng, hắn đi dạo về phía trước, từng bước một đi tới tòa này vạn trượng núi cao. Chạm ở trên núi, hắn quan sát nhìn tới, núi cao bốn phía là vực sâu vô tận, bao phủ hắc ám sương mù. Chỉ có một vệt thần quang phóng lên trời, rồng gầm vang vọng. Truyền thuyết đây là chân long nơi trốn cất, nhưng hắn càng tin tưởng nơi này trấn áp một con trong truyền thuyết chân long. Thế gian này càng là mạnh mẽ giả liền càng là đối với cấm kỵ tránh không kịp, chân long táng địa phong ấn, dù cho là hắn ở đời thứ 7 thì đem linh văn một đạo đạt tới đỉnh cao, cũng không từng có thể nhìn thấu cùng phá giải. Khi hắn đi tới giữa sườn núi thời điểm, Sở Chân bước chân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn ở đây nhìn thấy một tòa bệ đá. Tòa này bệ đá chính là hắn đời thứ 8 đem hộp ngọc lưu lại địa phương, đồng thời cũng ở bệ đá chu vi lưu lại linh văn. Nhưng giờ khắc này hắn nhìn thấy chính là từng đạo phá nát linh văn, bệ đá cũng tàn tạ không thể tả, che kín vết rách. Hắn đi dạo tiến lên, lấy hồn lực nhận biết tra xét. Xác thực là quân thái ớt thủ pháp. Làm đời thứ 7 thì túc địch, Sở Trần đối với quân thái ớt linh ấn phi thường hiểu rõ, đó là một loại không thể so hắn luân hồi ấn thua kém bao nhiêu linh ấn thuật. Nếu như nói Sở Trần luân hồi ấn đi chính là trưởng khống tất cả linh văn con đường, như vậy quân thái ớt ấn, chính là phá giải linh văn, là chuyên môn dùng để phá giải linh văn chi trận linh ấn thuật. Cho nên khi Sở Trần nhìn thấy hắn ở lại chỗ này linh văn chi trận bị phá tan vết tích sau khi, hắn liền nhìn ra trong đó tồn tại có quân thái ớt thủ pháp vết tích. Điều này làm cho Sở Trần sắc mặt nghiêm túc bên trong, nhưng cũng trong lòng có chút cay đắng. Hắn trung quy vẫn là quá tự phụ, hắn nhận là chân long táng địa cấm kỵ đáng sợ, bình thường cũng sẽ không có cái gì cường giả tới đây, bởi vì càng là mạnh mẽ võ giả tiến vào vùng thế giới này, liền càng là dễ dàng trêu chọc đến sức mạnh cấm kỵ. Huống hồ so sánh với rừng già nguyên thủy bên ngoài những kia cấm kỵ khu vực, chân long táng địa cấm kỵ càng thêm đáng sợ, liền cấp 7 con rối đi vào đi rồi một chuyến, sau khi rời khỏi đây liền biến thành cho bụi. Hắn năm đó có thể tới lui tự nhiên, là bởi vì hắn tu luyện cửu thế luân hồi quyết, mặc dù luân hồi nhãn còn chưa viên mãn, tương tự cũng có thể hóa giải cấm kỵ. Vì lẽ đó hắn cho rằng sẽ không có người có thể đi tới nơi này, liền liền đem đồ vật lưu ở chỗ này, cũng chỉ là lưu lại rất phổ thông linh văn chi trận. Đồng nhiên, Sở Trần ánh mắt nhìn về phía tòa này chân long táng địa núi cao đỉnh, nơi đó dù là thần quang ngút trời mà lên địa phương. Năm đó ở hắn tột cùng nhất thời kỳ đời thứ 8 thì, hắn thân là chiến vương. Đương đại bên trong không có bất luận cái nào cường giả có thể sánh vai cùng hắn, hắn là sự tồn tại vô địch. Dù vậy, lúc trước dựa vào luân hồi nhãn hiện ra 8 đạo kim sắc hoa văn, hắn cũng nhiều nhất dừng lại với giữa sườn núi vị trí, không cách nào đăng lâm ngọn núi này điên. Bởi vì càng là hướng về trên, cấm kỵ uy lực liền càng là đáng sợ, 8 văn luân hồi nhãn cũng không chịu nổi. Bây giờ, hắn luân hồi nhãn đã viên mãn, hiện ra 9 văn. 8 văn cùng 9 văn nhìn như cách biệt một đường. Nhưng trên thực tế nhưng là trời cùng đất khác biệt, bởi vì 8 văn luân hồi nhãn một chút xíu tác dụng đều không có, mà ở cửu thế luân hồi quyết ghi chép bên trong, luân hồi nhãn một khi ngưng luyện ra 9 văn, liền đại biểu viên mãn, có thể mở ra đại thần thông. Tỷ như hắn chiến vương đời kia, hắn đi tới chân long táng địa một đường cũng là muốn chịu đựng cấm kỵ uy thế, dựa vào luân hồi nhãn trung hòa phần lớn sức mạnh cấm kỵ, mới có thể đi tới này giữa sườn núi vị trí. Mà Sở Trần đời này tu vi có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cũng tương tự có thể ung dung như thường đi tới đây, càng là liền một chút xíu sức mạnh cấm kỵ đều không có chạm đến. Đây chính là cửu văn luân hồi nhãn cùng 8 văn luân hồi nhãn trên lệch vị trí. Vì lẽ đó, giờ khác này Sở Trần cũng là bắt đầu sinh một ý nghĩ. Dựa vào này một đôi quỷ thần khó lường cửu văn luân hồi nhãn, hắn có thể không đăng lâm ngọn núi này nhạc chỗ cao nhất, tra tìm này chân long táng địa bí mật chứ. Dựa theo hắn quá khứ vô số lần đi tới chân long táng địa kinh nghiệm, chỉ có ở thần quang trùng vào mây trời vòm trời thời điểm. Chân long táng địa sức mạnh cấm kỵ mới là yếu nhất thời kỳ. Nếu như bỏ qua này một cơ hội duy nhất, liền không biết lúc nào mới có thể lại có thêm cơ hội như vậy. Lần này chân long táng địa hành trình, để Sở Trần ý thức được nguy cơ rất lớn cảm, hay là tất cả những thứ này chỉ là trùng hợp, cũng không phải là quân thái ớt cũng hoặc là những người khác hết sức tính toán hắn. Nhưng chuyện này cũng làm cho Sở Trần cảnh giác, coi như là hắn nắm giữ 8 thế luân hồi lắng động cùng tích lũy, hắn cũng không nên quá kiêu ngạo. Tối thiểu ở hắn đời này còn chưa trưởng thành trước đây, hắn cần phải khiêm tốn một ít. Nếu đến rồi, không đi xem một chút, không đi thử một chút, há có thể cam tâm. Hé mắt, Sở Trần không phải một cái sợ hãi khiêu chiến người, nếu như hắn mang trong lòng sợ hãi, không có một viên vô địch đạo tâm cùng niềm tin, hắn cũng không thể sống quá một đời so với một đời càng mạnh mẽ hơn luân hồi kiếp khó. Tưởng niệm đến đây, hắn bước chân, đem quân thái ớt sự tình bỏ đi sau đầu. Hắn muốn đăng lâm chân long táng địa tòa này cấm kỵ chi địa chỗ cao nhất nhìn một chút. Nhưng mà, hắn chỉ là đi về phía trước ra không có bao xa, một luồng tăng thêm sự kinh khủng sức mạnh cấm kỵ liền mãnh liệt mà tới. Tại này cỗ sức mạnh cấm kỵ ảnh hưởng, không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên, dường như thời gian đều chịu đến ảnh hưởng, trở nên kỳ quái lạ lùng. Cùng lúc đó, một loại hơi thở của cái chết bao phủ kéo tới, để Sở Trần ánh mắt nghiêm nghị lên, lúc này liền muốn lùi về sau. Hiển nhiên, hắn vẫn là khinh thường này chân long táng địa cấm kỵ sức mạnh, coi như là cửu văn luân hồi nhãn, cũng không cách nào hoàn toàn trung hòa sức mạnh cấm kỵ ảnh hưởng. Ở giữa sườn núi phụ cận còn có thể không nhìn sức mạnh cấm kỵ, nhưng càng là hướng về trên, sức mạnh cấm kỵ liền càng là khủng bố. Nhưng mà ngay khi Sở Trần vừa muốn lùi về sau thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được Cửu Văn Luân Hồi Nhãn bên trong bắn ra một luồng kinh người mạnh mẽ hồn lực. Cùng lúc đó, nguyên bản bao bọc ở hắn thân thể bên trong tạm gác lại sau đó tu luyện sử dụng hồn lực, dĩ nhiên cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng bị Luân Hồi Nhãn hấp thu lấy. Sở Trần sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Chương 168, trưởng khống. Tiên sư nó, đây là muốn khanh tử ta nhịp điệu sao? Coi như là lấy Sở Trần thong dong tâm thái, giờ khắc này cũng là không nhịn được muốn chửi ầm lên. Tám thế luân hồi tích lũy hồn lực, là cỡ nào mạnh mẽ? Căn cứ qua lại kinh nghiệm, Sở Trần sẽ dự lưu ra một phần hồn lực bất cứ lúc nào ứng đối đột phát tình huống, cứ việc chỉ có khoảng 3 phần 10 hồn lực, một khi bộc phát ra, vậy cũng là tuyệt đối có thể so với chiến linh cảnh sức mạnh. Sau đó còn lại hồn lực bao bọc đến thân thể bên trong, theo tự thân tu vi tăng lên, những này hồn lực liền sẽ tự động ngưng tụ với biển ý thức, tăng lên hắn hồn lực. Thế nhưng hắn kế hoạch rất tốt, nhưng lại không nghĩ rằng vấn đề liền xuất hiện ở Cửu Văn Luân Hồi Nhãn trên. Trước đây Luân Hồi Nhãn vẫn không có 9 văn viên mãn thời điểm, hắn đem hồn lực chứa đựng ở bên trong bất cứ lúc nào đều có thể thuyên chuyển, một chút việc đều không có. Nhưng mà lần này, hắn đem 3 phần 10 hồn lực thả ở bên trong, trực tiếp liền bị này đôi Luân Hồi Nhãn cho nuốt chửng hấp thu. Tuy rằng như vậy để hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng còn tốt thân thể bao bọc hồn lực vẫn còn, cứ việc chỉ là luyện thể cảnh giới, hắn hồn lực nhưng có thể so với cảnh giới của hắn mạnh mẽ hơn một lần. Đồng thời hồn lực mạnh mẽ, cũng có thể làm cho hắn sử dụng linh văn thủ đoạn, giết chết thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều đối thủ, thậm chí chỉ cần có thể đạt được hắn quá khứ lưu lại mạnh mẽ linh văn, coi như là thiên cương cảnh cường giả, hắn cũng có thể chống lại chống đối. Đi tới nơi này Táng Long Chi địa sau, hắn càng là đem quá khứ ở lại chỗ này cấp 7 con rối cho làm ra đến, đặt ở Vũ Huyền Đại Lục, hầu như chính là có thể quét ngang sức chiến đấu. Chính là bởi vì ủng có đủ loại mạnh mẽ hậu chiêu cùng lá bài tẩy, Sở Trần mới sẽ trắng trợn không kiêng rẻ, hoàn toàn không sợ tất cả đối thủ cùng khiêu khích. Nhưng giờ khắc này, chính mình này đôi Cửu Văn Luân Hồi Nhãn, thậm chí ngay cả hắn bao bọc ở thân thể bên trong hồn lực đều cho nuốt chửng hấp thu, này còn cao đến đâu? Nhân Hoàng Ấn. Lùi về sau đồng thời, Sở Trần hai tay bắt đầu biến ảo kết ấn. Hắn kết ấn tốc độ rất nhanh, thế nhưng trong óc hồn lực vừa điều động lên, liền bị hai mắt trực tiếp hấp thu, chỉ có linh ấn, nhưng không có hồn lực đến để linh ấn uy lực thể hiện ra. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, coi như hắn muốn dùng Nhân Hoàng Ấn đến chấn áp lại trong cơ thể hồn lực dị động đều vô dụng. Hắn giờ phút này lại như là cái thớt gỗ trên huyết áp, căn bản là không có cách nào ngăn cản đôi mắt này đối với trong cơ thể hồn lực hấp thu cùng cấp đoạn. Loại này không bị khống chế cảm giác, để Sở Trần rất đau bi, thậm chí sản sinh một loại muốn đem đôi mắt này đào móc ra kích động. Bất quá kích động chung quy là kích động, hắn trải qua vô số lần bên bờ sinh tử mới sống đến thứ 9 thế, thức tỉnh rồi Cửu Văn Luân Hồi Nhãn, tự nhiên không thể liền như vậy phế bỏ. Có người nói, đang bị cái kia cái gì thời điểm, nếu như ngươi không có cách nào phản kháng, vậy thì lựa chọn hưởng thụ đi. Giờ khác này Sở Trần thì có một loại nhẫn nhục chịu đựng tâm thái, đau bi mà vừa bất đắc dĩ. Mãi đến tận hắn bao bọc ở thân thể bên trong hết thể hồn lực đều bị hấp thu cấp đoạn, hai mắt của hắn lúc này mới tiêu dừng lại. Sở Trần có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, bởi vì không có thân thể bao bọc tám thế hồn lực phụ trợ, như vậy hắn như muốn tăng lên hồn lực, liền không thể chỉ muốn thân thể tu vi đột phá, hồn lực liền sẽ tự động tăng lên, mà là cần phải hao phí thời gian đi lại tu luyện từ đầu hồn lực. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn dự lưu một cái khác hậu chiêu, cũng bị này đôi luân hồi nhãn phế bỏ đi. Đồng thời Sở Trần cũng ý thức được, tựa hồ hắn đời này chuẩn bị hậu chiêu, sẽ không có một cái là thuận lợi. Bất quá luân hồi nhãn hấp thu cường đại như thế hồn lực, Sở Trần liền cảm nhận được một luồng khí tức thần bí từ trong đôi mắt lưu chuyển ra đến, sau đó lưu chuyển ở trong cơ thể hắn. Đồng nhiên giờ khắc này, Sở Trần đứng ở chân Long Táng địa ngọn núi này nhạc trên, ánh mắt của hắn ngóng về nơi xa xăm, cảm thụ trong cơ thể này cố khí tức thần bí lưu chuyển mang đến huyền ảo. Khí tức bên trong tồn tại có tin tức, những tin tức này chỉ có hắn cái này Cửu Văn Luân Hồi Nhãn chủ nhân mới có thể rõ ràng nhận biết cùng hiểu rõ đến. Thứ 9 thế tuy rằng thức tỉnh, nhưng đối với Cửu Văn Luân Hồi Nhãn các loại diệu dụng cùng năng lực, Sở Trần trên thực tế cũng không biết, cũng vẫn luôn không có thời cơ đến khỏe mạnh nghiên cứu. Lại không nghĩ rằng Cửu Văn Luân Hồi Nhãn năng lực là đang hấp thu trong cơ thể hắn bao bọc tám thế hồn lực sau, lúc này mới mở ra. Thì ra là như vậy. Sở Trần bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Luân Hồi Nhãn tại sao muốn hấp thu hắn hồn lực. Bởi vì này đôi luân hồi nhãn tuy rằng thức tỉnh, nhưng không có mở ra. Cựu thế luân hồi mới viên mãn này đôi luân hồi nhãn, cần muốn qua đi mấy đời tích lũy hồn lực, mới có thể đem mở ra. Nói cách khác, tại quá khứ thời điểm, hắn luân hồi nhãn chỉ là thức tỉnh rồi, có nhất định năng lực, nhưng không có mở ra, không có đại thần thông. Mà dựa theo cựu thế luân hồi quyết ghi chép, này đôi cửu văn luân hồi nhãn là chất chứa có đại thần thông. Cửu thế, đại biểu cửu thế luân hồi quyết môn công pháp này. Chín văn thì lại đại biểu viên mãn cửu văn luân hồi nhãn. Mà luân hồi nhãn bao hàm thần thông, nhưng là cửu chuyển. Xoay một cái một thần thông. Cửu thế, cửu văn, cửu chuyển. Đây là tầng tầng tiến dần lên. Có cửu thế luân hồi tích lũy, mới có thể thức tỉnh cửu văn luân hồi nhãn, có cửu văn luân hồi nhãn, mới có thể mở khải cửu chuyển đại thần thông. Bây giờ tám thế hồn lực đều bị luân hồi nhãn hấp thu lấy, cửu chuyển đại thần thông mở ra đệ nhất chuyển. Chỉ thấy ở Sở Trần hai con mắt trong con ngươi màu đen luân bản chậm rãi xoay tròn một thoáng, trong khoảnh khắc trước mắt hắn chứng kiến thế giới liền trở nên không giống nhau. Giờ khắc này hắn chứng kiến là một mảnh bảy màu sặc sỡ thế giới. Màu xanh phong, màu đỏ hỏa, màu vàng thổ. Đây là tồn tại với trong thiên địa thuộc tính lực lượng, là chỉ có số rất ít công pháp cùng thiên tài mới có thể nắm giữ cùng tiếp xúc được sức mạnh. Giờ khắc này, Sở Trần nhưng nhìn thấy chúng nó, đồng thời hắn có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn một ý nghĩ, liền có thể đem những sức mạnh này hội tụ đến, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thời khắc này, Sở Trần cảm giác mình như đồng hóa thân trở thành một vị cao cao tại thượng thần linh, nhìn thấu thế gian này bản nguyên ảo diệu, trường khống này tất cả trong trời đất vạn vật. Trường khống. Đây chính là cửu văn luân hồi nhãn mở ra đệ nhất chuyển đại thần thông. Coi như là không đem cửu văn luân hồi nhãn hiện hiện ra, hắn cũng có thể trường khống trong phạm vi nhất định lực lượng của đất trời. Chỉ là nếu như đem luân hồi nhãn hiện hiện ra, trường khống sức mạnh sẽ càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Cùng lúc đó, lấy luân hồi nhãn thị giác nhìn tới, Sở Trần nhìn thấy toàn bộ chân long táng địa trong thiên địa, tràn ngập một loại đặc thù sức mạnh khí tức, cũng chỉ có loại sức mạnh này, không ở hắn có khả năng trường khống lực lượng của đất trời phạm trù bên trong. Đồng thời nguồn sức mạnh này khí tức bên trong lộ ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, để hắn ý thức được đây chính là sức mạnh cấm kỵ. Càng là tới gần ngọn núi này nhạc chỗ cao, cấm kỵ sức mạnh liền càng là mạnh mẽ cùng dày đặc, còn cái kia thần quang trùng vào mây trời vòm trời đỉnh núi, càng bị tối đen như mực sương mù bao phủ, sức mạnh cấm kỵ cường đại đến cực trình độ khủng bố. Điều này làm cho Sở Trần rõ ràng, coi như là dựa vào cửu văn luân hồi nhãn, hắn cũng không thể leo lên chân long táng địa chỗ cao nhất, không cách nào tra tìm nơi đây cấm kỵ bí mật. Bất quá vừa nãy trong nháy mắt đó sinh tử uy hiếp, cũng làm cho hắn nhân họa đắc phúc, cửu văn luân hồi nhãn mở ra đệ nhất chuyển đại thần thông. Hắn không do dự nữa cùng nghỉ chân, xoay người đi về phía chân núi. Chương 169, Hắc Tướng Quả. Ở khoảng cách chân long táng địa xa xa, Tô Tiểu Nhu lo lắng chờ đợi. Cứ việc nàng không biết chân long táng địa bên trong đến cùng có nguy hiểm cỡ nào, nhưng nàng lại biết, nếu như không phải đặc biệt địa phương nguy hiểm, Sở Trần nhất định sẽ mang theo nàng cùng đi. Thế nhưng Sở Trần nhưng đưa nàng ở lại nơi này, liền mang ý nghĩa Sở Trần muốn đi nơi này, coi như là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tại quá khứ những kia năm, bởi vì người mang nguyền rủa duyên cớ, bên cạnh nàng không có một cái có thể nói thật lòng người, thậm chí có thể nói từ khi có người bởi vì nàng mà chết oan chết uổng sau khi, sẽ không có người dám tới gần bên cạnh nàng. Sở Trần là duy nhất có thể tiếp cận nàng người, cũng đồng ý tiếp cận nàng người. Trong lúc vô tình, mấy ngày thời gian ở chung, ở trong lòng của nàng, cũng đã đem Sở Trần cho rằng toàn bộ của chính mình. Giờ khắc này không có Sở Trần ở bên người, nàng cảm giác dường như mất đi tất cả, loại kia thất lạc tâm tình, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đồng nhiên, Tô Tiểu Nhu một đôi trong con ngươi xinh đẹp hiện ra lượng thải, bởi vì nàng nhìn thấy một bóng người từ cái kia xa xa núi cao bên trong đi tới. Cứ việc khoảng cách còn khá xa, nhưng nàng vẫn như cũ có thể chắc chắn, này bóng người chính là Sở Trần, là trong lòng nàng tưởng niệm người kia. Khi, làm. Sở Trần lúc trở lại, Tô Tiểu Nhu liền chạy tới, sau đó ôm thật chặt hắn, cũng không nói lời nào. Nàng ôm rất chặt, để Sở Trần có thể cảm nhận được nàng cái kia thân thể mềm mại trên truyền tới nhiệt độ. Yên tâm đi, ta này không phải không có chuyện gì sao? Sở Trần cười xoa xoa mái tóc dài của nàng, an ủi nói rằng. Không có cấp 7 con rối uy hiếp, chân long táng địa phụ cận, đối với Sở Trần tới nói, cũng là tràn ngập nguy cơ. Nơi này tùy tiện một con hung thú nhảy ra, thực lực đều xa không phải thiên cương cảnh có thể so sánh. Vì lẽ đó Sở Trần cũng không dám như vừa bắt đầu tới được thời điểm trắng trợn không kiêng dè xung loạn, chỉ có thể mang theo Tô Tiểu Nhu cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Chân long táng địa một nhóm, quân thái ớt lưu tự, để Sở Trần cái kia viên cuồng ngạo bất kham người, thu lại rất nhiều. Tám thế hồn lực bây giờ cũng hết mức đều bị cửu văn luân hồi nhãn hấp thu, hắn biết rõ hắn giờ phút này, chỉ là một cái luyện thể cảnh tiểu võ giả, cũng chỉ là hồn lực hơi hơi lớn mạnh một chút. Nhưng cũng chính là nửa bước đan nguyên cấp bậc. Hắn ở Táng Long chi địa bên trong lưu lại hậu chiêu không nhiều, cấp 7 con rối toán một cái, Long Tước Sơn thác nước linh văn toán một cái, con kia trong hộp ngọc đồ vật toán một cái. Bây giờ cấp 7 con rối không có, hộp ngọc đồ vật bị người lấy đi. Chỉ còn lại hư không bảo châu bên trong bao bọc linh văn, cũng bởi vì sự ăn mòn của tháng năm, uy lực còn lại không có mấy, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2, 3 lần sẽ tiêu hao hết, hơn nữa cũng chỉ có thể dùng tới đối phó thiên cương cảnh cấp bậc đối thủ. Sở Trần tìm đến rồi mấy viên màu đen quả dại, hắn đem trái cây bóp nát, chợt dùng chảy ra đến chất lỏng bôi lên toàn thân. Loại trái cây này chất lỏng không có bất kỳ mùi vị, nhưng cũng đen thủi phi thường khó coi, bôi lên toàn thân sau, dáng vẻ xem ra phi thường quái dị. A, ngươi muốn làm gì? Tô Tiểu Nhu kêu lên một tiếng sợ hãi, bởi vì Sở Trần cho mình bôi lên sau khi xong, đem loại trái cây này chất lỏng cũng hướng về Tô Tiểu Nhu trên người bôi lên. Thân là nữ tử, Tô Tiểu Nhu cũng không muốn biến thành Sở Trần giờ khắc này cái kia cả người đen thui dáng vẻ. Chúng ta thân ở với Táng Long Chi địa nơi sâu xa, nơi này hung thú tùy tiện một con nhảy ra đều có thể một móng vuốt đập chết thiên cương cảnh, nếu không muốn chết, cứ dựa theo ta nói làm. Sở Trần mặc kệ Tô Tiểu Nhu có đồng ý hay không, ở nàng không tình nguyện trong ánh mắt, đem sền sệt màu đen chất lỏng, bôi lên toàn thân của nàng. Đây là hắc tướng quả, có thể ngăn cách tất cả khí tức, hung thú nhận biết phi thường nhạy cảm, như vậy chúng ta thì sẽ không bị dễ dàng phát hiện, chỉ cần cẩn thận tách ra đám thú dữ mạnh mẽ kia xào huyệt, mới có thể sống từ nơi này đi ra ngoài. Biện pháp như thế đối với Sở Trần tới nói cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như cấp 7 con rối còn ở đây, hắn căn bản không cần như vậy phiền phức. Sớm biết hắn lúc trước liền trực tiếp mượn dùng luân hồi nhãn sức mạnh tự mình tiến vào chân long táng địa, nói như vậy, cấp 7 con rối cũng sẽ không biến thành cho bụi. Bất quá vừa nhiên đã từng xảy ra sự tình, Sở Trần cũng không có cái gì tốt hối hận cùng tiếc nuối. Huống hồ coi như cấp 7 con rối vẫn còn, hắn cũng không cách nào đem từ táng long chi địa bên trong mang đi ra ngoài, bởi vì táng long chi địa lối ra, mở miệng, chỉ có chân chính huyết nhục sinh mệnh mới có thể truyền tống vào đến, con rối như vậy vật chết, là không cách nào tự do ra vào. Một đường hưu kinh vô hiểm, Sở Trần mang theo Tô Tiểu Nhu đi ra táng long chi địa nơi sâu xa, hắn quay đầu lại nhìn về phía chân long táng địa tòa kia vạn trượng núi cao, nơi này, hắn sớm muộn còn có thể trở lại. Từ đời thứ 3 đến thứ 9 thế, hắn đã tới nơi này vô số lần, cũng tìm kiếm quá vô số liên quan với nơi đây một ít bí ẩn cùng sách cổ. Liên quan với chân long táng địa truyền thuyết có rất nhiều, nếu như thật sự trấn áp một con chân long, cũng hoặc là mai táng một con chân long, như vậy nơi này tồn tại bí mật, tuyệt đối là vô giá. Ta muốn tìm một chỗ khỏe mạnh tắm một chút. Tô Tiểu Nhu quệt mồm nói rằng, tuy rằng trên người hắc tương quả sền sệt chất lỏng không có khiến người ta buồn nôn ngùi, nhưng nàng cũng không muốn dáng dấp này đi ra ngoài gặp người. Đi theo ta. Sở Trần cười cợt, chợt thì ở phía trước dẫn đường. Tìm tới một dòng suối nhỏ, Sở Trần trước tiên đi thanh tắm một cái, sau đó ở phụ cận canh chừng, ngờ ngợ có thể thấy được Tô Tiểu Nhu cởi ra quần áo, đi vào dòng suối nhỏ bên trong. Nữ nhân chính là nét mực. Chờ thời gian thật dài, cũng không gặp Tô Tiểu Nhu đi ra, Sở Trần có chút không nói gì bĩu môi, chỉ là thanh tẩy một thoáng trên người dơ bẩn mà thôi, lại vẫn dùng lâu như vậy. Đông nhiên, Sở Trần ánh mắt co rụt lại, hắn hồn lực nhận biết được có người chính đang đến gần nơi này. Sát theo đó, có tiếng bước chân truyền đến, dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi Sở Trần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Lại là ngươi. Rừng cây bên trong đi ra đoàn người, ngươi cầm đầu, chính là cái kia Đại Chu Thái Tử. Chen. Kèm theo đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, đi theo ở Đại Chu Thái Tử bên người một đám võ giả tất cả đều cảnh giác nhìn Sở Trần. Ở Đại Chu Thái Tử khoảng trường, trái phải hai vị thiên cương cảnh hộ vệ, cũng đều ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm Sở Trần, trên người cương khí vận chuyển, đỉnh đầu hiện hiện ra bốn con màu xanh dao long bóng mờ. Nhìn thấy Sở Trần trong nháy mắt, những người này liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem hắn coi là đại địch. Cùng đối phương đám người kia căng thẳng cùng cảnh giác không giống, Sở Trần vẻ mặt trước sau như một bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ánh mắt của hắn đảo qua, phát hiện những người này chỉ là Đại Chu Thái Tử dưới tay một đám người, như Tần Hồng còn có cái kia Lục Huyền đều không ở. Đồng thời Đại Chu Thái Tử đám người này cũng đều trên người mang thương, có thể thấy được ở này Táng Long Chi địa bên trong vùng rừng ra nguyên thủy, bọn họ tuy rằng đạt được một chút chỗ tốt, nhưng tương tự cũng tổn thất không nhỏ. Mặc dù nói nơi này còn chỉ là Táng Long Chi địa khu vực bên ngoài, nhưng thường xuyên cũng sẽ có thiên cương cấp hung thú qua lại, có chút thực lực mạnh mẽ hung thú, coi như là thiên cương lục trọng cảnh cao thủ gặp phải, cũng chỉ có thể thoát thân. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Chỉ có một mình ngươi. Đại Chu Thái Tử híp mắt lại, thấu ra khí tức nguy hiểm, hắn cũng không nhìn thấy Tô Tiểu Nhu, cũng không có thấy thực lực đó khủng bố con rối. Chương 170, cấp 4 linh văn sư. Nhìn thấy chỉ có Sở Trần chính mình một người ở đây, Đại Chu Thái Tử trong lòng liền sinh ra sát ý. Bởi vì hắn có thể chắc, trên người thiếu niên này khẳng định có bí mật, nếu không, hắn ý gì trưởng khống cùng điều động mạnh mẽ linh văn. còn có bên cạnh hắn nữ tử dĩ nhiên người mang thiên giai công pháp, như vậy trên người thiếu niên này, nói không chắc cũng tu luyện có đồng dạng công pháp cũng là độ khả thi rất lớn. Nghĩ tới đây, Đại Chu Thái tử trong lòng hiện ra tham lam tưởng niệm. Hắn hướng về bên người trung niên nhân áo đen Hà Nham đưa tới một cái ánh mắt. Hà Nham tâm lĩnh thần hội, cất bước tiến lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Trần, khiển trách, lớn mật tiện dân, thấy Thái tử điện hạ, còn không qua đây quỷ lệ yết kiến. Hiển nhiên, hắn là đang thăm dò, một khi nhìn ra hư thực sẽ lôi đỉnh ra tay. Dù sao bọn họ đám người chuyến này ở Táng Long Chi Điệu bên trong đều tổn thất không nhỏ, Đại Chu Thái tử những kia đan nguyên cảnh cấp bậc tùy tùng trên căn bản tử thất thất bát bát. Vì lẽ đó Đại Chu Thái tử suy đoán, Sở Trần có thể là gặp phải một ít chuyện, vì lẽ đó cùng Tô Tiểu Nhu đi tàn đi, bên cạnh hắn bộ kia cường đại khôi lỗi, cũng có thể là bởi vì một ít bất ngờ, mà không tại người một bên. Đây đối với Đại Chu Thái tử tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đem đối phương bắt cơ hội tốt. Cút. Đối mặt Hà Nham thăm dò, Sở Trần lông mày cau lại, lạnh giọng quát mắng. Không có bộ kia mạnh mẽ con rối, còn dám kiêu ngạo như thế. Đại Chu Thái tử cười gằn, Hà Nham, cho ta ra tay đem hắn bắt. Đại Chu Thái tử còn chưa dứt lời dưới, Hà Nham đỉnh đầu liền trực tiếp hiện ra bốn con màu xanh dao long bóng mờ, thân hình như ánh sáng, lại như điện chớp, hướng về Sở Trần xung phong mà đi. Vụ. Sở Trần cũng không có chút gì do dự, trực tiếp đem cái kia hư không bảo châu lấy hồn lực điều khiển, trôi nổi ở trên đỉnh đầu, diễn hóa ra một đạo tràn ngập khủng bố sát nghiệm như nước thủy triều hình người bóng mờ. Đạo hư ảnh này, dù là Trảm Long kiếm tôn đời kia vì giết chết long tức thú cho lưu lại một đạo linh văn. Chen. Hình người bóng mở tay cầm một thanh như hư huyễn trường kiếm, giờ khắc này nhấc kiếm quét ngang, một đường cong tròn giống như kiếm khí bay ra. Cái kia Hà Nham thân là thiên cương tam trọng cảnh cường giả, giờ khắc này cũng là trong tay xuất hiện một thanh trường đao, lập loè cương khí ánh sáng, rõ ràng là một cái linh khí. Hắn khí thế trên người lập tức liền tăng cường tiếp cận 3 phần 10, có thể thấy được trong tay hắn cái này linh khí chiến đao, là đỉnh cấp hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí đối với thực lực tăng cường, thấp nhất vừa thành, một thành. Cao nhất 3 phần 10, có thể tăng cường 3 phần 10 lực lượng, tự nhiên là đỉnh cấp. Ẩm. Hà Nham hai tay cầm đao bổ ra, kèm theo một tiếng nổ vang, Hà Nham bị đẩy lui mấy mét. So với ta hơi mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến thiên cương 4 tầng cảnh sức mạnh. Thăm dò qua đi, Hà Nham đối với Đại Chu Thái tử nói như thế. Đối với Sở Trần có thể lấy linh văn diện hóa ra một đạo thực lực mạnh mẽ bóng mờ, hắn cùng Đại Chu Thái tử đều là biết đến. Hắn sở dĩ ra tay thăm dò, chính là muốn tham tìm tòi đối phương có thể lấy linh văn phát huy ra thế nào sức mạnh. Đại Chu Thái tử trên mặt lộ ra uy nghiêm đáng sợ cười gằn, tựa hồ đối với thăm dò đi ra kết quả này phi thường thỏa mãn. Đố cung phụng, muốn phiền phức ngươi để giải quyết người này. Đại Chu Thái tử hướng về bên người một vị cẩm y rìa người trung niên nói rằng, thái độ phi thường khách khí. Tên này cẩm y rìa người đàn ông trung niên gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Trần đỉnh đầu hiện ra hình người bóng mờ, linh văn một đạo biến hóa thất thường, ngươi triển khai linh văn nhưng là chưa từng gặp linh văn chi thuật. Thời đại viễn cổ, địa tiên đem linh văn một đạo diễn biến 108 đạo, nhân hoàng lại sẽ 108 đạo linh văn diễn biến vô cùng, hậu thế rất nhiều thiên tài linh văn sư, lại nghiên cứu khai phá ra các loại không giống linh văn, diệu dụng thiên thu. Xem ra các ngươi những người này là muốn tìm chết. Sở Trần ánh mắt lạnh như băng quét mắt Đại Chu Thái tử những người này. Trên thực tế những người này nếu muốn giết hắn mưu đoạt công pháp cùng bảo vật, hắn cũng tương tự đối với những người này động sát cơ. Dù sao bây giờ Thanh Châu Sở ra nội tình quá mỏng, Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận cũng không có thể giải quyết, một khi để những người này sống sót từ Táng Long Chi Điệu bên trong rời đi, không thể nghi ngờ sẽ cho Thanh Châu Sở ra mang đến kiếp nạn. Đại Tần Vương quốc đúng là không đáng kể, thực lực mạnh nhất cũng chính là Thiên Cương Tam Trọng Cảnh, có Liêu Thiên Minh ở, có thể không sợ. Thế nhưng Đại Chu Hoàng Triều cùng Thiên Huyền Tông liền không giống nhau, Hoàng Triều cấp thế lực tồn tại có Thiên Cương Lục Trọng Cảnh cường giả, Thiên Huyền Tông tự xưng Tây Huyền Chi Địa đỉnh cấp đại tông. Càng là có chiến linh cảnh tồn đang tỏa chấn. Này hai thế lực lớn đối với Thanh Châu Sở ra tới nói, căn bản là không có cách chống lại cùng chống đối. Vì lẽ đó Sở Trần cần thời gian, chỉ cần hắn giải quyết Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận, như vậy hắn liền có thể đem Thanh Châu thành chế tạo vững như thành đồng vách sắt, giải quyết tất cả nỗi lo về sau. Các ngươi đã chủ động tới muốn chết, như vậy ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Sở Trần lạnh lùng mở miệng, ánh mắt băng hàn, Đại Chu Thái tử những người này ở trong mắt hắn, dường như đã trở thành người chết. Người trẻ tuổi không muốn quá tùy tiện, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian cũng không phải chỉ có ngươi một người hiểu được linh văn chi thuật. Đang khi nói chuyện, cái kia cẩm y liền người trung niên mặt lộ vẻ cười gằn, một cái to bằng bàn tay la bàn bị hắn lấy hồn lực điều khiển, trôi nổi ở bên cạnh hắn, từng đạo linh văn từ la bàn trung phi ra, hóa thành một thanh kiếm hình bóng mờ. Cái kia la bàn, hiển nhiên là dùng để gánh chịu linh văn bảo vật. Mà người này triển khai linh văn chi thuật, cũng là kiếm linh văn, cùng Sở Trần ở Thanh Châu Thành thì sử dụng linh văn là một chủng loại hình, thuộc về khá là phổ thông thông thường linh văn chi thuật. Linh văn cũng có khác nhau, có công kích loại linh văn, phòng ngự loại linh văn, cùng với cái khác một ít đặc thù loại, phụ trợ loại linh văn. Sở Trần giờ khắc này bản thân quản lý linh văn, cũng là thuộc về công kích loại linh văn, bởi vì tồn tại có Trảm Long Kiếm Tôn đời kia yếu ớt ý chí, vì lẽ đó trải qua hơn 3 vạn 5 năm tháng ăn mòn, bây giờ còn có thể phát huy ra một ít dư lực. Cấp 4 linh văn sư. Sở Trần con mắt hơi nheo lại, này đại chu hoàng triều đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên có thể có cấp 4 linh văn sư như vậy cung phụng. Không sai, ta đốt như thu dù là một vị cấp 4 linh văn sư. Cẩm Ý Liễu người đàn ông trung niên ngạo nghễ nói rằng, ở Vũ Huyền đại lục bất luận một nơi nào, cấp 4 linh văn sư thân phận cùng địa vị đều muốn vượt lên ở cùng cảnh giới thiên cương cảnh võ giả bên trên. Đang lúc này, Tô Tiểu Nhu trở về, nàng đứng ở Sở Trần bên người, đôi mắt đẹp băng hàn ngưng mắt nhìn đại chu thái tử đám người chuyến này. Nguyên lai nữ nhân này vẫn còn, như vậy vừa vặn, trên người nàng thiên giai công pháp, bản thái tử nhất định muốn lấy được. Tô Tiểu Nhu xuất hiện, để đại chu thái tử ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Không chỉ là nhân vì là nữ nhân này người mang thiên giai công pháp, cũng bởi vì đây là một cái họa thủy khuynh thành giống như tuyệt sắc. Cấp 4 linh văn sư có thể làm sao? Sở Trần xem thường, chỉ thấy trong tay hắn linh ấn biến ảo, trên đỉnh đầu hiện lên hình người bóng mờ tràn ngập ra tăng thêm sự kinh khủng sát nghiệm. Ầm. Cùng lúc đó, hắn bản thân quản lý điều động linh văn, cùng đốt như thu cấp 4 kiếm linh văn va chạm. Hai đạo linh văn va chạm trước mắt, kiếm kia linh văn liền trong khoảnh khắc sụp đổ, dường như hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đỗ Như Thu sắc mặt kinh biến, vừa nãy ngươi triển khai linh văn lực lượng, rõ ràng chỉ là so với thiên cương tam trọng cảnh hơi cường mà thôi. Hắn khó có thể tin, bởi vì hắn triển khai kiếm linh văn chi uy, tuyệt đối là có thể sánh vai thiên cương 4 tầng cảnh. Chương 171, lối vào đóng. Sở Trần khai sáng luân hồi ấn, đối với linh văn trưởng khống cùng điều động, có thể nói là diệu đến mức tận cùng. Đồng dạng một đạo linh văn, hắn dựa vào luân hồi ấn có thể so với những người khác phát huy ra càng to lớn hơn uy lực. Đồng thời một đạo linh văn uy lực, hắn cũng có thể trưởng khống như thường. Vừa nãy sở dĩ chỉ là đẩy lùi Hà Nham, vẹn vẹn là bởi vì hắn đem linh văn chi uy vừa vặn phát huy đến có thể mang đẩy lùi trình độ mà thôi. Đời thứ ba lưu lại này đạo linh văn, gánh chịu có Trảm Long Kiếm Tôn một tia ý chí. Cứ việc hơn 3 vạn 5 năm tháng trôi qua, này một tia ý chí đã yếu ớt đến gần như không đủ thành đạo, nhưng cũng vẫn cứ không phải tầng thấp võ giả có khả năng với tới cùng chống lại. Sở Trần một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ, sát nghiệm như nước thủy triều, linh văn diễn biến bóng mở nhất vung tay lên, đem kiếm linh văn chém chết đổ nát, trận kiếm khí quét ngang. Ở cái kia Đỗ Như Thu trợn mắt lên, khó có thể tin vẻ mặt, đầu của hắn bị chém xuống, trên mặt vẻ mặt cũng hình ảnh ngắt quãng ở thời khắc này. Các ngươi đều phải chết. Sát nghiệm hơi động, liền muốn ngã xuống, Táng Long chi địa chuyến này không thuận, vốn là để Sở Trần trong lòng đè nén lửa giận. Vốn là những người này nếu là không chủ động đến trêu chọc hắn, cũng sẽ không đi tính toán, coi như tương lai những người này thế lực sau lưng muốn đến gây sự với hắn, chỉ cần hắn đem Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận giải quyết, như vậy chỉ cần không phải vượt qua niết bàn cảnh cường giả giáng lâm, hắn liền không sợ tất cả. Thế nhưng những người này nhưng còn dám điếc không sợ súng đối với hắn tiến hành thăm dò, như vậy lửa giận của hắn một khi phát tiết đi ra, những người này liền chỉ có một con đường chết. Lưu giữ có Trảm Long Kiếm Tôn một tia ý chí, trải qua sự an mòn của tháng năm uy lực suy yếu không biết bao nhiêu, vẫn cứ có thể chém thiên cương. Sát niệm bao phủ xuống, những người này căn bản là trốn không thoát. Cấp 4 linh văn sư Đỗ Như Thu tử, để đại chu thái tử cùng Hà Nham kinh hãi gần chết. Hai người không chút do dự liền lựa chọn đào tẩu, nhưng cũng bị giết niệm khóa chặt, hai đạo kiếm khí chớp mắt đã tới. Không. Hà Nham cùng đại chu thái tử kêu to, nhưng mà hết thể đều vô bổ với sự, Hà Nham bị muốn chém, đại chu thái tử thân thể bị đánh trở thành hai nửa. Máu tươi dâng trào bắn tóe. Soạt. Từng đạo kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, đại chu thái tử những người này liền đều bị chém giết, một cái đều không thể chạy thoát đi. Tô Tiểu Nhu chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này. Đi theo Sở Trần bên người lâu như vậy rồi, lần lượt kinh ngạc cùng chấn động sau, nàng đã tập mãi thành quen. Đi thôi. Sở Trần đem 3 viên không gian nạp giới thu hồi, chợt liền lôi kéo Tô Tiểu Nhu tay, xoay người rời đi. Thi thể mùi máu tanh sẽ rất mau đem phụ cận hung thú hấp dẫn lại đây. Lờ mờ rất nhiều hư không bảo châu cũng bị Sở Trần cất đi, hắn tính toán này viên hư không bảo châu bên trong gánh chịu linh văn lực lượng, nhiều nhất lại dùng 2 lần, sẽ triệt để tiêu tan. Long Tước Sơn cùng Táng Long Chi Địa vì là thứ 9 thế lưu lại hậu chiêu, liền như vậy không thu hoạch được gì. Sở Trần trong lòng có chút cay đắng, chính là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, hắn tự nhận là tất cả đều ở nắm trong bàn tay, lại không nghĩ rằng đi tới nơi này Táng Long chi địa sau, ngoại trừ đạt được một chút vật liệu cùng linh dược ở ngoài, càng là công dã tràng. Bất quá hắn cũng coi như có thu hoạch, ít nhất hắn biết rồi quân Thái Ất khả năng còn sống, tuy rằng không rõ ràng hắn là làm sao có thể từ hơn 7.000 năm trước tiếp tục sống sót, nhưng trực giác nói cho hắn, quân Thái Ất trên người tất nhiên ẩn giấu một cái bí mật rất lớn. Đồng thời hắn cũng gặp may đúng dịp ở chân Long Táng địa mở ra Cửu Văn Luân Hồi Nhãn Thần Thông, đệ nhất chuyển trưởng khống đại thần thông, trưởng khống chính là lực lượng của đất trời. Sở Trần cảm thấy môn đại thần thông này có rất lớn tiềm lực có thể khai phá. Cho tới bị quân Thái Ất lấy đi đồ vật, trên thực tế nguyên bản cũng là thuộc về quân Thái Ất đồ vật. Đời thứ 7 thì, hắn cùng quân Thái Ất đồng dạng đều là linh văn sư. Chỉ là hắn am hiểu chính là điều động cùng trưởng khống linh văn, quân Thái Ất am hiểu nhưng là phá giải linh văn. Hai người ở linh văn một đạo đi phương hướng là tuyệt nhiên không giống. Đời kia hai người tương hỗ là túc địch, ở linh văn một đạo nộp lên phong quá vô số lần, có thể nói là hai phe đều có thắng bại. Không qua đi tới vẫn là hắn kỹ thắng một bậc, lấy luân hồi ấn điều động thuật, đánh bại Thái Ất ấn phá văn thuật. Lúc trước đánh bại quân Thái Ất sau, cũng là bởi vì nhất thời nhân từ chi niệm, vì lẽ đó hắn cũng không có giết chết quân Thái Ất, chỉ là lấy đi hắn Thái Ất ấn. Thái Ất ấn là một loại linh ấn. Tương tự cũng bị quân Thái Ất đem tế luyện trở thành một cái uy lực tuyệt luân mạnh mẽ bảo vật, là hắn chuyên môn dùng để mạnh mẽ phá tan các loại linh văn cùng linh trận mạnh mẽ lợi khí. Sau đó hắn đời thứ 7 chung kết thì, đem Thái Ất ấn để cho đời thứ 8. Lại sau đó, đời thứ 8 chuyển sinh luân hồi thì, đem Thái Ất ấn ở lại chân Long Táng địa, chờ đợi thứ 9 thế sau khi thức tỉnh tới lấy. Bây giờ Thái Ất ấn bị quân Thái Ất lấy đi, tuy rằng cũng coi như vật quy nguyên chủ. Nhưng đối với Sở Trần tới nói, đây là quân Thái Ất khiêu khích. Như chỉ là đem Thái Ất ấn lấy đi cũng là thôi, nhưng nếu như đúng là ngươi tính toán đoạn phi thiên, như vậy nếu như ngươi còn sống, ta tất nhiên tự tay hủy đi xương của ngươi. Ngươi như đã xương trậu, như vậy ta liền diệt của ngươi truyền, xóa đi ngươi ở thế gian này lưu lại tất cả vết tích, để ngươi triệt để biến mất với năm tháng sông dài bên trong. Sở Trần ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lẫm liệt. Hắn tới bắt Thái Ất ấn mục đích, tự nhiên là muốn lợi dụng Thái Ất ấn đến phá Thanh Châu thành đại trận. Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận vốn là quân Thái Ất nghiên cứu mở phát ra cấp 7 đại linh trận, lấy Thái Ất ấn phá đi, dễ như ăn cháo. Chỉ là bây giờ Thái Ất ấn đã bị người lấy đi, Sở Trần cũng chỉ có thể khác muốn biện pháp khác để giải quyết Thanh Châu thành đại trận vấn đề. Từ bên trong vùng rừng già nguyên thủy đi ra, lần thứ 2 đi ngang qua cấm kỵ khu vực, có Sở Trần ở, Tô Tiểu Nhu mặc dù có chút căng thẳng, nhưng dọc theo đường đi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vụ. Kèm theo ánh sáng lấp lóe, Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu bóng người từ Táng Long chi địa bên trong truyền tống đi ra, trở lại Long Tước Sơn bên trong. Tàn tạ tế đàn bên trên, cánh cửa không gian hộ tản ra mông lung ánh sáng. Sở Trần cùng Tô Tiểu Nhu dắt tay nhau đi ra, liền nhìn thấy Táng Long chi địa bên ngoài bảo vệ hơn 20 cái trên người mặc giáp trụ thanh vân vệ. Công kích tòa này tế đàn. Sở Trần sau khi đi ra, liền đối với bên người Tô Tiểu Nhu nói rằng. Tô Tiểu Nhu không do dự, nàng tuy rằng không rõ ràng tại sao làm như vậy. Nhưng cũng không sẽ đi nghi vấn cái gì. Nàng đem hạ phẩm linh kiếm nắm ở trong tay, phất tay chính là từng đạo chân nguyên ngưng tụ kiếm khí chém vào ở tòa này tản tạ tế đàn bên trên. Vụ. Tế đàn chịu đến công kích trong nháy mắt, từng luồng sóng gợn mạnh mẽ liền tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa hư không, đều dường như đang run rẩy cùng lay động. Sát theo đó sau một khắc, cái kia trên tế đàn tinh mang trận trở nên lờ mờ, cánh cửa không gian hộ hóa thành quang điểm, tiêu tan không gặp. Cái gì? Cái kia phụ trách trông coi Táng Long chi địa vào miệng, lối vào thanh vân vệ, từng cái trận to hai mắt. Bọn họ những người này còn chưa hiểu lại đây chuyện gì xảy ra, Táng Long chi địa lối vào, dĩ nhiên liền biến mất rồi. Giờ khắc này coi như là ngớ ngẩn cũng biết, Táng Long chi địa lối vào sở dĩ biến mất, tất nhiên là bởi vì hai người này vừa nãy công kích gây nên. Hiển nhiên đối với chuyện này, Đại Tần Vương quốc hoàng thất cũng không biết, Thiên Huyền Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều cũng không có phái nhân mã chú ở lại chỗ này trông coi. Có thể thấy được cũng không biết. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là để Tần Hồng lưu lại mười mấy cái thanh vân vệ ở đây trông coi tiếp ứng. Bất quá Sở Trần đối với Táng Long chi địa nhưng là phi thường hiểu rõ, này Táng Long chi địa lối vào là một tòa không gian linh trận, mà tòa này linh trận có một cái đặc tính, vậy thì là chỉ cần gặp phải công kích, sẽ đóng. Một khi đóng, như vậy người ở bên trong muốn đi ra, liền chỉ có thể chờ đợi 300 năm sau rồi. Chương 172, Đấu đồng nữ nhân. Giết. Để Tô Tiểu Nhu ra tay công kích tòa này không gian linh trận thời điểm, Sở Trần cũng đã hướng về cái kia hơn 20 cái thanh vân vệ xung phong mà đi. Luyện thể thập trọng cảnh giới, Sở Trần đỉnh đầu hiện hiện ra một con hoàng kim hổ hồn bóng mờ. Cứ việc trình độ như thế này sức mạnh chỉ có thể tương đương với tụ khí một tầng, nhưng Sở Trần thực lực không chỉ có riêng là sức mạnh đơn giản như vậy. Những này tu vi chỉ có tụ khí thất trọng thanh vân bệ, căn bản không cần vận dụng linh văn sức mạnh. Cửu văn luân hồi nhãn. Thân hình hơi động trước mắt, Sở Trần liền mở ra luân hồi nhãn, chín đạo kim sắc hoa văn hiện lên, con ngươi hóa thành màu đen luân bản, như luân hồi giống như chậm rãi xoay tròn. Trong khoảnh khắc, ở trong mắt hắn thế giới cũng biến thành không giống, một loại có thể trưởng khống lực lượng của đất trời cảm giác tự nhiên mà sinh ra, dường như hắn từ lúc sinh ra đã mang theo liền có năng lực. Vụ. Chỉ thấy Sở Trần nhấc tay vồ một cái, màu đỏ rực lực lượng của đất trời ngưng tụ, như liệt diễm giống như ở hắn bàn tay thiêu đốt, ngưng tụ trở thành một thanh trường kiếm. Vô cực thuần thức. Theo thân thể trở nên càng mạnh hơn, thể thuật ai cũng thuận theo tăng lên, Sở Trần trong nháy mắt bạo phát tốc độ, có thể nói kinh người đến cực điểm. Cùng lúc đó, ở cánh cửa không gian hộ đóng trong nháy mắt, Tô Tiểu Nhu cũng ra tay rồi, lấy nàng đan nguyên thất trọng cảnh tu vi, giết những này tụ khí thất trọng thanh vân vệ, càng là không ai có thể chống đỡ được một đòn. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hơn 20 cái thanh vân vệ liền không có một người có thể chạy thoát, toàn bộ đều phơi thây với này. Cửu văn luân hồi nhãn biến mất, Sở Trần trong tay như liệt diễm giống như thiêu đốt trường kiếm cũng tiêu tán theo. Từ này một đôi luân hồi nhãn mở ra đệ nhất chuyển thần thông sau, thân ở với trưởng khống lực lượng của đất trời trạng thái, hắn có thể cảm giác được chính mình thực lực tổng hợp sẽ có một cái bay vọt thức tăng lên. Nay cùng hắn tự thân hồn lực có quan hệ, hồn lực mạnh mẽ hay không, quan hệ đến có khả năng điều động cùng trưởng khống lực lượng của đất trời mạnh bao nhiêu. Tỷ như bây giờ Sở Trần linh hồn lực là nằm ở nửa bước đan nguyên cấp độ, như vậy dựa vào trình độ như thế này hồn lực, hắn mở ra cửu văn luân hồi nhãn sau, liền có thể dựa vào trưởng khống lực lượng của đất trời, đạt đến nửa bước đan nguyên cấp sức chiến đấu. Bất quá Sở Trần cũng phát hiện, ở mở ra luân hồi nhãn trạng thái, hắn hồn lực tiêu hao rất nhanh, mà không có thân thể bao bọc tám thế hồn lực vì là dựa dẫm, hắn liền không làm được như quá khứ như vậy hồn lực vô cùng vô tận, căn bản không lo lắng hao tổn vấn đề. Hiện tại Táng Long Chi địa lối vào đóng, tiến vào người ở bên trong chỉ có 300 năm sau lần thứ 2 mở ra thời điểm, mới có cơ hội từ bên trong đi ra. Cho tới những người này ở Táng Long Chi địa bên trong có thể hay không sống đến 300 năm sau, liền không phải Sở Trần quan tâm vấn đề. Tối thiểu cứ như vậy, hắn liền không cần lo lắng những người này từ Táng Long Chi địa sau khi ra ngoài sẽ đối với Thanh Châu Sở ra ra tay. Bất quá vì để người vắng nhất, Sở Trần đem cái kia viên to bằng đầu người hư không bảo châu lấy đi ra, nói, Nhu Nhi, ngươi cầm này viên hư không bảo châu, trở về Thanh Châu Sở ra. Ngươi không đi trở về. Tô Tiểu Nhu sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Sở Trần sẽ làm nàng trở lại, mà nàng cũng không muốn trở về, nàng muốn làm bạn ở Sở Trần bên người. Tuy rằng Táng Long Chi địa lối vào đóng, người ở bên trong không ra được, thế nhưng ở tiến vào Táng Long Chi địa trước đó, Đại Tần Vương quốc cùng Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Thất, có thể đã chiếm được một chút tin tức, ta lo lắng những người kia sẽ đối với Thanh Châu Sở ra ra tay, trong này Linh Văn còn có thể sử dụng 2 lần, đủ có thể hóa giải 2 lần nguy cơ sử dụng. Sở Trần nói như thế, đồng thời đem kích phát Linh Văn biện pháp nói cho Tô Tiểu Nhu. Cứ việc Tô Tiểu Nhu trong lòng không muốn, nhưng nàng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Liền cũng chỉ có thể đem hư không bảo châu thu vào không gian nạp giới, cùng Sở Trần ở này Long Tức Sơn bên trong phân biệt. Đối với Sở Trần tới nói, cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, nói cho cùng cũng là bởi vì hắn quá mức tự phụ, cho tới không có dự liệu được sẽ liên tiếp sau khi xuất hiện tục một loạt mầm họa. May mà bây giờ hắn đem mầm họa làm hết sức xóa đi, mặc dù là cái kia Đại Chu Hoàng Triều tồn tại có thiên cương lục trọng cảnh cường giả, dựa vào hắn lưu ở trên hư không bảo châu bên trong linh văn, cũng có thể dễ dàng đem chém giết. Cho tới cái kia Thiên Huyền Tông, là sau đó tiến vào Táng Long Chi địa, hẳn là còn chưa kịp đem tin tức lan truyền đến Tông Môn đi. Không có Tô Tiểu Nhu ở bên người, Sở Trần trái lại cảm thấy càng thêm ung dung. Tuy rằng Tô Tiểu Nhu tu vi là đan nguyên thất trọng cảnh, thế nhưng hồng nhan họa thủy, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai, mang theo nàng ở bên người, thực sự là quá kiêu căng một chút, quá dễ dàng trêu chọc đến một chút phiền toái. Trước đó thời điểm, Sở Trần đưa nàng mang theo bên người. Là bởi vì hắn không lo lắng sẽ có phiền toái gì, bởi vì bất kể là phiền toái gì xuất hiện, hắn đều có biện pháp giải quyết, ít nhất ở này Đại Tần trong vương quốc, hắn có thể không sợ tất cả. Thế nhưng Táng Long Chi địa mở ra, Đại Chu Hoàng Triều cùng Thiên Huyền Tông xuất hiện, quân Thái Ất Lưu Tự, Thái Ất Ấn Thất Lạc, loại này loại tất cả, để Sở Trần không thể không thu hồi điểm tính tình, ở thực lực còn chưa trưởng thành trước đây, cẩn thận một chút một ít đều là không sai. Tâm thái chuyển biến, để Sở Trần phong mang thu lại rất nhiều. Một mình hắn ở Long Tức Sơn bên trong xuyên hành, trái lại muốn so với mang theo Tô Tiểu Nhu thời điểm, càng thêm như cá gặp nước. Bây giờ vị trí khu vực, đã là Long Tức Sơn nơi sâu xa, ở đây qua lại hung thú đối với tầng thấp võ giả tới nói, đã là phi thường mạnh mẽ cùng nguy hiểm. Đan nguyên cảnh cấp thú dữ khác tùy ý có thể thấy được, mặc dù là Sở Trần cũng phải cẩn thận, lấy hồn lực thu lại trên người hết thể khí tức. Dựa vào hắn liễm tức thuật, không phải là lúc trước Liêu Thiên Minh có khả năng đánh đồng với nhau, chỉ cần hắn hết sức đem một thân khí tức thu lại lên, như vậy coi như là hắn từ hung thú bên người đi tới, chỉ cần hung thú con mắt không nhìn thấy hắn, thì sẽ không phát hiện sự tồn tại của hắn. Đồng nhiên, Sở Trần lỗ thai khẽ động, phía trước cách đó không xa một mảnh lùm cây truyền ra tất tất tác tác âm thanh. Hắn bóng người lóe lên, tựa như động tác mau lẹ, nhanh nhẹn như con báo rơi vào phụ cận một cây đại thụ trên cành cây, ẩn giấu ở cành lá. Sau một khắc, một bóng người lảo đảo từ lùm cây bên trong chạy ra, cũng không phải là hung thú, mà là một người. Đây là một cái đầu trên mang theo màu đen đấu đồng người, bởi đấu đồng che chắn, không nhìn thấy người này mặt, nhưng Sở Trần nhưng có thể từ cái kia dịu dàng nắm chặt vòng eo, cùng với thân thể hình thái nhìn ra đây là một người phụ nữ. Đồng thời Sở Trần cũng chú ý tới, nữ nhân này bị thương, tay phải của nàng bưng cánh tay trái vai, khe hở bên trong vẫn như cũ có vết máu chảy ra. Hống! Một tiếng trầm thấp gầm rú từ nữ nhân phía sau lùm cây bên trong truyền ra, sát theo đó một vệt bóng đen liền trốn ra, tốc độ cực nhanh, thẳng đến cái này đấu đồng nữ tử phía sau lưng nào tới. Thị huyết lang. Cứ việc bóng đen tốc độ rất nhanh, nhưng chạy không thoát Sở Trần này một đôi mắt bắt giữ, cứ việc không có mở ra cựu văn luân hồi nhãn, con mắt của hắn cũng chịu đến luân hồi nhãn ảnh hưởng, mà có một loại tương tự với động thái thị giác năng lực, cho dù là tốc độ rất nhanh động tác, cũng có thể ở trong mắt hắn phân giải biến chậm. Thị huyết lang là một loại thực lực đạt đến nửa bước đan nguyên cấp hung thú, từ tên liền có thể thấy, loại này hung thú khát máu như mạng, mặc dù là cách xa nhau khoảng cách rất xa, nó cũng có thể nhạy cảm ngửi được máu tươi mùi, do đó lần theo mà tới. Chương 173, Độc Sư. Nhìn thấy thị huyết lang tập kích đấu đồng nữ tử phía sau lưng, Sở Trần ẩn giấu ở phụ cận cổ một cánh lá, cũng không có xuất thủ cứu rút. Tam thế luân hồi dài ràng giặc chìm nổi, hắn gặp quá nhiều miễn cưỡng gắt gao. Huống hồ nơi này là Long Tức Sơn nơi sâu xa, một cái bị thương nữ nhân dám ở chỗ này xuyên hành, lại làm sao có khả năng không có một ít thực lực kề bên người. Soạn. Đấu đồng nữ nhân cũng không quay đầu lại hướng về phía sau hơi vung tay, một đám lớn màu xanh lục bột phấn liền khuyết tán ra đến, đem cái kia nhào tới thị huyết lang bao phủ ở bên trong. Gào gừ. Bị những này màu xanh lục bột phấn bao phủ trong nháy mắt, thị huyết lang liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hoành một tiếng ngã xuống đất, co giật mấy lần, liền đột tử, trong miệng chảy ra đen tươi vết máu. Dĩ nhiên là một cái độc sư. Sở Trần con mắt hơi nheo lại. Y lìa đạo kéo dài mà ra nghề nghiệp, bình thường chia làm y lìa sư, luyện đan sư, luyện dược sư này ba loại. Thế nhưng còn có một loại nghề nghiệp đặc thù cực ít có người biết, vậy thì là độc sư. Độc sư xưa nay không nghiên cứu làm sao làm người chữa bệnh trị liệu, cũng không nghiên cứu làm sao luyện chế tăng cao tu vi đan dược, cùng với phụ trợ tu luyện thuốc, mà chỉ là nghiên cứu kịch độc. Có thể nói muốn trở thành một tên độc sư, truyền thừa phi thường trọng yếu, so với trở thành y lìa sư, luyện đan sư, còn có luyện dược sư muốn khó khăn nhiều lắm, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm đến. Đồng thời độc sư cũng phải tinh thông dược lý, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể hiểu được các loại độc thảo độc trùng phối hợp, đồng thời độc sư cũng phải hiểu được luyện đan cùng chế thuốc, như vậy mới có thể luyện chế ra bọn họ cần độc dược. Độc sư dựa vào kịch độc giết người, tự thân tu vi hay là không cao, nhưng ở linh hồn lực phương diện, cũng tuyệt đối muốn vượt qua người thường. Tất nhiên tu luyện có không sai luyện hồn công pháp. Vì lẽ đó cái này đấu đồng nữ nhân mới sẽ không cần quay đầu lại, chỉ dựa vào hồn lực nhận biết liền biết thị huyết lang từ phía sau nhào tới, phất tay tung ra một mảnh độc phấn, liền đem một con nửa bước đan nguyên cấp thị huyết lang tại chỗ độc chết. Độc giết lần theo chính mình thị huyết lang sau, đấu đồng nữ nhân dựa lưng vào một cây đại thụ dưới trướng nghỉ ngơi, nàng đem trên đỉnh đầu đấu đồng lấy xuống, một con xóa xuống như là thác nước tóc đen liền buông xuống. Nàng có một tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp, tuy rằng không giống như là Tô Tiểu Nhu như vậy tuyệt sắc vưu vật, nhưng nàng lại có một loại nhu nhược vẻ đẹp, giờ khắc này sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, như bệnh mỹ nhân giống như, làm người thương yêu tiếc. Nhưng Sở Trần nhưng sẽ không cho là cái này xem ra rất nhu nhược nữ tử thật sự cần người bảo vệ, này nhưng là một cái động thì lại liền có thể giết người độc sư. Có chút độc dược vô sắc vô vị, giết người trong vô hình, từ xưa đến nay, ở Vũ Huyền Đại Lục trên, độc sư đều là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Bất quá để Sở Trần có chút không nói gì chính là, nữ nhân này từ quần áo trên kéo xuống tới một người vải, dùng vải đem trên bả vai vết thương phụ cận quấn lên, cũng không có kim sang dược cũng hoặc là chữa thương đan. Phải biết mọi việc như thế thuốc, võ giả đều là bên người mang theo, nữ nhân này nếu không cần, vậy thì hiển nhiên là trên người không mang, này cũng không tránh khỏi có chút quá thần kinh đại điều một chút. Phải biết coi như Sở Trần, hắn ở tiến vào Long Tước Sơn trước đó, cũng là tự tay luyện chế một chút kim sang dược cùng chữa thương đan đồ dự bị. Liên ở nữ nhân này nghỉ ngơi không đến bao lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập liền từ phụ cận truyền đến, tiếng bước chân hỗn độn mà lại nhiều, có thể thấy được đến nhân số lượng không ít. Nữ nhân cầm lấy bên người đấu đồng mang tới, che khuất cái kia xem ra nhu nhược đẹp đẽ dung nhan, ánh mắt nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Chỉ là chốc lát, một đám người liền vọt ra, tất cả đều cầm trong tay đao kiếm, khi nàng bao quanh vây nốt. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Người cái này nữ nhân đáng chết, dĩ nhiên cho chúng ta phó bang chủ hạ độc. Người đàn ông trung niên lạnh lùng âm hiểm nhìn đấu đồng nữ tử, đem bí đồ giao ra đây, nếu không, để ngươi chết không có chỗ chôn. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc vung tay lên, bên người mười mấy tên thủ hạ liền bắt đầu về phía trước áp sát, mỗi người đều nắm giữ đao kiếm, hung thần ác sát. Hừ, xem ra ta vẫn là quá nhân tử, liền hẳn là đem các ngươi những người này tất cả đều độc chết mới đúng. Đấu đồng nữ tử khinh rên một tiếng, cho dù là bị nhiều người như vậy vây quanh, nàng cũng không có một chút nào ý sợ hãi. Thanh âm của nàng mềm nhẹ êm tai, phối hợp nàng nhu nhược kêu bề ngoài cùng đẹp đẽ dung mạo, khiến người ta rất khó đưa nàng cùng làm người nghe tiếng đã sợ mất mật độc sư liên hệ cùng nhau. Mà giờ khắc này vây quanh hắn những người này, tựa hồ cũng không biết nàng là độc sư thân phận, chỉ biết là nàng hạ độc, đem bọn họ phó bang chủ cho độc chết. Đồng thời Sở Trần cũng nhìn thấy những người này mặc trên người trên y giải phục đều có một cái sơn tự đánh dấu. Vân Miểu Trấn có ba đại bang hội, Ninh Hổ bang bang chủ Ninh Hổ bị Sở Trần giết, vì lẽ đó Ninh Hổ bang đã chỉ còn trên danh nghĩa. Xích Hỏa bang bang chủ Văn Hồng chết ở Lữ Đào trong tay. Còn một người khác bang hội, nhưng là gọi là Sơn Hùng rút, ở Sở Trần thân ở với Vân Miểu Trấn trên thời điểm, cũng nghe nói cái này bang hội bang chủ tựa hồ là mang theo dưới trướng người tiến vào Long Tức Sơn, chừng mấy ngày đều chưa có trở về. Đồng thời Sở Trần cũng chú ý tới giữa bọn họ đối thoại, đề cập bí đồ hai chữ này. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho không khó suy đoán ra, Sơn Hùng giúp bang chủ hẳn là đạt được một phần bí đồ, sau đó căn cứ bí đồ tiến vào Long Tức Sơn đến tìm kiếm, kết quả cầm bí đồ phó bang chủ bị cái này đấu đồng nữ tử cho độc giết, đồng thời còn đem bí đồ cho cướp đi. Bất quá nữ nhân này cũng không thể trốn xa, bị này quần Sơn Hùng giúp người cho đuổi theo. Động thủ cho ta, đem nữ nhân này nắm lấy, ta để các anh em tùy tiện chơi. Người đàn ông trung niên tựa hồ là Sơn Hùng giúp cao tầng, hắn nhấc vung tay lên, mười mấy cái Sơn Hùng giúp bang chúng liền xông lên trên. Muốn chết. Đấu đồng nữ nhân lạnh lạnh âm thanh truyền ra, chợt nàng trắng non tay ngọc vung lên, trước đó đem thị huyết lang độc giết màu xanh lục bột phấn, liền tràn ngập ra. Vành. 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 7, 8 cái xông lên phía trước nhất Sơn Hùng giúp một chút chúng đụng chạm đến màu xanh lục bột phấn trong nháy mắt, liền liên tiếp ngã xuống đất, từng cái miệng mũi tràn ra vết máu màu đen, con mắt trợn lên tròn vo, chết oan chết uổng. Điều này làm cho còn lại mấy cái Sơn Hùng giúp người sợ đến vãi cả linh hồn, từng cái dồn dập kinh sợ thối lui, không dám lên trước, e sợ cho bị những kia màu xanh lục bột phấn nhiễm phải. Người là độc sư. Cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên cũng là trong mắt tràn ngập sợ hãi, chỉ là vừa đối mặt, dưới tay hắn mười mấy người, sẽ chết một nửa, như vậy thủ đoạn sát nhân, khiến lòng người bên trong sợ hãi. Sợ sao? Còn không mau cút đi. Đấu đồng nữ nhân tựa hồ không phải một cái thích giết chóc người, nàng lạnh lạnh quát mắng một tiếng. Coi như ngươi là độc sư thì lại làm sao? Trung niên nam tử kia rất nhanh sẽ khôi phục chấn định, cười lạnh nói, cho ta dùng tiễn xạ nàng. Còn sống mấy cái Sơn Hùng giúp bang chúng, trong đó có ba người trên người cóng lấy cung tên cùng bao đựng tên, nghe xong người đàn ông trung niên, lúc này liền đem đao kiếm trong tay ném xuống đất, đem cung tên cầm lấy, liên lụy mũi tên. Không được. Đấu đồng nữ nhân thấy cảnh này, lúc này liền đoá giấu ra phía sau đại thụ mặt sau. Trốn ở này trên gốc đại thụ diện Sở Trần không khỏi thấy buồn cười, nữ nhân này vừa nhìn chính là mới ra đời nữ bi, thân là độc sư dĩ nhiên cùng kẻ địch nói nhiều như vậy phí lời. Hơn nữa nàng dùng độc thủ đoạn, tựa hồ cũng chỉ là vung ra thực tâm phấn, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất độc sư mà thôi. Chân chính lợi hại độc sư, giết người trong vô hình, Sở Trần còn tưởng rằng nữ nhân này là độc sư, bây giờ xem ra chỉ là một cái nữ bi, chỉ có thể coi là hiểu được dùng độc, còn không xưng được là một cái hợp lệ độc sư. Chương 174, Phi đao kinh hồn. Đốt, đốt, đốt. Vài đạo mũi tên bắn trúng thân cây, mũi tên lông đuôi ong ong tiếng rung, toàn bộ mũi tên đều đi vào đến thân cây bên trong. Mang theo đấu đồng nữ tử rơi vào nguy cơ. Nàng hiểu được dùng độc, nhưng vẫn còn không tính là một cái hợp lệ độc sư, hơn nữa nàng tự thân tu vi võ đạo, thực tại nhược một chút, chỉ là tụ khí nhị trọng cảnh tu vi. Nhìn thấy ba tên cầm trong tay cung tên thủ hạ thành công áp chế đối phương, cái kia Sơn Hùng giúp trung niên đầu mục nhấc vung tay lên, cái khác mấy người cứ việc trong lòng không tình nguyện, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay đao kiếm, từ chung quanh bức bách quá khứ. Chết tiệt các tiểu nương, độc chết chúng ta phó bang chủ không nói, còn độc chết ta nhiều như vậy thủ hạ, một khi để ta bắt được ngươi, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Mặc dù là ở vào thời điểm này, người trung niên này đầu mục trong mắt, còn toát ra một loại tà muốn ánh mắt. Đây chính là nhân tính, thất tình lục dục, bất kể là chính diện cũng hoặc là mặt trái, đều là một loại người từ lúc sinh ra đã mang theo liền tồn tại bản tính. Sở Trần như trước không có nhúng tay, bởi vì bất kể là cái này đấu đồng nữ nhân, cũng hoặc là Sơn Hùng giúp người, đều cùng hắn trong lúc đó không có bất kỳ quan hệ gì. Đấu đồng nữ nhân dựa lưng vào đại thụ, nàng hồn lực so với người thường mạnh mẽ một bậc, cho nên nàng có thể nhận biết được Sơn Hùng giúp người đang hướng nàng vây quanh lại đây, bởi vì có cầm trong tay cung tên mắt nhìn chằm chằm người nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám vọng động. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cành lá xun xuê trên cây to phương, trong lòng bắt đầu sinh muốn leo lên đào tẩu ý nghĩ. Nữ nhân này không phải là muốn leo cây chứ? Sở Trần tự nhiên cũng nhìn thấy đấu đồng nữ nhân ngẩng đầu động tác, bất quá đối phương nhưng không có phát hiện ẩn dấu ở cành lá hắn, dù sao nếu như vậy dễ dàng liền bị phát hiện, hắn liền không phải Sở Trần. Liên ở cái ý niệm này vừa hiện lên ở trong đầu của hắn thời điểm, để Sở Trần kinh dị chính là, nữ nhân này dĩ nhiên thật sự lựa chọn leo cây. Nếu như vẹn vẹn là như vậy cũng là thôi, then chốt là nữ nhân này leo cây tốc độ rất nhanh, động tác cũng rất thành thạo. Hai tay của nàng dường như hấp thụ ở trên cây, như dẫm trên đất bằng giống như rất nhanh sẽ bỏ đến chỗ cao. Nàng ở phía trên. Nhanh, đem nàng bắn xuống đến. Từng đạo mũi tên tiếng xé gió ác liệt, đấu đồng nữ tử động tác nhưng phi thường nhanh nhẹn, đem mũi tên né tránh, nhảy vào cành lá xun xuê tán cây bên trong. Sát theo đó sau một khắc, cái này mang theo đấu đồng nữ nhân liền sửng sốt, dầm dạp cành lá chạm phiên trên đầu nàng mang theo đấu đồng, một tấm mang theo trắng xám nhu nhược dung nhan, dường như điềm đạm đang yêu, ta thấy mà yêu. Nàng vọt vào tán cây sau liền sửng sốt, bởi vì nàng không nghĩ tới đây diện, lại vẫn cất giấu một người khác. Truy. Đang lúc này, ở trung niên kia đầu mục dẫn dắt đi, Sơn Hùng giúp những người này cũng đều nhảy lên, nhảy vào đến cành lá xun xuê tán cây bên trong đến. Kết quả là, Sở Trần tự nhiên cũng là không giấu được. Bất quá hắn đúng là cảm thấy không đáng kể, bởi vì Sơn Hùng giúp những người này, đối với hắn mà nói căn bản là không tạo thành được bất kỳ uy hiếp. Hả? Trên cây lại còn cất giấu một người, xem ra là nữ nhân này đồng bọn, giết bọn họ cho ta. Trung niên đầu mục nhìn thấy Sở Trần trong nháy mắt, trong mắt liền rõ ràng ra lạnh lẽo sắc cơ, hét lớn một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, ở trung niên này đầu mục trên người tràn ngập ra chân khí ánh sáng, cựu đầu xích sắc hổ hồn bóng mờ cũng ở đỉnh đầu của hắn hiện lên, mạnh mẽ chân nguyên khí tức, xung kích lá rụng bay tán loạn. Hắn không dám xông lên phía trước, hiển nhiên là sợ hãi người phụ nữ kia kịch độc, chỉ thấy hắn bàn tay ngưng tụ chân khí, cách không một trường đánh ra, chân khí cuồn cuộn. Đây chính là tụ khí cảnh cao thủ thực lực. Luyện thể cảnh ở trong người ngưng tụ nguyên lực, chỉ có thể chất chứa ở trong người. Mà tụ khí cảnh ở đan điền ngưng tụ thành chân khí, đã có thể làm được cách không hại người mức độ. Cái kia nhìn như nhu nhược nữ tử sợ đến hoa dung thất sắc, nàng tuy rằng hiểu được dùng độc, trên thực tế cũng chỉ có thể phối một ít cấp thấp độc dược, thêm vào tự thân tu vi cũng quá yếu, căn bản là không có cách đối kháng tụ khí thất trọng loại cao thủ cấp bậc này. Phát cái gì ngốc? Sở Trần không nói gì phiên một cái liếc mắt, chợt nhấc tay vồ một cái, liền tóm lấy nữ nhân này tay, lôi kéo nàng nhảy lên. Ầm. Ở hắn cùng người phụ nữ kia nguyên bản vị trí, bị chân khí bắn trúng sau nổ bể ra đến, vụn gỗ cùng cành lá bay loạn. Vèo. 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 Đang lúc này, ba đạo mũi tên phá không kéo tới, hiển nhiên Sơn Hùng giúp những người này căn bản không thể để hắn ung dung thoát thân. Vô cực băng thức. Sở Trần tay nắm quyền ấn, bay thẳng đến ba đạo mũi tên súng kích mà đi, càng là lấy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ mũi tên phong mang. Nổ tung tiếng vang ở rừng cây phía trên truyền ra, ba đạo mũi tên tất cả đều bị đánh nổ tung trên không trung. Mà Sở Trần nắm đấm nhưng lông tóc không tổn hại, quả thực liền dường như binh khí hình người. Mà này, cũng là thập địa chiến tôn quyết tu luyện thành quả. Võ giả tầm thường tu luyện đối với thân thể tăng lên chỉ là sức mạnh cùng tốc độ, chỉ có ở tu vi đạt đến tụ khí cảnh sau, lấy chân khí, chân nguyên, cương khí gia trì bản thân, mới có thể thu được đến mạnh mẽ sức phòng ngự. Nhưng Sở Trần nhưng không như thế, trong cơ thể hắn không có ngưng tụ chân khí loại hình sức mạnh, thế nhưng hắn dựa vào mở ra thân thể bí lực, thân thể ở sức mạnh, tốc độ, phòng ngự các loại, chờ, toàn phương diện, nếu so với cùng cảnh giới võ giả càng thêm mạnh mẽ. Có thể nói, ở luyện thể cảnh giới mở ra mọi người thể bí lực sau khi, cơ thể hắn đã đao kiếm khó thương, nói hắn chính là binh khí hình người cũng là một điểm đều không sai. Bất quá chỉ là đơn thuần phòng thủ không phải là Sở Trần tính cách. ở thân ảnh của hắn rơi vào cách đó không xa một cái trên cành cây trong nháy mắt, chỉ thấy hắn giơ tay vung một cái, ba đạo tử quang liền từ hắn tay áo bào bên trong bắn ra, tốc độ nhanh như chớp giật, so với vừa nãy bay vụt mà đến mũi tên tốc độ càng nhanh hơn. Hồn lực khống vật. Tử huyền phi đao. Phúc. 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 Ba đạo máu tươi bắn tóe âm thanh truyền đến, Sơn Hùng giúp đỡ nắm cung tên ba cái võ giả trực tiếp liền bị xuyên thủng mi tâm, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, thi thể liền từ trên cây khô rớt xuống. Cẩn thận ám khí. Trung niên kia đầu mục kinh hãi, hắn mang đến những này thủ hạ thực lực đều không yếu, không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị giết chết ba người, thêm vào trước đó bị người phụ nữ kia độc chết 7-8 người, có thể nói tổn thất nặng nề. Giờ khác này bên cạnh hắn ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại hai người, bất quá tu vi đều tương đối cao một ít, đều là tụ khí nhị trọng. Nhận lấy cái chết. Trung niên đầu mục thả người nhảy một cái, lăng không bay nhào như chim diều hâu bộ thỏ, lăng không đánh ra một trường. Tu khí thất trọng cảnh chân khí công kích, Sở Trần cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, vì lẽ đó hắn không chút do dự liền triển khai vô cực thuần thức, trong khoảnh khắc bùng nổ ra tốc độ kinh người, lôi kéo cái kia tay của phụ nữ né tránh. Đang lúc này, trung niên kia đầu mục nhìn thấy mặt khác hai người thủ hạ đầu lâu cũng bị xuyên thủng, thi thể rơi xuống. Để hắn khó có thể tin chính là, cái kia vừa nãy giết chết ba người phi đao, lại lăng không quay trở về, lại sẽ hắn mặt khác hai người thủ hạ cũng giết chết rồi. Phi đao biến hướng. Sao có thể có chuyện đó? Hồn lực khống bật loại thủ đoạn này, đã không phải hắn loại này tầng thấp người có khả năng tiếp xúc được. Bất quá Sở Trần nhưng căn bản không có cùng với phí lời. Ở đối phương phát hiện mình đồng thời lựa chọn động thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, những này Sơn Hùng giúp người, ở trong mắt hắn cũng đã là một đám người chết. Chương 175, đáng ghét người đàn ông nhỏ bé. Cứ việc Sở Trần bây giờ tu vi chỉ là luyện thể thập trọng cảnh giới, sức mạnh tuy rằng vượt xa cùng cảnh giới võ giả, nhưng cũng chính là một con hoàng kim hổ hồn lực lượng, so với phổ thông tụ khí một tầng mạnh, kém hơn tụ khí nhị trọng cảnh. Mà người trung niên này đầu mục tu vi nhưng là tụ khí thất trọng cảnh, cửu đầu xích sắc hổ hồn lực lượng, căn bản là không phải hắn có thể chống đỡ cùng sánh vai. Bất quá Sở Trần thực lực nhưng căn bản không phải ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Hắn chân chính chỗ lợi hại, ở chỗ hắn vượt xa tự thân tu vi mạnh mẽ linh hồn lực. Dựa vào có thể so với nửa bước đan nguyên cấp linh hồn lực, hắn có thể khắc họa hàng đầu cấp 2 linh văn, còn có thể lấy hồn lực khống chế, lấy phi đao giết người. Dùng hồn lực khống chế phi đao, nhưng là cùng ám khí tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, bởi vì hồn lực khống chế như cánh tay vung sứ, đồng thời hồn lực càng mạnh, phi đao tốc độ sẽ càng nhanh, lực công kích cũng càng mạnh hơn, khiến người ta khó mà phòng bị. Quỷ dị như thế phi đao thuật, để trung niên kia đầu mục sợ đến mặt đều trắng. Thủ hạ liên tiếp chết thảm, mặc dù hắn chính là tụ khí thất trọng cảnh tu vi, cũng là trong lòng sinh ra sợ hãi, lúc này liền triển khai thân pháp đào tẩu. Tu khí thất trọng cảnh võ giả toàn lực buộc phát ra tốc độ vẫn là rất nhanh, Sở Trần bây giờ linh hồn lực có khả năng phạm vi bao phủ cũng có hạn, cũng không cách nào cách rất xa lấy phi đao đem chém giết. Hơn nữa khoảng cách càng xa, hồn lực đối với phi đao khống chế liền càng yếu, uy lực cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Bất quá Sở Trần có thể không có ý định để người này đào tẩu, chỉ thấy hắn giơ tay vung một cái, một viên màu xanh nhạt ngọc bích liền bắn ra, đồng thời ngọc bích bên trong khắc họa linh văn cũng bị kích phát, hóa thành một đạo kiếm khí chém giết mà ra. Cái gì? Người đàn ông trung niên cảm nhận được đến từ phía sau nguy cơ, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời vãi cả linh hồn, toàn thân băng hàn. Soạt. Hắn cứ việc đã làm hết sức né tránh, nhưng vẫn bị tia kiếm khí này chém xuống một cánh tay, máu tươi dâng trào bắn tóe. Người đàn ông trung niên hét thảm một tiếng, bước chân nhưng căn bản không dám dừng lại, thiếu niên mặc áo đen kia thủ đoạn thực sự là quá quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Dĩ nhiên có thể né tránh. Sở Trần chân mày cau lại, nếu né tránh, tạm tha ngươi một mạng đi. Cho hắn mà nói, một cái tụ khí thất trọng cảnh võ giả mà thôi, căn bản không đáng để lo, đứt rời một cánh tay càng là không thể lại đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Cùng lúc đó, Sở Trần nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, dự định cố gắng hỏi một câu cái kia bí đồ sự tình. Ngươi dám đối với ta dùng độc? Ngay khi Sở Trần xoay người trước mắt, cái kia nhìn như nhu nhược nữ nhân nhấc vung tay lên, trắng xóa hoàn toàn bột phấn liền đột ngột khuyết tán mà ra, trong nháy mắt liền đem Sở Trần cho lung chụp vào trong. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cứu nữ nhân này một mạng, nàng lại dám đối với mình dùng độc. Bất quá lấy Sở Trần kinh nghiệm, hắn cũng là trong nháy mắt liền nhận biết ra, nữ nhân này đối với hắn dùng cũng không phải chí mạng kịch độc, mà là khiến người ta hôn mê mê dược. Hừ. Sở Trần lạnh rên một tiếng, dựa vào mạnh mẽ linh hồn lực đối với thân thể trưởng khống cùng điều động, hắn trong nháy mắt liền đóng kín hết thể lỗ chân lông cùng hô hấp, để những này mê dược căn bản là không cách nào xâm nhập trong thân thể của hắn mảy may. Cùng lúc đó, Sở Trần đạp bước tiến lên, đưa tay liền đem nữ nhân này hai cái tay nắm lấy, phải đem nàng cho chế phục. Lấy hắn mạnh mẽ sức mạnh thân thể, đối diện nữ nhân căn bản là không cách nào tránh thoát. Bất quá nữ nhân này đúng là không có dễ dàng buông tha, nhấc chân chính là một cước liêu âm, thẳng đến Sở Trần hạ bộ. Ngươi nhưng là đủ tàn nhẫn a. Sở Trần sầm mặt lại, nhấc chân một đá, nữ nhân thống kêu một tiếng, trên bắp chân truyền đến đau đớn, làm cho nàng vốn là hơi trắng bệnh sắc mặt càng hiện ra trắng xám. Sát theo đó, Sở Trần bàn tay phát lực, trực tiếp liền đem nữ nhân này hai tay xoay ngược lại đến phía sau, đưa nàng chế phục, thân thể chống đỡ ở trên cây khô. Cùng lúc đó, Sở Trần thân thể về phía trước áp bức, đem nữ nhân này cả người đều đè ép ở trên cây khô, đặc biệt là cái kia một đôi hung bộ ngực đầy đạn, ở trên cây khô đè ép thay đổi hình dạng. Đối với ta dùng độc, còn muốn đối với ta liêu âm, người nữ nhân này dĩ nhiên ân đền đoán trả. Sở Trần răn dạy một tiếng, chợt một cái tay liền khống chế lại nữ nhân này hai tay, đang đi ra tay phải, trực tiếp chính là một cái tát, đánh ở nàng hai vú. Đùng. Một tiếng vang này lượng trong suốt, Sở Trần ra tay có thể không nhẹ, để bị hắn khống chế lại nữ nhân rên lên một tiếng, trực cảm giác ngông đẹp đau rất thống, đều tê dại. Hơn nữa như vậy vị trí bị công kích, càng làm cho nàng mặt cười đỏ bừng đến cực điểm, cả giận nói, ngươi tên lưu manh này, mau thả ta ra. Còn dám mạnh miệng. Sở Trần không nói lời gì, lại một cái tát rơi vào cái kia hai vú. Không thể không nói, tay của nữ nhân này cảm không sai, no đủ mà lại tràn ngập co giãn, so với Tô Tiểu Nhu lớn hơn không ít, đầy đặn rất nhiều. A, nữ nhân kêu sợ hãi, nhu nhược trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy đau đớn, viền mắt bên trong thậm chí đều có nước mắt ở đảo quanh. Khóc cũng vô dụng, ta cứu mạng của ngươi, còn dám đối với ta ân đền đoán trả, cho ngươi chút dạy dỗ cũng là hẳn là. Sở Trần khinh rên một tiếng. Nếu như đối phương không phải đối với hắn dùng chính là mê dược, mà là loại kia độc chết sơn hùng bàng trung trí mạng độc dược, như vậy hắn liền không chỉ là đánh hai lần thí thí đơn giản như vậy, mà là sẽ trực tiếp muốn nữ nhân này mệnh. Ở Sở Trần trong tự điển, có thể chưa từng có không giết nữ nhân lời giải thích, tuy rằng hắn đối với nữ nhân sẽ đối lập hạ thủ lưu tình một ít, nhưng là muốn phân là chuyện gì. Ta mới không có khóc. Đối lập với nhu nhược bề ngoài, tính cách của nàng nhưng có điểm quật cường. Đem bí đồ lấy ra đi. Sở Trần từ tốn nói. Ta không biết ngươi nói là cái gì. Đưa lưng về phía Sở Trần nữ nhân mặt cười hơi biến sắc, theo mi nhăn lại nói, ta rất cảm tạ ngươi cứu ta. Ta vừa nãy cũng chỉ là lo lắng ngươi cùng những kia sơn hùng giúp người là một nhóm, cho nên đối với ngươi cũng chỉ là dùng mê dược, mà không phải kịch độc. Chớ cùng ta gỡ bỏ đề tài, ngươi sắc đẹp cũng coi như không tệ, không thành thật giao cho, ta nhưng là không ngại đối với ngươi làm chút gì. Sở Trần khỏe môi nết lên cân nhắc ý cười, đang đi ra tay phải, cũng là nhẹ nhàng ở nữ nhân trên lưng chậm rãi vùng ấy, tuy rằng không có cái gì quá đáng cử động, nhưng cũng không gây trở ngại nữ nhân này chính mình đi mơ màng. Ngươi. Nữ nhân bị dọa cho sợ rồi, e sợ cho nam nhân phía sau đối với nàng có tiến một bước cử động, lúc này nói rằng, ngươi thả ra ta, ta đem đồ vật cho ngươi. Đối lập với cái kia phân bí đồ, nàng hiển nhiên càng thêm lưu ý thân thể mình thuần khiết. Sở Trần khẽ mỉm cười, ở đối phương trên lưng hoa ra tay thu lại rồi, đồng thời cũng bung ra hai tay của đối phương. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn lại cho ta xái thủ đoạn nhỏ, nếu không, ta không phải là mỗi một lần đều có tốt như vậy kiên trì nói chuyện với ngươi. Sở Trần nhàn nhạt cảnh cáo một tiếng. Nhu nhược nữ nhân chậm rãi xoay người, cũng là tận đến giờ phút này, nàng mới thật sự nhìn rõ ràng Sở Trần dáng dấp. Làm cho nàng không nghĩ tới chính là, lấy quỷ thần khó lường phi đao thuật chém giết 5 cái sơn hùng nhóm cao thủ, đồng thời đem cái kia tụ khí thất trọng cảnh cao thủ kinh sợ thối lui người, dĩ nhiên sẽ là trẻ tuổi như vậy một người thiếu niên. Vừa nay hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cho nên nàng căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Bất quá vừa nghĩ tới thiếu niên này mới vừa mới đối với nàng tay máy tay chân, nữ nhân mặt cười liền lại là một trận đỏ bừng, ám đạo cái này người đàn ông nhỏ bé thực tại đáng ghét. Ở Sở Trần ánh mắt nhìn kỹ, nhu nhược nữ nhân mặt cười càng thêm đỏ bừng. Bởi vì nàng đem cái kia bí đồ giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Bất quá khi nhìn thấy Sở Trần trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc cùng cảnh cáo sau, nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là đưa tay đưa đến trước ngực trong quần áo. Cái gì? Sở Trần chân mày cau lại. Thực tại cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại đem đồ vật giấu ở ngực trong miệng. Vừa nghĩ tới cái kia sâu sắc khe hình ảnh, còn có vừa nãy đánh co giãn cảm giác, Sở Trần thật là có điểm thay lòng đổi dạ cảm giác. Một lát sau, nữ nhân một mặt nổi giận đem mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cùng mùi thơm một cái quần trụ, có chút tức giận bất bình ném cho Sở Trần. Chương 176, Thiên Nhi. Ở Sở Trần ánh mắt nhìn kỹ, nhu nhược nữ nhân mặt cười càng thêm đỏ bừng. Bởi vì nàng đem cái kia bí đồ giấu ở một cái địa phương bí ẩn. Bất quá khi nhìn thấy Sở Trần trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc cùng cảnh cáo sau, nàng cắn cắn môi dưới, vẫn là đưa tay đưa đến trước ngực trong quần áo. Cái gì? Sở Trần chân mày cau lại, thực tại cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại đem đồ vật giấu ở ngực trong miệng. Vừa nghĩ tới cái kia sâu sắc khe hình ảnh, còn có vừa nãy đánh co giãn cảm giác, Sở Trần thật là có điểm thay lòng đổi dạ cảm giác. Một lát sau, nữ nhân một mặt nổi giận đem mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cùng mùi thơm một cái quần trụ, có chút tức giận bất bình ném cho Sở Trần. Sở Trần cũng không phải lo lắng nữ nhân này ở quyển sách mặt trên hạ độc. Mặc dù nói thực lực bây giờ của hắn còn tương đối kém, coi đời này có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp kịch độc cũng rất nhiều, nhưng nữ nhân này dùng độc thủ đoạn, hiển nhiên cũng không có cái năng lực này. Sở Trần trực tiếp liền ở ngay trước mặt nàng đem bí đồ mở ra, ngồi ở đại thụ trên cành cây, quan sát bí đồ mặt trên miêu tả đi ra đồ án. Phần này bí đồ là dùng da thú chế tác mà thành, mặt trên địa đồ cũng đối lập có chút thô ráp, nhưng nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện, mặt trên miêu tả cùng đánh dấu đi ra địa hình địa vật đều cùng Long Tước Sơn hoàn toàn nhất trí. Nhu nhược kia nữ nhân cũng hiếu kỳ đem đầu dối tới, nàng tuy rằng cướp được phần này bí đồ, nhưng vẫn không có xem qua. Mặc dù nói cái kia Sơn Hùng bang phó bang chủ hẳn là cũng không phải vật gì tốt, nhưng ngươi vì cướp phần này bí đồ liền đem người cho độc chết, có phải là có chút quá? Sở Trần quét nữ nhân này một chút, tuy rằng trên đời này cường giả vi tôn, giết người đoạt bảo là rất thông thường sự tình. Nhưng này cái tính tình của nữ nhân, Sở Trần nhưng cũng có thể thấy, cũng không tính là một cái không có nguyên tắc người, không đúng vậy sẽ không đối với hắn dùng mê dược, mà là trực tiếp dùng thực tâm phấn. 4 năm trước ta 16 tuổi, cho tới nay ta đều là cùng mẫu thân ở Vân Miệu Trấn sống nương tựa lẫn nhau, Sơn Hùng bang phó bang chủ thường thanh háo sắc cực điểm, phái người đến bắt ta cùng ta nương vì để cho ta đào tẩu, bị Sơn Hùng bang người cho giết chết. Nhắc qua đi chuyện cũ ân oán, nàng một đôi con mắt bên trong lộ ra đau thương, hiển nhiên là muốn nổi lên mẫu thân của chính mình. Chỉ là nàng tuy rằng độc chết thường thanh xem như là vì là mẫu thân báo thủ, nhưng nàng nương, nhưng cũng không thể có thể sống lại. Người tên là gì? Sở Trần tùy tiện hỏi một câu, rời đi cái này có chút thương cảm đề tài. Thiên Nhi. Nữ tử nói rằng. Đây là tên của ngươi. Sở Trần phiên một cái liếc mắt. Đây chính là tên của ta, bởi vì ta là nương hôn một cái người mang đại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha của ta, mẫu thân cũng không có đề cập qua ải với phụ thân ta bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó ta không có tính, ta nương cũng là từ nhỏ đã gọi ta Tiên Nhi. Hiển nhiên, đây là một cái có cố sự nữ tử, bất quá Tiên Nhi danh tự này đúng là rất phù hợp nàng, nhu nhược kia khiến người ta thương tiếc cảm giác, rất xứng đôi danh tự này. Ngươi dùng độc thủ đoạn học từ ai vậy? Sở Trần một bên nhìn quyển gia thu trục trên địa đồ, một bên thuận miệng hỏi dò. Ta nương trước đây dạy ta, chỉ là ta khi còn bé không chăm chú học, thẳng đến về sau ta vì báo thù mới để tâm học 4 năm. Sở Trần cùng Tiên Nhi một câu tùy tiện trò chuyện, khả năng là bởi vì nói hơn nhiều, Tiên Nhi đối với hắn cũng không giống như là vừa bắt đầu như vậy để phòng cùng mâu thuẫn. Như vậy ngươi đây? Ngươi tên là gì? Tiên Nhi nhìn Sở Trần hỏi, 4 năm qua, nàng vẫn là lần thứ nhất hướng về một cái người xa lạ thổ lộ trong lòng chính mình sự tình. Ta tên Sở Trần. Sở Trần khẽ mỉm cười, chợt tiện tay nặn ra một cái đan quyết, trong mi tâm bay ra một đóa ngọn lửa màu xanh, trực tiếp liền đem quyển gia thu trục đốt cháy thành tro. Bởi vì miếng bản đồ này đã hoàn toàn bị hắn ghi vào trong đầu. Đan hỏa. Tiên Nhi tiếu khắp khuôn mặt là giật mình vẻ, ngươi xem ra cũng sẽ không vượt quá 15 tuổi, ngươi lại còn là một cái luyện đan sư. Nàng tuy rằng không biết luyện đan, nhưng là đã học dùng độc thuật, dĩ nhiên là tiếp xúc qua y y lý cùng thưởng thức, biết chỉ có luyện đan sư mới sẽ ngưng luyện ra thuộc về riêng tự thân đan hỏa. Đồng thời đan hỏa, dược hỏa, khí tức cũng có chỗ bất đồng, hơi hơi hiểu rõ một ít người, sẽ rất dễ dàng nhận biết đi ra. Cho nên nàng mới có thể nhận ra Sở Trần sử dụng hỏa diễm, là một loại đan hỏa. Sở Trần khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích. Ngươi mặc dù sẽ một ít dùng độc thủ đoạn, nhưng tài nghệ của ngươi quá thấp, hơn nữa tu vi của ngươi cũng tương đối kém. Ở này Long Tước Sơn nơi sâu xa lắc lư đối với ngươi mà nói vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Sở Trần nói một câu, đồng thời nhìn thấy bả vai nàng trên vết thương, phất tay ném cho nàng một bình kim sang dược. Vừa nghe Sở Trần nói những câu nói này, Tiên Nhi liền trong lòng hơi động, ngươi muốn đi tìm bí đồ trên đánh dấu chỗ đó. Sở Trần không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Vậy cũng lấy thỉnh cầu ngươi mang tới ta cùng đi sao? Tiên Nhi có chút động lòng, dù sao có thể làm cho Sơn Hùng bang dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được cái này bí đồ trên đánh dấu địa phương, cũng không đơn giản. Coi như là theo đi tới không chiếm được chỗ tốt gì, ít nhất có thể đi mở mang kiến thức một chút, nàng cũng hiếu kỳ vô cùng. Nói cho cùng, nàng vẫn là tuổi trẻ. Có một viên thiếu nữ lòng hiếu kỳ. Ngươi thật sự muốn đi? Phải biết coi như là ta cũng không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, một khi gặp nguy hiểm, ta khả năng không thời gian bận tâm ngươi, nói không chắc ngươi sẽ chết. Sở Trần cười nói. Nhưng mà hắn nói tới những nguy hiểm này, nhưng không thể bỏ đi đi nữ nhân này tìm kiếm bí mật lòng hiếu kỳ. Ha ha, nếu ngươi như vậy muốn đi theo, hãy cùng đi. Sở Trần cũng không có hoàn toàn không cho nàng theo, ngược lại nên nói ngẫu đã nói rồi, có nghe hay không chính là chuyện của nàng. Long Tước Sơn bên trong. Sơn Hùng bang bang chủ Hàn Sơn sắc mặt âm trầm nhìn phó bang chủ Thường Thanh thi thể. Rác rưởi. Hắn quát lạnh một tiếng, chu vi Sơn Hùng bang bang chúng, đều là sợ run tim mất mật. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết vị bang chủ này xưa nay lòng dạ độc ác. Này phó bang chủ Thường Thanh là tâm phúc của hắn. Hàn Sơn thân hình cao lớn khôi ngô, như một tòa hình người tiểu tháp, tiếp cận có cao 2 mét, lông mày rậm mắt to, tướng mạo hung ác. Phía sau hắn cóng lấy hai thanh lưới búa to, cả người đều phát ra một luồng cuồng dã khí tức. Đi ra ngoài truy người phụ nữ kia huynh đệ vẫn chưa về sao? Hàn Sơn lạnh lẽo hỏi. Về bang chủ đại nhân, đều vẫn chưa về, cũng liên lạc không được. Một tên bang chúng cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Một người phụ nữ suýt chút nữa hỏng rồi bản bang chủ chuyện tốt, ngươi nói ta giữ lại các ngươi đám rác rưởi này cần gì dùng. Hàn Sơn lạnh giọng hét lớn, tất cả mọi người đều sợ mất mật, như là bị tử thần chặn lại yết hầu. Bất quá bí đồ tuy rằng thất lạc, nhưng bản bang chủ đã tìm kiếm đến bí đồ đánh dấu vị trí. Vì lẽ đó chuyện này bản bang chủ liền không muốn với các ngươi tính toán, nếu như còn có lần sau như vậy làm việc bất lợi, cẩn thận bản bang chủ lưỡi búa chém đầu chó của các ngươi. Đối mặt Hàn Sơn quát mắng, trước đó theo Thường Thanh hết thảy bang chúng đều là cẩn thận từng ly từng tí một hô to bang chủ nhân đức, có loại kiếm về một cái mạng cảm giác. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, vị bang chủ này xưa nay lòng dạ độc ác, quá khứ có không ít làm việc bất lợi người, một khi trêu đến vị bang chủ này giận dữ, đều bị một búa cho đánh chết. Chương 177, một cái con rắn nhỏ. Tô Tiểu Nhu đã ở trở về Thanh Châu trên đường. Sở Trần lại không nghĩ rằng, mới vừa đi rồi một cái Tô Tiểu Nhu, bên cạnh hắn liền lại thêm một người Tiên Nhi. Tuy rằng luận khuôn mặt đẹp, Tiên Nhi so với Tô Tiểu Nhu thua kém mấy phần. Nhưng nàng nhu nhược kia khiến người ta thương tiếc khí chất, nhưng cùng Tô Tiểu Nhu xinh đẹp quyến rũ tuyệt nhiên không giống. Hơn nữa vóc người của nàng thon dài, nhìn như tinh tế nhưng rất đầy đặn, cũng coi như là khó gặp tuyệt sắc. Nếu như là nhàn hạ công phu, Sở Trần còn có thể trêu chọc đùa giỡn một chút. Bất quá từ khi Táng Long Chi Địa một nhóm sau khi, tâm thái của hắn phát sinh chuyển biến, thu hồi cuồng ngạo bất kham tâm tính, bây giờ chỉ muốn một lòng tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Qua lại ở Long Tước Sơn bên trong, Sở Trần tốc độ cũng không chậm, cơ thể hắn mạnh mẽ, khí mạch dài lâu, mỗi một lần nhảy lên, liền có thể vượt qua rất dài khoảng cách, từ một cây đại thụ trên cành cây, rơi vào khác một cây đại thụ trên cành cây. Dù sao, phía sau hắn Tiên Nhi liền muốn tốc độ chậm không ít. Tuy rằng nàng tu vi so với Sở Trần còn cao hơn một ít, là tụ khí một tầng cảnh giới, nhưng nàng muốn đuổi tới Sở Trần tốc độ, liền muốn tiêu hao chân khí. Này hay là bởi vì Sở Trần cố ý hãm lại tốc độ, nếu không, tốc độ của hắn một khi toàn lực triển khai, như vậy coi như là tụ khí thất trọng cảnh trở lên võ giả, cũng theo không kịp tốc độ của hắn. Cũng không lâu lắm, Sở Trần cùng Tiên Nhi liền đến một tòa vách núi phụ cận. Phía trước không đường, ngươi có phải là đi nhầm phương hướng? Tiên Nhi liếc mắt nhìn sâu không thấy đáy vách núi, vội vã lùi lại mấy bước, rất lo lắng cho mình ngã xuống xuất tan xương nát thịt. Ta đi nhầm phương hướng. Sở Trần lắc lắc đầu, bí đồ trúng thầu ký vị trí, thì ở tòa này vách núi phía dưới. Cái gì? Vách núi phía dưới. Tiên Nhi bị sợ hết hồn, phía dưới này phi thường chót vót, hơn nữa sâu không thấy đáy, đồng thời sắc trời cũng đã muộn lắm rồi, tầm mắt không được, không cẩn thận ngã xuống, nhưng là... Trời chiều nơi xa đã kết thúc. Sắc trời đã phi thường âm u, ở tình huống như vậy đi thăm dò bên dưới vách núi diện tình huống, sắc thực cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Ngươi nếu như sợ sệt liền ở phía trên chờ, chính ta xuống. Sở Trần từ tốn nói. Đồng thời hắn cất bước tiến lên, trực tiếp liền đứng ở chót vót không thấy đáy vách núi bên cạnh, tựa hồ chỉ cần phong nhẹ nhàng thổi một hơi, hắn sẽ ngã xuống. Nhưng mà Sở Trần sắc mặt nhưng rất thong dong, phảng phất hắn phía trước cũng không phải nguy hiểm cực kỳ vách núi, mà chỉ là trống trải bình địa. Nhìn thấy Sở Trần không có chút nào sợ sệt, Tiên Nhi trong lòng quật cường không để cho nàng chịu thua. Hừ, ai nói ta sợ, ta cũng phải xuống. Tiên Nhi quật cường nói rằng, bất quá chúng ta cũng không có bất kỳ công cụ, làm sao xuống. Lại đây ta cóng lấy ngươi. Sở Trần nói rằng, a cái gì a? Nếu như ngươi không đi xuống, liền ở phía trên ở lại đi, một khi bóng đêm đến, này Long Tước Sơn bên trong nhưng là có rất nhiều hung thú đi ra săn bắn thực. Sở Trần xấu cười nói. Người xấu này. Tiên Nhi vừa nghe lời này, nơi nào còn dám ở tại vách núi mặt trên, mau mau liền chạy đến Sở Trần bên người. Sở Trần nhẹ nhàng một tha mông đẹp, kèm theo hơi thở lưu chuyển nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tiên Nhi cũng đã nằm nhoài trên lưng của hắn, xúc cảm mềm mại kia đè ép ở trên lưng, để Sở Trần khỏe miệng liền nổi lên ý cười. Cuộc sống như thế đúng là coi như không tệ. Trên mặt mang theo nụ cười, Sở Trần nhắc nhở trên lưng Tiên Nhi, ôm chặt. Theo hắn còn chưa dứt lời dưới, hắn liền đỗng nhiên thả người nhảy một cái, trực tiếp từ trên vách núi treo leo nhảy xuống. A! Đột nhiên kinh biến, đem Tiên Nhi sợ đến sắc mặt tái nhợt, một đôi cánh tay ngọc càng là không tự chủ được liền ôm thật chặt Sở Trần cái cổ, một đôi thon dài bạch chân cũng là chăm chú mang theo Sở Trần eo. Bên hai truyền đến tiếng gió gầm rú, Tiên Nhi bị dọa đến thân thể mềm mại khẽ run, Sở Trần nhưng rất thong dong, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt cười yếu ớt. Phúc! Bàn tay của hắn như đao giống như vậy, trực tiếp liền xen vào vách núi thạch trong vách. Kinh nghiệm lâu năm phong xương thạch bích có thể nói là phi thường kiên cố, thế nhưng Sở Trần bỗng nhiên phát lực dưới, toàn bộ bàn tay đều xen vào đi vào, trong nháy mắt liền ổn định thân thể của chính mình. Ngừng lại tâm tích thủy thế sau khi, Sở Trần đưa bàn tay từ thạch bích bên trong rút ra, sát theo đó kế tục trụy xuống, sau đó tâm tích một đoạn sau, lần thứ hai dùng bàn tay xen vào thạch bích dùng để giảm tốc độ. Khi, làm, Tiên Nhi mở mắt ra thời điểm, tự nhiên cũng là nhìn thấy như vậy một màn kinh người, một đôi mắt đẹp trừng lớn, khó có thể tin. Thân thể của ngươi là làm bằng sắt sao? Nàng rất giật mình, không thể nào tưởng tượng được một người thân thể dĩ nhiên sẽ như vậy kiên cố, chuyện này quả là liền không phải là loài người bàn tay, mà như là sắc bén trường đao, trực tiếp liền có thể phá tan kiên cố thạch bích. Nay bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sở Trần không tỏ rõ ý kiến cười cợt, chợt liền kế tục tâm tích. Khi màn đêm triệt để giáng lâm thời điểm, Sở Trần cũng mang theo Tiên Nhi đi tới vách núi tối dưới đáy, cảm nhận được cặp kia chân đạp đạp trên mặt đất xúc cảm, Tiên Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng còn chưa bao giờ trải qua như vậy kích thích mạo hiểm. Đồng thời ở lòng vẫn còn sợ hãi thời điểm, trong lòng nàng cũng mơ hồ có chút hưng phấn, từ hơn 1000 mét cao trên vách núi treo leo phương hạ xuống, tìm kiếm bí đồ trên đánh dấu bảo tàng, này không phải mỗi một người tuổi còn trẻ võ giả đều trong lòng chờ mong cùng nóng trông sự tình sao? Bất quá khi nàng nhìn về phía Sở Trần thời điểm, lại phát hiện người sau sắc mặt rất thong dong cùng chấn định, liền phảng phất tương tự với chuyện như vậy, cũng sớm đã tư không nhìn quen, căn bản không đủ lấy làm kỳ. Hí! Đột nhiên, kèm theo một tiếng hí lên truyền vào trong tai, một luồng khí tức kinh khủng liền bắt chói mũi tanh phả vào mặt. Tiên Nhi trợn to hai mắt, nàng thân thể mềm mại thoáng như trở nên cứng ngắc, bởi vì khóa chặt lại nàng luồng hơi thở này phi thường khủng bố cùng nguy hiểm. Hai người mới vừa tới đến vách núi dưới đáy, Sở Trần liền nhìn thấy ở Tiên Nhi phía sau cách đó không xa, chiếm cứ một cái thân thể thô to mãng xà. Tam sát kim xà. Sở Trần con ngươi co rụt lại, kim sát xà là tương đương với tụ khí cấp võ giả hung thú, trên người có màu đen sát hoàn càng nhiều, kim sát xà thực lực liền càng mạnh. Lợi hại nhất kim sát xà, chính là thất sát kim xà. Lúc trước ở Diệt Phương gia thời điểm, Phương gia liền đã từng vận dụng quá thất sát kim xà trận, lúc đó ngưng tụ ra thất sát kim xà tuy rằng không phải chân chính thất sát kim xà, cũng là có nửa bước đan nguyên cấp thực lực. Trước mắt này kim sát xà có chân nhỏ thô, chi chít xà trận trên, có thể nhìn thấy ba đạo màu đen sát hoàn, loại này cấp bậc tam sát kim xà, tương đương với tụ khí 4 tầng cảnh võ giả. Đồng thời cũng đại diện cho này kim sát xà vẫn không có thành niên, nếu như là thành niên, chính là thất sát kim xà, thân thể ít nhất cũng có một người ôm hết độ lớn trình độ, hình thể rất lớn. Tiên Nhi thực lực cùng này tam sát kim xà cách biệt rất lớn, vì lẽ đó bị kim sát xà khí tức khóa chặt thời điểm, nàng có một loại cả người cứng ngắc cảm giác. Loại cảm giác đó lại như là bị thiên địch cho nhìn chằm chằm tự. Ta. Phía sau của ta là. Món đồ gì? Tiên Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi để thanh âm của nàng đều mang tới khóc nức nở. Một cái con rắn nhỏ mà thôi, ngươi vừa nãy không phải lá gan còn rất lớn sao, này liền sợ sệt. Sở Trần cười nói. Chương 178, Xà Vương Ấn. Ai? Ai nói ta sợ sệt? Tiên Nhi nhắm mắt xoay người, nghe được Sở Trần nói là một cái con rắn nhỏ. Nàng sợ hãi trong lòng liền yếu bất không ít. Chỉ là khi nàng quay đầu lại nhìn thấy cái kia thô như chân nhỏ giống như tam sát kim xà sau, liền hận không thể đem Sở Trần mạ một cái máu chó đầy đầu. Chuyện này, người đây muội cũng có thể gọi con rắn nhỏ. Đồng thời, ở nàng xoay người quay đầu lại một sát na, tam sát kim xà khởi xướng công kích, đắt đỏ đầu rắn bắn lên, tốc độ nhanh như một tia chớp vàng nóng, sâm trường răng nanh phi thường khủng bố. Xà loại hung thú công kích tốc độ vốn là cực nhanh. Thêm vào Tiên Nhi thực lực so với này tam sát kim xà yếu đi rất nhiều, nàng căn bản là không thể né tránh. A, trong lúc sợ hãi, nàng phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, mặt cười trắng bệnh không có màu máu, ám đạo chính mình lần này là chết chắc rồi. Vèo, ngay khi này điện quang hỏa thạch trước mắt, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc! Tử mang như lưu quang, trong nháy mắt liền bắn trúng tam sát kim xà đầu lâu, đồng thời cũng làm cho con rắn này mãng bắn ra công kích con đường phát sinh thay đổi, từ Tô Tiểu Nhu bên người vọt qua. Vang một tiếng, xà mãng thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, chỉ thấy nó trên đất không ngừng chi chít lan lộn, đầu rắn mặt trên bị một thanh màu tím chủy thủ xuyên qua mà qua, đóng đinh trên mặt đất. Điều này làm cho Tiên Nhi có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, trên lưng cũng là che kín mồ hôi lạnh. Người tên khốn kiếp này. Khi nàng phản ứng lại sau khi, liền nhằm phía Sở Trần, sau đó dùng một đôi phấn quyền hung hăng nện đánh ngực của hắn. Bất quá nàng đúng là cũng không hề dùng lực, huống hồ coi như dùng sức, lấy Sở Trần mạnh mẽ thân thể, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Cái này gọi là con rắn nhỏ sao? Ngươi suýt chút nữa hại chết ta a. Tiên Nhi bị tức sưng mặt lên, phẫn hận dùng tay đi níu Sở Trần trên eo nhục. Dáng dấp kia xem ra, lại như là hướng về tiểu tình nhân của mình làm nũng tự. Sở Trần cười cợt, được rồi, có ta ở, còn có thể cho ngươi có chuyện hay sao? Đang khi nói chuyện, Sở Trần ý nghĩ hơi động, lại là hai ngọn phi đao bắn ra, lần thứ hai bắn trúng tam sát kim xà đầu. Ở liên tiếp ba ngọn phi đao đinh giết dưới, này thực lực tương đương với tụ khí bốn tầng cảnh võ giả tam sát kim xà dãy rủa không đến bao lâu, liền không động đậy nữa. Sở Trần đi dạo đi tới, lấy hồn lực khống chế ba ngọn phi đao rút ra, chỉ thấy phi đao bên trên dọn, nhỏ máu chưa thấm, hàn mang lạnh lẽo. Hắn dùng một ngọn phi đao nắm ở trong tay, trực tiếp liền cắt ra này tam sát kim xà thi thể, lấy ra một viên xà đảm. Kim xà đảm là dùng để luyện đan chế thuốc vật liệu, bởi vì kim xà cũng ít khi thấy, thuộc về khá là hiếm thấy cấp thấp hung thú một trong, vì lẽ đó kim xà đảm giá cả ở trên thị trường vẫn luôn không thấp. Đồng nhiên, Sở Trần hơi nhướng mày. Làm sao? Tiên Nhi nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, một trái tim cũng là hồi hộp một thoáng. Chúng ta tựa hồ đi tới một cái trong ổ rắn. Sở Trần sắc mặt có chút nghiêm nghị. Sát theo đó, hắc ám bốn phía truyền đến tất tất tác tác âm thanh, đó là xà loại hung thú bỏ sát âm thanh. Tiên Nhi vậy vừa nãy có hỏa hoán sắc mặt, lập tức càng thêm trắng bệnh, ôm thật chặt Sở Trần một cánh tay, nửa bước đều không dám rời đi bên cạnh hắn. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt lại, bây giờ là màn đêm buông xuống, này vách núi phía dưới tia sáng vốn là khá là tối tăm, càng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Bốn phương tám hướng đều có loài rắn sinh vật bò sát tất sách tiếng, điều này làm cho Tiên Nhi thân thể mềm mại run rẩy lên. Sao? Làm sao bây giờ? Nàng hồn lực muốn so với tầm thường võ giả mạnh mẽ rất nhiều, cho nên nàng có thể nhận biết được bốn phía tồn tại xà rất nhiều, hơn nữa hình thể đều không thể so vừa nãy giết chết cái kia con mãng xà tiểu. Hơn nữa nàng cũng biết, xà loại hung thú một khi quần cư, số lượng là phi thường kinh người. Tất cả có ta. Sở Trần vỗ vỗ tay của nàng, an ủi nói rằng. Thanh âm bình tĩnh, thong dong lời nói, như có ma lực giống như vậy, để Tiên Nhi tâm nhất thời liền không nữa như vậy căng thẳng. Sở Trần linh hồn lực muốn so với Tiên Nhi cường lớn hơn nhiều, vì lẽ đó hắn có thể nhận biết được bốn phía vi tới được bầy rắn, ít nhất cũng có hơn trăm điều kim sắc xà, thậm chí trong đó tồn tại có như vậy vài cỗ mạnh mẽ linh hồn khí tức, tuyệt đối là đạt đến thất sát cấp bậc xà mãng. Coi như là Sở Trần đối mặt như vậy bầy rắn, hắn cũng nhiều nhất dựa vào linh văn trùng giết ra ngoài, bất quá như vậy vừa đến. Hắn liền không có cách nào chiếu cô Tiên Nhi an toàn, nàng rất có thể sẽ táng sinh ở miệng rắn dưới. Bất quá Sở Trần vẻ mặt cũng chỉ là có chút nghiêm nghị thôi. Theo chu vi bầy rắn không ngừng áp sát, cái kia tất sách tiếng cũng là càng ngày càng rõ ràng, lít nha lít nhít, để ra đầu đều muốn lạnh lẽo. Lùi ra. Sở Trần quát to một tiếng, chợt hai tay của hắn kết ấn, mười ngón uốn lượn thành một cái kỳ quái hình dạng, kết ra một cái rất kỳ quái ấn. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn phát sáng. Linh hồn lực tỏa ra một loại kỳ lạ gợn sóng tràn ngập ra. Gợn sóng này mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng linh hồn lực nhưng có thể nhận biết đến. Chu vi cái kia đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, phảng phất trong nháy mắt liền trở nên tĩnh mịch hạ xuống. Bầy rắn bò bò tất sách tiếng im bặt đi, để Tiên Nhi thân thể mềm mại căng thẳng lên, cảm thấy có thể là bầy rắn phát động công kích trước dấu hiệu. Nhưng mà chỉ là dừng lại chốc lát. Tất sách tiếng lại vang lên, Tiên Nhi suýt chút nữa đều muốn khóc lên, lập tức liền nằm nhòe Sở Trần trong lồng ngực. Thân thể mềm mại hung hăng run rẩy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, chúng nó đến rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đừng lo lắng, chúng nó đi rồi. Sở Trần thấy buồn cười, vỗ vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Vừa nghe Sở Trần lời này, Tiên Nhi phản ứng đầu tiên chính là không tin, sau khi nàng nghe được bầy rắn bò sát tất sách tiếng cũng không có càng ngày càng gần, trái lại là càng ngày càng xa thời điểm, nàng một đôi mắt đẹp nhất thời liền trợn lớn lên. Lại thật sự đi rồi. Nàng khó có thể tin, lẽ nào liền bởi vì ngươi hô một tiếng lui ra, những này khủng bố kim sát xà liền toàn bộ rút đi. nàng nhu nhược kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh sợ, bởi vì tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức, không thể nào hiểu được. Đúng đấy, ta để này quần bò sát cút đi, ai dám không lăn. Sở Trần cười nói. Tiên Nhi rất muốn nói Sở Trần là ở khoác lác, thế nhưng thoại đến bên mép, rồi lại không nói ra được, bởi vì nếu như Sở Trần là khoác lác, bầy rắn vì sao lại đột nhiên bỏ chạy. Sở Trần đối với này cũng không có giải thích. Một đời trước hắn vì là chiến vương, khai sáng linh vương cung. Ở hắn dưới trướng có 7 đại linh vương, trong đó ngoại trừ Thanh Vương Đoạn Phi Thiên ở ngoài, cái khác 6 vị linh vương bên trong, trong đó có một vị xà vương. Xà vương Viên Long, từ hắn tên gọi liền có thể thấy, thủ đoạn của người nọ cùng xà có quan hệ. Không chỉ có như vậy, Viên Long vẫn là một tên độc sư, là để Vũ Huyền Đại Lục vô số cường giả đều nghe tiếng đã sợ mất mật mạnh mẽ độc sư. Độc sư cùng Y Thìa Sư, tất cả đều đối ứng Y Thìa Đạo 12 phẩm. Đã từng Viên Long dù là một vị bát phẩm độc sư. Ngoài ra Viên Long còn am hiểu khống xà, ở Linh Vương cung chinh chiến thiên hạ những năm tháng ấy bên trong, Viên Long bản thân quản lý bầy rắn có thể nói lập xuống không ít công lao. Mà Sở Trần vừa nãy kết ấn, liền gọi xà vương ấn, là Viên Long dùng để trưởng khống bầy rắn độc môn bí thuật. Cứ việc tu vi của hắn rất thấp, nhưng dựa vào xà vương ấn gia trì, lấy linh hồn lực tỏa ra đặc thù gợn sóng, liền có thể đối với thú dữ thuộc giống rắn sản sinh rất lớn lực áp bách, để xa loại hung thú như gặp phải thiên địch, cho nên mới phải rút đi. Cho tới xà vương ấn bên trong cao siêu hơn khống xà bí thuật, Sở Trần liền không biết, bởi vì đó là Viên Long bản lĩnh sở trường, coi như hắn là linh vương cung chúa tể chiến vương, cũng là xem ở trên mặt của hắn, truyền thụ cho hắn một ít xà vương ấn một chút da lông. Chỉ là một ít da lông, không làm được trưởng khống bầy rắn, nhưng kinh sợ thối lui những này cấp thấp kim sát bầy rắn, vẫn là rất đơn giản. Chương 179, tìm kiếm bí địa. Tại quá khứ 8 thế trong luân hồi, Sở Trần học được quá rất nhiều đồ vật. Cho dù là một ít khá là ít lưu ý đồ vật, hắn cũng sẽ coi trải qua, dù sao nói không chắc lúc nào sẽ dùng đến. Hắn cũng không sợ lãng phí thời gian tu luyện phân tâm, bởi vì hắn nắm giữ luân hồi thức tỉnh ký ức, vì lẽ đó hắn có đầy đủ nhiều thời giờ đi không ngừng tích lũy. Cho đến bây giờ thứ 9 thế, hắn tích lũy đã đạt đến một cái phi thường trình độ khủng bố. Liên thí như lúc này, hắn cho tới nay cũng chưa dùng qua xà vương ấn, vào lúc này liền đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu không, coi như dựa vào nửa bước đan nguyên cấp linh hồn lực trưởng khống linh văn chi trận trùng giết ra ngoài, bên cạnh hắn cái này tiên nhi chết đi độ khả thi ít nhất vượt quá 7 phần 10. Bầy rắn rút đi, chu vi khôi phục tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Tiên nhi như trước là dán thật chặt ở Sở Trần trong lồng ngực, dường như thời khắc này hóa thành vĩnh hằng. Ngực của hắn thật là ấm áp. Ở trong ngực của hắn, thật có cảm giác an toàn. Cũng không biết tại sao, tiên nhi liền phát xuất hiện trong lòng chính mình hiện ra mọi việc như thế ý nghĩ cổ quái. Chơi ạ, chính mình thật giống nhận thức người này mới không tới một ngày thời gian. Ta nói, bầy rắn đã rút đi, ngươi còn vu vạ ta trong lồng ngực. Ngay khi nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, Sở Trần mang theo chế nhạo tiếng cười truyền vào trong lỗ tai của nàng. Hơn nữa Sở Trần môi hầu như là dán chặt nàng thai, làm cho nàng cái kia một tấm nhu nhược làm người chịu mến mặt cười trên nhất thời đỏ bừng một mảnh. Người tên khốn kiếp này. Phản ứng lại tiên nhi ngay lập tức sẽ từ Sở Trần trong lồng ngực thoát ra, sương mặt lên tức giận bất bình trừng mắt hắn. Tuy rằng thiên rất đen, nhưng nàng nhưng có thể cảm giác được Sở Trần trên người loại kia bình tĩnh cùng thong dong. Vừa nãy bầy rắn vây nốt cái kia một màn là cấp độ kia khủng bố, trong bóng tối không gặp năm ngón tay, vô số mãng xà chiếm giữ ở bốn phía. Chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng làm người ta sợn cả tóc gáy. Mà người này nhưng còn có thể như vậy thong dong cùng chấn định, như vậy tâm tính, mặc dù là tiên nhi trong lòng không thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không bội phục. Chúng ta đi như thế nào? Tiên nhi mở miệng hỏi, chu vi một mảnh hắc ám, cái gì đều không nhìn thấy, thêm vào nơi này có bầy rắn, nàng hơi động cũng không dám lộn xộn, e sợ cho đi tới một bước sẽ dẫm đến một con mãng xà. Đi theo ta. Sở Chân rất tùy ý liền dắt tay của nàng. Nếu như nói Tô Tiểu Nhu tay là rất nhắn mịn cảm giác, như vậy Tiên Nhi tay liền phi thường mềm mại, mềm ra không có xương, cái kia một loại, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức sờ một cái, sẽ đem nàng cho nắm đau. Một người xinh đẹp, một cái non mềm, mỗi người mỗi vẻ, đều là cực phẩm. Như vậy hắc ám trong hoàn cảnh, ở Sở Trần trong tầm mắt, nhưng là hết thảy đều có thể thấy rõ, rồi cùng ban ngày không hề khác gì nhau. Nay cũng không phải nói Sở Trần triển khai loại bí thuật nào đó, cũng không có sử dụng linh hồn lực đi tiến hành nhận biết, mà là rõ ràng dùng mắt thường có thể ở trong bóng tối coi vật. Cho tới loại năng lực này, Sở Trần cũng là sớm đã có phát hiện, là hai mắt của hắn chịu đến luân hồi nhãn ảnh hưởng, mà một cách tự nhiên nắm giữ năng lực một trong. Hắc ám coi vật, không tính là cỡ nào ghê gớm năng lực, bình thường tu vi đạt đến cảnh giới nhất định võ giả, tương tự cũng có thể làm được. Một lát sau, Sở Chân bước chân dừng lại, bởi vì ngay khi phía trước, hắn nhìn thấy một ngọn núi động. Hang núi này vị trí cũng không tính bí mật. Bất quá tồn tại có vết núi, bản thân liền để hang núi này rất khó bị phát hiện, thêm vào có bầy rắn chiếm giữ ở đây, để sơn động bị phát hiện độ khả thi thì càng thấp. Chúng ta đến. Sở Chân chậm rãi mở miệng, đồng thời xoay tay từ không gian trong nạp giới lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc bích. Cái này ngọc bích tản ra vi quang, hắn ngưng tụ linh hồn lực khắc họa linh văn, cũng không có sử dụng mặc cho chất liệu gì phụ trợ. Bởi vì hắn khắc họa, bản thân liền là rất cấp thấp linh văn. Vụ. Sau một khắc, ngọc bích phát sinh tia sáng, để 5, 6 mét trong phạm vi, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Người có vật như vậy, làm sao không còn sớm lấy ra? Tiên Nhi vui vẻ, dù sao không có ai yêu thích trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy hoàn cảnh, cái kia sẽ cho người đặc biệt không có cảm giác an toàn. Đồng thời nàng cũng suy cho Sở Trần một cái liếc mắt, ám đạo gia hỏa này nếu như sớm một chút lấy ra, nàng cho tới như vậy sợ sẽ sao? Sở Trần nghe xong lời này, chỉ là cười cợt, nếu như hắn sớm một chút lấy ra, còn có thể cầm lấy cái kia nhuyễn nếu như không có cốt giống như tay nhỏ sao. Hắn có nguyên tắc của mình, nhưng là không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng xưa nay không tiêu bảng mình là một ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân, có mỹ nữ ở bên, có tiện nghi không chiếm, đó mới là khốn kiếp. Dù cho luân hồi cựu thế, Sở Trần cũng từ không cho là chính là thần, hắn cảm giác mình trước sau là một cái người sống sờ sờ, nếu là người, liền tồn tại có người bản tính, người thất tình lục dục. Được rồi, chúng ta vào xem một chút đi. Sở Trần vừa nói, một bên liền hướng về sơn động đi đến. Nhìn cái kia đen thủi sơn động, Tiên Nhi vẫn là nghĩ đến vừa nãy bầy rắn, ám đạo này sẽ không là một cái xà quật chứ. Bất quá nhìn thấy Sở Trần cũng đã đi tới, nàng hơi dậm chân, cắn hồng hào môi dưới, đuổi theo. Hang núi này trên vách đá, tồn tại có 5 tháng loang lổ vết tích, sau khi đi vào liền có thể cảm giác được một luồng lạnh lẽo âm trầm ý lạnh, sâu thẳm sơn động nơi sâu xa cái gì đều không nhìn thấy. Linh văn phát sinh ánh sáng cũng chỉ có thể nhìn thấy rất ngắn khoảng cách, tựa hồ chịu đến áp chế cùng ảnh hưởng. U ám trong hoàn cảnh, chỉ có thể nghe được Tiên Nhi một người tiếng bước chân, điều này làm cho trong lòng nàng không tên thì có một loại khủng bố lan tràn. Ngươi đi đường nào vậy không âm thanh? Nàng chỉ Sở Trần dưới bàn chân, nhìn thấy hắn có cái bóng, nếu không nàng đều muốn lấy vì là người này là quỷ. Sở Trần không nói gì, đây là một loại kỹ xảo, hắn cũng nuôi thành quen thuộc. Nhìn thấy Sở Trần không phản ứng chính mình, Tiên Nhi tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể đi theo Sở Trần phía sau. Ở loại này quỷ dị yên tĩnh trong hoàn cảnh, không khí chung quanh đều lạnh lẽo âm trầm ý lạnh, cũng chỉ có theo sát ở Sở Trần phía sau, mới có thể làm cho nàng thêm ra mấy phần cảm giác an toàn. Sơn động phi thường u trường, đầy đủ đi rồi hơn 10 phút, cũng không gặp đi tới phần cuối. Loại này yên tĩnh quá dị khiến người ta ngột ngạt, Sở Trần đúng là không có cảm giác gì, Tiên Nhi nhưng có điểm không chịu được. Đang lúc này, đi ở phía trước Sở Trần, đột nhiên liền dừng bước. A, đi ở phía sau Tiên Nhi cùng gần quá, một cái không chú ý liền đánh vào trên lưng của hắn, thân thể mềm mại bị va đau đớn. Ngươi làm sao đột nhiên liền dừng lại a? Tiên Nhi nhục nhã, đặc biệt có chút phát dục hài lòng hai đám no đủ bị va hiểu rõ nhất. Sở Trần xoay người, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiên Nhi trước ngực một chút, nhất thời làm cho nàng càng thêm nổi giận. Thế nhưng ở trong môi trường này, nàng nhưng không dám nói gì, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng Sở Trần trong lúc đó thực lực chênh lệch. Nếu như người này muốn đối với nàng như thế nào, nàng chẳng phải là căn bản không có cách nào phản kháng. Nghĩ tới đây, Tiên Nhi bỗng nhiên có chút hối hận, làm sao liền quỷ thần xui khiến hãy cùng người này đến nơi này. Sở Trần cũng không biết nữ nhân này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn đưa tay chỉ phía trước con đường, chúng ta đến. Đến. Tiên Nhi phục hồi tinh thần lại, theo Sở Trần ngón tay phương hướng nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy một tòa bị hai phiến cửa đá đóng kín con đường phía trước. Tòa này cửa đá tản ra hào quang nhàn nhạt, mặt trên có từng đạo huyền ảo hoa văn lúc gần lúc hiện, một ít hoa văn đan xen vào nhau, hình thành phù văn hình thái, ẩn chứa khiến người ta khó có thể lý giải được ảo diệu. Chương 180, Thiểm Điện Thảo. Đang khi nói chuyện, Sở Trần đi về phía trước, Tiên Nhi đi theo phía sau của hắn.